Chương một tà thần hệ thống, chương một tà thần hệ thống. Trần Chu khi còn sống sau cùng ký ức dừng lại tại mặt thế cái kia mảnh đỏ tươi dưới bầu trời. Mãnh liệt tang thi triệu như màu đen nước lũ tràn qua đường chân trời, khổng lồ dị thú vướt sắt xé rách căn cứ tường thành. Mà lại mở mắt lúc, trước mắt chỉ còn vô biên đen kịt cùng hư vô. Chỉ có dưới thân một tòa trắng muốt như ngọc cốt chất tế đàn tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Tốt lắm, xuyên qua. Trần Chu chỉ dùng 5 giây, liền bình tĩnh tiếp nhận rồi chuyện này thực. Tiếp trước mặt thế buông xuống phía trước, hắn tại tiền quả hồng bên trên quét qua không ít tiểu thuyết xuyên qua, đối loại này bắt đầu xuyên qua thiết lập sớm đã thấy nhiều không lạ. Trần Chu nâng tay, lại chỉ thấy hơi mở linh thể hình thái, tung bay ở tế đàn trên không, không khỏi lâm vào trầm tư. Truyền thuyết chỉ cần xuyên qua tất có ngón tay vàng. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Hành tinh mẹ sẽ chúc phúc mỗi một cái đi xa hải tử, đây là thật sao? Vừa dứt lời, một cỗ khổng lồ tín tức lưu liền đống nhiên tuôn vào tâm trí, đi kèm băng giá cơ giới thanh âm nhắc nhở, đại ta thần hệ thống đã kích hoạt bản thể, bạch cốt tế đàn đẳng cấp, phương thốn cấp nguy hại phạm vi vẹn vẹn giới hạn trong đơn nhất nhỏ hẹp tức vương không gian, như một gian phòng để ủi, một cái thùng gỗ, một cái giếng cạn, là hai họa sinh ra ban đầu hình thái năng lực 1, quỷ vực năng lực 2, thao khống chướng quỷ trước mắt có được quỷ tướng, không, một trước mắt có được quỷ thị, không, một trước mắt có được quỷ buộc, không, một kiến trúc trước mắt có được đặc thù kiến trúc, không thật là có. Trần Chu nhíu nhíu mày, hắn tức khắc rõ ràng cảm ứng được quỷ vực cùng thao không chướng quỷ hai loại năng lực tồn tại. Phản phất bẩm sinh mà đến, dễ dàng sai khiến, không có nửa phần không lưu loát. Hắn chớp mắt đọc hiểu năng lực chi tiết. Quỷ vực là bị động lĩnh vực kỹ năng, có thể đem dựa sát bản thể sinh vật cuốn vào độc lập không gian, tương tự bên trong thế giới. Tại quỷ vực bên trong, nhiễu loạn nhân tâm, chế tạo mê muội hoảng hốt ảo giác, hoặc là vận bẹo không gian hình thành quỷ đánh tường đều chỉ là chủ cột thao tác. Là trọng yếu hơn là, quỷ vực có thể cường hóa bản thể, tại đây mảnh trong không gian, hai họa mới là tuyệt đối chủ thể. Bất quá lấy hắn hiện tại phương thốn cấp quỷ vực phạm vi rất nhỏ, hiệu quả tương đối có hạn. Mà thao khống chướng quỷ giải tỏa quỷ tướng, quỷ thị cùng quỷ buộc, càng là có thể nô dịch bị chính mình giết chết nhân loại, đem chuyển hóa thành quỷ buộc, cung cấp chính mình ra roi, chân chính trên ý nghĩa nối giáo cho rằng, nguyên lai bạch cốt tế đàn mới là của ta bản thể. Nói như vậy, ta rốt cục không cần làm người. Lần đầu tiên làm tai họa, còn ngờ khẩn trương. Trần Chu cảm thán một câu, trong giọng nói không có chút mâu thuẫn, tiếp nhận hài lòng, tiếp tục chính duyệt qua trong đầu tin tức. Trừ ra người giao diện ngoài ra, còn có thương thành nhiệm vụ hiến tế xây dựng xem xét tôi tớ tin tức xem xét kiến trúc tin tức tân thủ giáo trình chờ giao diện. Trần Chu không có vội vã nhìn khác chức năng, trước điểm mở lóe ra nhắc nhở tân thủ giáo trình. Cảnh cáo, ngươi là tân sinh thai họa, dị thường yếu đất. Yêu ma, tiên vật, quỷ dị đều là vì ngươi thiên địch, thậm chí hơi có tu vi tu sĩ, đều có thể đem ngươi đơn giản chém chết. Sinh tồn chỉ lệnh, hiến tế hết thể sinh linh, tích lũy lực lượng, sớm ngày trưởng thành là diệt thế tà thần, mới có thể sợ bị giết hại, bị thôn phệ bản mệnh. Tân thủ phúc lợi, đã phát cho tân thủ gói quà lớn một phần. Trước mắt tân thủ nhiệm vụ, hoàn thành một lần hiến tế. Tiến độ, không, một nhiệm vụ ban thưởng. Kỹ năng bạch cốt triệu hoán phổ thông cốt tài 10 Trần Chu tức khắc điểm mở tân thủ gói quà lớn hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên. Ngươi đạt được tân thủ vật tư phổ thông huyết đục 100 phần, phổ thông tiên huyết 100 phần, phổ thông linh hồn 100 phần, đây là gói quà lớn. Kèo keo kiệt kiệt. Trần Chu lập tức lại cùng theo tân thủ giáo trình, điểm mở hiến tế giao diện. Tà thần chi đạo, lấy huyết đục bạch cốt, lấy máu tươi hỏa bỉ, lấy linh hồn luyện thân. Hiến tế sinh linh mới có thể hoàn thiện ngươi tà thần thân thể. Trước mắt tiến độ đẳng cấp, phương thốn cấp đoán cốt tiến độ, phổ thông huyết đục không, 100 hỏa bỉ tiến độ, phổ thông tiên huyết không, 100 luyện thân tiến độ, phổ thông linh hồn không, 100. Trần Chu trực tiếp đem mới vừa nắm bắt tới tay, còn không có che nóng 3 phần tài liệu ném vào hiến tế giao diện, điểm kích hiến tế. Bên dưới một giây, Trần Chu cảm nhận đến một cỗ tràn đầy năng lượng bao bọc ở chính mình linh thể, tế đàn trắng muốt sáng bóng dường như cũng sáng lên mấy phần. Bạch cốt tế đàn quỷ vực bên ngoài, là một khối âm khí âm u rừng rậm. Lúc này, trăng sáng treo cao, trong rừng lại một khối yên tĩnh. Bóng cây lắc lư ở giữa, mười mấy chiều cao không đồng nhất thân ảnh lão đảo hoảng hốt bước đầu, quần áo rách nát tả tơi, khắp khuôn mặt là bụi đất cùng tuyệt vọng. Triệu Lao Thuyền, ta chạy, chạy không nổi rồi. Các ngươi chạy trước a, mặc kệ ta đây. Lý Quả Phụ một cái lảo đảo, té ngã trên đất, vốn gầy đến lom đi xuống trên gương mặt, số lượng không nhiều màu máu cũng chớp mắt hao hết, chẳng đến cái người. Các ngươi chạy trước a, mặc kệ ta đây. Triệu Lao Thuyền quẳng xuống lưng tại chạy nhanh bên trong chớp chớp càng sâu, phản phất tùy thời sẽ xếp thành hai đoạn. Hắn gấp đến độ đầy mắt nhiệt lệ, Lao Lý a, mau đứng lên, chúng ta cũng sắp đến Tử Nhân Lâm, lại kiên trì một cái. Ai? Tử Nhân Lâm, cái này ba chữ giống một đạo ma chú, để người chung quanh bước chân đều dừng một chút. Ai cũng biết, cái kia địa phương đồn đãi trước kia có thai hỏa sinh ra, có thể đem người sống biến thành vô chi vô giác, bất tử bất diệt sát sống. Càng đáng sợ là, phàm là đi vào người, sẽ thấy cũng không có đi ra qua. Một bên Lý Đại Trụ rốt cuộc chịu không nổi, thuận thế hướng trên đất nằm một cái, thở hổn hển, trong thanh âm tràn đầy chết lặng, vậy không chạy, bị yêu quái ăn liền ăn đi. Không có tiên gia phù hộ, chúng ta chút này người thường có năng lực thoát được đến đi đâu? Đi Tử Nhân Lâm thì phải làm thế nào đây? Bị yêu quái ăn, cùng bị thai hỏa giết, có phân biệt sao? Sớm muộn bất quá một cái chữ chết. Lời này vừa nói ra, xung quanh mấy người cũng chớp mắt trở mặt, mọi người lẫn nhau nhìn vài lần, cũng chưa lên tiếng. Đúng vậy a, cái này thế đạo yêu ma đầy đất, tai họa hoành hành, không có tiên gia phù hộ, người thường sống thế nào? Bọn hắn hướng Tử Nhân Lâm chạy thục mạng, cũng chỉ là mất đi phù hộ về sau, tại yêu ma truy sát bên trong uống rượu độc giải khát bên dưới hạ sách. Một đường chạy trốn tới, đồng thôn người sớm đã chết liền thừa lại bọn hắn mười mấy thanh niên trai tráng. Qua tiểu nhân hài tử cùng lão nhân tại vài ngày trước liền thể lực chống đỡ hết nổi, chết thảm yêu ma miệng. Mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt mỏi mệt, tăng thêm đối tương lai tuyệt vọng, trong nhất thời để những người này mất đi đối cầu sinh khát vọng. Lý quả phụ dùng che kín vết nứt giấu tay sờ mặt, móng tay bên trong nhồi vào bùn đất cũng hoàn toàn không để ý. Triệu Lao Thuyên vô cùng bị thương, đục ngầu nhãn cầu bên trong chỉ còn một tầng xám mờ mịt, mọi người nằm trên mặt đất, nhìn nhau không lời, thở dốc không đến một khắc đồng hồ. Một trận sột soạt soạt, vậy bước qua lá dụng âm thanh từ bọn hắn sau lưng truyền đến. Lý đại trụ sắc mặt chớp mắt trắng bệnh, đống nhiên ngồi dậy, âm thanh phát run. Đến. Hắn hoảng sợ nói ra. Cho dù làm tốt lắm tử vong chuẩn bị, mà khi hoảng hốt chân chính tới gần lúc, bản năng run rẩy vẫn là không cách nào ức chế. Rất nhanh, một cái dài khoảng 10 trượng, thân rắn có vỏ nước phẩm chất khổng lồ hắc xà lấy cực nhanh tốc độ bốn lượn mà đến. Đầu rắn cực đại, rắn mắt băng giá. Lý đại trụ thậm chí có thể ngửi đến cự xà nuốt nhả lưỡi rắn bên trong, cô kia ẩm thấp mùi hôi thiu. Đây là ăn bọn hắn lương gia thôn hơn trăm cái người xà yêu. Lý đại trụ nhìn thấy xà yêu đã mở ra miệng lớn, chính đối một cái rừng ở sau cùng thiếu niên. Thiếu niên kêu thạch đầu, là Lý quả phụ duy nhất còn sống hài tử, cũng là cái này mười mấy người bên trong một cái nhỏ nhất. 15-6 tuổi tuổi tác, tại thế đạo Thái Bình vốn nên là nhơ nhơ tiểu tử, có thể tại đây trong loạn thế, lại gây đắc tượng căn thân, cây gai dầu. Hắn hiển nhiên cũng bị xà yêu khí thế sợ choáng váng, thân thể dừng không nổi phát run, lại vẫn là cắn răng, đem Lý quả phụ bảo vệ ở sau người. Thạch đầu nghe trong thành đại nhân vật nói qua, thần tiên đều là yêu thích phàm nhân linh hồn. Hắn không biết tại tử nhân lâm, có thể hay không có thần tiên nghe thấy hắn ti tiện thật cầu. Muốn là có thần tiên đại nhân xuất hiện có thể cứu hắn mẫu thân. Hắn nguyện ý chính dâng lên tất cả linh hồn. Thạch đầu như vậy tuyệt vọng suy nghĩ. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một trận trắng muốt như ngọc ánh sáng nhạt, sau lưng xà yêu bay vút lên trời. Chương 2 Bạch cốt triệu hoán chương 2 Bạch cốt triệu hoán Trần Chu cảm nhận đến một cỗ tràn đầy năng lượng bao bọc toàn thân, một trận trắng muốt cổ sáng từ Bạch cốt tế đàn bên trên phát ra mở ra. Lực lượng không ngừng hiện lên, Trần Chu đẳng cấp cũng theo hiến tế hoàn thành, từ phương thốn cấp tăng lên tới ưu ảnh cấp. Đẳng cấp, ưu ảnh cấp thai họa thứ 2 đẳng cấp, nguy hại phạm vi mở rộng đến cả tòa cư trú kiến trúc, như nhà dân, khách sạn, tông tộc từ đường, thai họa có thể tại kiến trúc bên trong tự do xuyên thôi, từ chính đường lẹn vào phòng hiên, từ lầu gác chạy đến hầm ngầm. Ngươi hoàn thành một lần hiến tế, đạt được một cái huyền cấp chịu tượng khoán quỷ vực phạm vi tùy theo tăng gọn, thao khống chướng quỷ năng lực cũng tùy theo tăng cường, trên giao diện quỷ bộ nhân khẩu cũng đồng bộ đổi mới, trước mắt có được quỷ bộ, không, một không tóm gọn lại nói, so trước đó phương thốn cấp mạnh nhiều cái cấp bậc. Tốt tốt tốt, ta hiện tại thật sự là mạnh đến mức đáng sợ. Trần Chu 10 phần hài lòng, lại mắt nhìn hiến tế giao diện. Trước mắt tiến độ đẳng cấp, ưu ảnh cấp đoán cốt tiến độ, phổ thông huyết không, 10000 họa bị tiến độ, phổ thông tiên huyết không, 10000 luyện thân tiến độ, phổ thông linh hồn không, 10000 lần sau hiến tế cần thiết gom góp 10000 phần huyết đủ, máu tươi cùng linh hồn. Trần Chu hiểu rõ, giết một vạn cái người sao? Lấy ta hiện tại thai họa năng lực, trái lại không tính khó. Trần Chu bước qua giao diện, đáy mắt không có nửa phần gợn sóng. Tiếp trước tại bên trong mạt thế mỏ mẫm lăn lộn đã nhiều năm, muốn nói giết người, hắn không tính là xe nhẹ đường quen đến đưa tay chính là đến, nhưng cũng tuyệt luận không nổi luôn cuống tay chân trái đỡ phải hở. Trên tay nhiễm dính cái kia mấy cái nhân mạng, đã sớm phai mở tại mạt thế tàn khốc bên trong. Tại mạt thế, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nhưng bây giờ duy nhất vấn đề là, hắn bản thể là Bạch cốt tế đàn. Ta mẹ nó một cái tế đàn, tổng không thể bản thân mọc ra chân, lén lút chuẩn ra đi giết người lấy vết đục à. Trần Chu bất đắc dĩ xách đồng thành, chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Đau đầu về đau đầu, dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Trần Chu đè xuống suy nghĩ, một bên điểm lấy tân thủ giáo trình bên trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu, hoàn thành hiến tế một lần. Một nhiệm vụ ban thưởng, Bạch cốt triệu hoán, phổ thông cốt tải 10 nhiệm vụ hoàn thành về sau, Trần Chu người giao diện tăng thêm hạng nhất mới năng lực. Năng lực 3, Bạch cốt triệu hoán 1, tiêu hao 5 phần xương cốt tài liệu, triệu hoán 1 chỉ nghe mệnh tại của ngươi Bạch cốt quỷ bộ. 2, tiêu hao 5 phần xương cốt tài liệu, triệu hoán 1 chỉ nghe mệnh tại của ngươi quỷ hỏa quỷ bộ. Chú thích, Bạch cốt quỷ bộ cùng quỷ hỏa quỷ bộ cắt chiếm dụng một cái quỷ bộ nhân khẩu, hành động phạm vi hạn định tại lấy người làm phép là trung tâm chu vi 1 km bên trong. Sử dụng đặc thù tài liệu sẽ triệu hoán ra đặc thù quỷ bộ đơn vị, cụ thể cách điều chế mời tự hành thăm dò. Lĩnh xong kỹ năng, Trần Chu không có nửa phần chần chờ, tức khắc rời khỏi quỷ vực, lựa chọn sử dụng Bạch cốt triệu hoán. Hai phần xương cốt tài liệu chớp mắt hóa thành u quang tiêu tán, tế đàn trên không nổi lên một trận nhỏ vụn huỳnh quang. Hào quang rơi chỗ, một khối sâm bạch bộ xương ứng tiếng mà đứng, trống rông trong hốc mắt không hề thần thái, bộ xương bên cạnh một đóa màu xanh lá đậm ma chơi mền phù lắc lư. Còn không đợi Trần Chu nhìn kỹ triệu hoán vật, liền phát hiện quỷ vực bên ngoài còn có mấy cái khách không mời mà đến. Bộ xương cùng ma chơi bên cạnh thân, một cái đen kịt chăn lớn chính chiếm giữ trên mặt đất, vậy tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra lạnh cứng sáng bóng, sao chịu được so kiếp trước dị thú khổng lồ thân hình, cơ hồ chiếm cứ nửa tế đàn quảng trường. Mà tại chăn lớn trước người, mười mấy quần áo tả tơi người chính lạnh run cầm cập. Bọn hắn cánh tay bên trên bắp thịt sớm đã héo rút thành mong mỏng đường tuyến, lỏng lẻo làn da giống bắt tại trên cây trúc vài rách, theo run dậy không dừng lại cúi, hốc mắt hám sâu, tràn đầy tuyệt vọng. Hả? Có người? Cái gì tình huống? Còn có này lại xả? Con rắn này huyết nhục năng lượng cư nhiên như thế phong phú. Thạch đầu ban đầu cho rằng chính mình sẽ chết. Hắn chỉ cảm thấy chỗ cổ cảm giác mát càng ngày càng nặng, cự xa thổ tín mùi tanh bọc gió, cơ hồ muốn đem hắn hồn nhi câu đi. Kết quả đột nhiên xuất hiện xung thiên cổ sáng sau lưng xà yêu sáng lên. Thạch đầu trái tim của ngày. Là thần tiên đại nhân nghe được của ta cầu nguyện sao? Hắn tràn ngập chờ mong ngẩng đầu, lại đang nhìn thanh quang mũi nhọn bên trong cảnh tượng lúc, toàn thân huyết dịch chớp mắt đông lại, lập tức hắn nhìn thấy, một cái trắng bệnh bộ xương từ trong cột ánh sáng bò lên. Bộ xương toàn thân bọc một tầng xám mờ mịt tử khí, mỗi đi một bước, xương khô cùng mặt đất va chạm đều đã phát ra két cạch giòn vang, như là tùy thời sẽ rời ra, lại còn lộ ra làm người ta tim đập nhanh quỷ dị. Một đóa màu xanh lá đậm ma chơi tại bộ xương bên cạnh như ẩn như hiện. Theo bộ xương tiến lên, thạch đầu như rơi vào hầm băng. Không phải thần tiên, là tai họa. Xong rồi. Nhưng ngay sau đó, càng làm cho hắn khiếp sợ hình tượng xuất hiện. Nguyên bản bạo ngược vô cùng xà yêu, giờ này lại như là thấy thiên địch, con ngươi dọc bên trong ghi đầy hoảng hốt. Cái kia có thể cắn nát đại thụ cự đại thân rắn chặt chẽ xoay quanh cùng một chỗ. Vậy ma sát mặt đất, phát ra sàn sạt tiếng vang, thân rắn thậm chí tại nhịn không được run rẩy. Nó đột nhiên ngóc lên đầu người, phát ra một trận bén nhọn hí vang. Có thể thanh âm ấy bên trong không có nửa phần lực uy hiếp, ngược lại như là hoảng hốt đến mức tận cùng phía sau ngoài mạnh trong yếu. Nguyên lai liền yêu ma, cũng có sợ hãi đổ bật sao? Thạch đầu hoảng hốt suy nghĩ. Đúng lúc này, cái kia đóa màu xanh lá đậm ma chơi đột nhiên động. Nó thân hình nhoáng một cái, chớp mắt ẩn vào hắc ám, tái xuất hiện lúc, đã lặng ngắt như tờ trôi dạt đến xà yêu bên cạnh. Cái kia ngọn lửa nhìn như ôn hòa vô hại, có thể xà yêu lại như là đụng phải cái gì chí mạng đồ vật, đột nhiên hướng về sau co rụt lại, lưỡi rắn nôn đến nhanh hơn, trong mắt hoảng hốt càng sâu. Bộ xương trầm mặc chạy bộ hướng cự xà dựa sát. Chờ đi đến xà yêu trước người, bộ xương nâng lên con kia rời rạc cốt trưởng, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, liền dạng kia nhẹ nhàng sờ, răng rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, xà yêu cái kia cứng như bản thạch đầu người, lại giống dễ bể vỏ trứng, bị đơn giản bóp nát. Màu xanh sẫm huyết dịch phun tung tóe mà ra, rơi đầy đất. Các thôn dân sớm đã sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy nói không nên lời một câu. Thử nhân Lâm Nguyên Lai thật sự có tai họa, vẫn là như thế cường đại tai họa. Xà yêu vậy vô cùng cứng rắn, sử dụng đao thương đều chỉ có thể kéo lê bạch ngân, thế mà bị tai họa một bàn tay bóp nát đầu người. Đây là tai họa sao? Thật không có ý nghĩa. Trần Chu nhẹ đồng bể mắt nhìn cự xà thi thể, có lẽ là đẳng cấp tăng lên mang tới sinh mệnh trình độ nhảy vọt, lại có lẽ là thân là tai họa bản năng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra con rắn này cùng những người đó đều yếu đến đáng thương, đối hắn mà nói, chẳng qua là phổ thông kiến cùng hơi mạnh chút kiến lính phân biệt. Bóp chết chúng nó, không có bản chất khác biệt. Vẹn vẹn khống chế hai cái quỷ bộ ra tay, liền xác minh hắn phỏng đoán, không chịu nổi một kích. Chỉ là Trần Chu không ngờ, bộ xương chiến lược xác thực rất cao, đại khái có thể tay không nát tảng đá lớn trình độ. Có thể ma chơi lại quá mức vô hại. Trước hết nhất thu được công kích chỉ lệnh rõ ràng là ma chơi, nhưng một kích phía dưới, cự xà liền cái bị phòng đều không có. Theo lý thuyết, đồng dạng tiêu hao một phần xương cốt tài liệu, không nên có lớn như vậy chênh lệch mới đúng. Trần Chu bước bẹ cái cằm, ta còn cho rằng là chiến sĩ xứng pháp sư kinh điển tổ hợp, chẳng lẽ cái này ma chơi chính là cái nhóm bầu không khí, chuyên môn dùng để tô đậm ta thai họa bức cách, không có đạo lý a. Chương 3 cốt xà Trần Chu trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng về điểm này nghi kỵ xoay quanh quẩn khắc, nhưng cũng không có làm nhiều quan quyết. Hắn ánh mắt dừng ở nơi không xa quận mình dân chạy nạn trên thân, cây kia vốn không giống như người sống bộ dáng, để nhìn quen mặt thế thảm trạng Trần Chu cũng khó khăn miễn trong lòng giật mình. Bọn hắn mỗi người mặt cắt không còn giọt máu, chỉ còn một tầng bệnh trạng vàng như nến kề sát cốt cách, chỗ cổ gân xanh giống cây khô nhánh nô lên, theo yếu ớt hô hấp nhẹ nhàng rung động. Tóc khô vàng khô khốc, giống một chùm lộn xộn dâm dạng, khô cứng lỏng lẻo da thịt bắt tại cốt cách bên trên. Hốc mắt lõm, so bộ xương càng giống bộ xương. Mặc dù kiếp trước tại mặt thế dây dỗi lúc, Trần Chu cũng từ chưa thấy qua dạng này, người dạng này dài hạn sinh hoạt tại nạn đói, hoảng hốt cùng chết lặng bên trong, cơ hồ sắp mất đi người hình dáng. Thậm chí bởi vì thân thể suy yếu, trên người bọn họ huyết nhục năng lượng cũng 10 phần yếu ớt. Nếu là một cái cự xà có thể tính toán 10 phần phổ thông huyết đủ, những người này cộng lại còn không đến 0.1 phần. Trần Chu trước mắt bộ dáng người thường nhìn không thấy, hắn chỉ có thể điều khiển bạch cốt quỷ bộ hướng tên kia thiếu niên đi đến. Giết hay không lại nói, hắn tính toán trước biện pháp tình báo, ít nhất phải tiên tri đó là một cái dạng gì thế giới. Thạch đầu hàm răng bắt đầu không chịu không chế run lên, mồ hôi lạnh xuôi theo cổ sống hướng xuống trôi. Hắn xem cố kia bóp nát xà yêu đầu người khủng bố bộ xương chạy bộ hướng hắn đi tới. Kia là trong truyền thuyết kiếp người hồn phách tai họa. Bộ xương động tác rất chậm, mỗi đi một bước cũng giống như muốn rời ra. Có thể ở đây dân chạy nạn không ai cảm động, liên đại khí cũng không dám thở, chỉ có thể trơ mắt xem cô kia kinh khủng xương thân đứng ở thạch đầu trước người, xương hàm trên dưới va chạm, lại phát ra một trận cùng cụt tiếng vang. Bộ xương, cùng cụt. Thạch đầu. Bộ xương, cùng cụt. Thạch đầu. Cái này có lẽ là tai họa ngôn ngữ, thạch đầu nghĩ thầm. Cảm giác. Cảm tạ ngài, tôn kính tai họa đại nhân. Thạch đầu dáng chống hoảng hốt, bất cố thân phía sau gắt gao dắt lấy chính mình lý quả phụ, quyết tuyệt về phía đi về trước từng bước. Bất kể làm sao nói, tai họa nghe được hắn tiếng lòng, hoàn thành trái tim của hắn nguyện. Hiện tại hắn cần thiết thực hiện nhận lời, chính dâng lên linh hồn. Trần Chu thấu qua bạch cốt quỷ bộ tầm nhìn xem cái này một màn, đầu lông mày càng nhíu chặt mày. Xem ra bạch cốt quỷ bộ là bậc thấp binh chủng, căn bản không có ngôn ngữ năng lực. Hắn tức khắc thay đổi cái phương thức, để bạch cốt quỷ bộ nguyên chỗ ngồi xuống, dùng xương ngón tay tại bùn đất bên trên nhất bút nhất họa viết xuống, các ngươi là người nào? Nơi này là chỗ nào? Thạch đầu nhìn chằm chằm bộ xương động tác, xem chút kia kỳ quái ký hiệu trên mặt đất thành hình. Thạch đầu đối đầu bộ xương chống rông hốc mắt, đột nhiên phúc trí tâm linh. Đây là tai họa lấy đi hắn linh hồn khế ước văn tự. Hắn nuốt ngụm nước miếng, âm thanh càng nhẹ chút, đúng vậy, mời ngài nhận lấy ta ti tiện linh hồn. Trần Chu, cái gì ông nói gà bà nói vịt? Các người đứa bé ca nói loại này trung nhị nhục nhã lời nói, liền mặt cũng không sẽ đỏ sao? Đây là cái gì vượt phục tán gấu? Trần Chu ngón chân móc đến có điểm gấp, nhưng hắn cũng đoán được, đứa bé ca cần phải không biết chữ. Hắn quét một mắt các nạn dân trên thân đánh miếng vá vải thô áo, dưới chân dạn nước giày rơm, lại nhìn thạch đầu hình tiêu mảnh rẻ bộ dáng. Trần Chu phỏng đoán, đây là cái cổ đại thế giới, các nạn dân ngày chỉ sợ so mặt thế còn khó ngao, biết chữ dẫn đầu thấp trái lại nói thông được. Kết hợp phía trước hệ thống nhắc nhở, Trần Chu rất nhanh làm rõ tình cảnh. Có tiên có yêu, có Phật có ma, có quỷ có quái, là cái kinh điển cổ đại cao ma vị diện, độ nguy hiểm càng là kéo căng. Hắn khe khẽ thở dài, điều khiển bạch cốt quỷ buộc nâng lên cốt trường, sờ sờ thạch đầu cái kia đồng giống loạn rơm rạ giống như tóc. Sát tâm triệt để tan. Hắn không tính là người tốt, nhưng cũng không có hỏng đến lạm sát kẻ vô tội tình trạng. Mặt thế bên trong, quá tốt hoặc quá xấu người đều sống không lâu lâu dài. Huống chi những người này huyết đục năng lượng thực tế quá ít, thả bọn họ một con ngựa đi. Trần Chu cũng là lần đầu tiên làm tai họa, muốn không hề cố kỵ hướng đã từng vô tội đồng tộc giơ lên đồ đao, tạm thời còn có một chút mâu thuẫn. Sơ tiểu học hài đầu, Trần Chu để bạch cốt quỷ buộc nâng lên cự xà thi thể, đi trở về bạch cốt tế đàn, tiếp đó đóng kín quỷ vực. Đối Trần Chu mà nói, cái này chẳng qua là cái nhỏ nhặt đệm, vẫn là về trước quỷ vực xem hiến tế phía sau được đến rút thưởng là thế nào chuyện này. Thạch đầu trơ mắt xem con kia bóp nát qua xà yêu đầu người cốt trưởng rơi xuống, nhẹ nhàng chính đặt ở đỉnh đầu. Băng giá khí tức bọc quỷ dị ý lạnh đập vào mặt. Sau lưng truyền đến Lý Quả Phụ kiềm nén tiếng khóc, liền khắc dân chạy nạn đều tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng hắn lại không có hoảng hốt, ngược lại sinh ra mấy phần bình tĩnh. Ta sẽ chết sao? Hắn nghe trong thành người ta nói qua, thần tiên cũng ưa thích thu phạm nhân linh hồn, tiếp đó mang đến tiên cảnh hưởng phúc. Vậy hắn cùng thai họa đi, sẽ đi nơi nào? Là âm gian sao, hoặc là địa ngục? Thai họa sẽ bỏ qua hắn mẫu thân sao? Thạch đầu liền như vậy nghĩ bậy nghĩ bạn, tiếp đó nhìn thấy bộ xương rất nhanh lại bỏ xuống cánh tay, xoay người nâng lên xà yêu, tan biến tại một trận ánh quang bên trong. Bộ xương tan biến khoảng khắc đó. Thạch đầu. Của ta thạch đầu. Lý Quả Phụ như bị điên xông lên, gắt gao ôm lấy con trai. Một bên giống bát phụ giống như mắng lời thô tục, một bên nước mắt rừng không nổi chảy. Nàng hận cái này thế đạo bất công, hận thế giới này tuyệt vọng, hận ăn người yêu mà, càng hận chính mình mềm yếu bất lực, liền hai tử đôi hộ không dừng lại. Thạch đầu bị mẫu thân siết đến có chút thở không ra hơi, trong đầu lại một khối hoảng hốt. Hai họa đại nhân, cứu đại gia, không có giết ta. Ta đã dâng lên linh hồn, hai họa đại nhân nhận sao? Cần phải nhận đi. Hắn chính sờ sờ đỉnh đầu, phản phất còn có thể cảm nhận đến cố kia để hắn tim đập nhanh lại an tâm băng giá lực lượng. Ta về sau liền thuộc về hai họa đại nhân. Sao? Trần Chu chính trở lại bị bực. Điều khiển bạch cốt quỷ bộ cùng quỷ hỏa quỷ bộ cùng một chỗ phân giải cự xả thi thể. Huyết dịch tổng cộng chiết lọc ra 1 phần tinh huyết cùng 8 phần phổ thông huyết dịch. Huyết nục hóa giải ra 12 phần phổ thông huyết nục. Linh hồn gây ra thao khống chư quỷ, hình thành một khối cự đại hồn thể mãng xà, ánh mắt đờ đẫn, thân thể cứng ngắc, thậm chí liền khi còn sống thực lực cũng không bằng. Phế vật, như vậy yếu, còn trắng chiếm một cái quỷ bộ nhân khẩu. Trần Chu trực tiếp để ma chơi đem cự xả ma cọp bộ cũng phá giải, đạt được 9 phần phổ thông linh hồn. Xương rắn tổng cộng chỉ có 1 phần, có thể lựa chọn mở ra thành phổ thông cốt tài, ước chừng có thể mở ra đến 11 phần trái phải phổ thông cốt tài, đương nhiên cũng được bảo lưu xương rắn. Trần Chu hơi chút suy tư, lựa chọn bảo lưu. Hắn muốn thử xem dùng xương rắn cùng tinh huyết triệu hoán mới quỷ bộ. Bạch cốt triệu hoán khởi động. Tài liệu kiểm tra đo lường, hoàn chỉnh xà cốt 1, xà yêu tinh huyết 1. Triệu hoán thành công. Quỷ vực trung ương tế đàn sáng lên ánh sáng nhạt. Cự đại xương rắn cùng đỏ tươi tinh huyết tại không trung dung hợp, trước kia bị bóp nát xương sọ chậm chậm khép lại, hốc mắt chỗ đột nhiên đốt lên 2 đoàn u lam hồn hỏa. Bạch cốt lượm trầm thân rắn nhẹ nhàng và mèo, cốt thứ tại dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh, bất quá trong chớp mắt, một khối cốt xà quỷ bộ liền triệt để hồi phục. Cốt xà tại trên tế đàn xoay 2 vòng, như là tại thích ứng mới thân thể. Lập tức chậm chậm cúi đầu xuống, đem cự đại đầu người tiến đến Trần Chu trước mặt, kia là thần phục tư thái. Có điểm xoay a. Trần Chu tán thưởng một câu. Chương 4 hoạt tử nhân bí cảnh chương 4 hoạt tử nhân bí cảnh Trần Chu thử cảm nhận một cái cốt xà chiến lực, trong lòng nắm chắc. Như lấy phổ thông bạch cốt quỷ bộ là một cái chiến lực đơn vị, khối này cốt xà đại khái có thể chống đỡ 2 đến 3 cái bộ xương. Như vậy xem ra quỷ bộ cường độ, hẳn là cùng đầu nhập xương cốt tài liệu chất lượng, số lượng tỷ lệ thuận với. Hắn chính nghĩ ngợi, rồi tay điểm mở giao diện, lựa chọn xem xét tôi tớ tin tức. Ngài chưa giải tỏa kiến trúc thí tiên thạch không cách nào xem xét tôi tớ kỹ càng tin tức. Trần Chu lại điểm mở kiến trúc giao diện. Tại rầm rạp chẳng chỉ phù hiệu bên trong tìm lên thí tiên thạch bóng dáng. Kiến trúc chủng loại nhiều, nhưng đều chỉ có trụ cột nhất hoàng phẩm đẳng cấp. Muốn rất cao đẳng cấp kiến trúc, cần thiết bản vẽ giải tỏa. Thí tiên thạch đẳng cấp, hoàng phẩm tài liệu yêu cầu, phổ thông thạch tài 200, phổ thông cốt tài 200. Hạ phẩm linh thạch 200 đã có thể đo lường tính toán linh căn cùng mệnh cách, cũng có thể xem xét năng lực cùng tiềm lực, là tiên môn thu đồ đệ đại điển lúc, đo linh căn cần thiết thường dùng đạo cụ. Trần Chu nhìn chằm chằm hạ phẩm linh thạch 200 yêu cầu, khóe miệng kéo ra. Hắn hiện tại nghèo đến len ken vang, đừng nói linh thạch loại này vừa nghe cũng rất quý trọng đồ vật, liền phổ thông cốt tài cũng một dọn đều không có. Cũng không thể đem chính mình bạch cốt tế đàn hủy đi góp đủ số a. Tạm thời vứt bỏ xây dựng thí tiên thạch ý nghĩ, Trần Chu nhảy quay lại tân thủ giáo trình giao diện, nhận cái thứ 2 tân thủ nhiệm vụ yêu cầu. Hoàn thành một lần kiến trúc không, một nhiệm vụ ban thưởng, bổ thiên thạch 2 kiến trúc bên trong tài liệu yêu cầu ít nhất là hoàng phẩm giếng nước. Chỉ có thể thỏa mãn một chút trụ cột dùng nước nhu cầu, kế tiếp thăng cấp còn có thể nuôi thủy quỷ. Lần đầu tiên chế tạo chỉ cần phổ thông thạch tài, phổ thông vật liệu gỗ cùng phổ thông thiết khoáng các 5 phần. Vật liệu gỗ mảnh này trong rừng rậm còn nhiều mà, thạch đầu ít một chút, nhưng là có thể tìm được, vấn đề là quan sát. Cái này đồ chơi đi đâu làm? Trần Chu nhu nhu mi tâm, rõ ràng cảm giác đến nhiệm vụ kẹt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể điểm mở sau cùng rút thưởng giao diện. Phía trước hoàn thành lần đầu tiên hiến tế lúc, hệ thống ban thưởng một cái huyền cấp chịu tưởng khoán, phải tin tưởng đơn rút ra kỳ tích. Trần Chu trực tiếp nhắm mắt hướng trên điểm. Giao diện bên trên phù hiệu không ngừng nhảy lên, cuối cùng chậm chậm định dạng tại một cái che kín vết rách rách nát trên bia mộ. Chúc mừng đạt được tử nhân lâm chuyên trúc nhỏ bí cảnh, hoặc tử nhân bí cảnh. Bên dưới một giây, bia mộ từ trong hư không huyễn hóa ra thực thể, vững vàng dừng ở bạch cốt tế đàn bên cạnh, mặt ngoài còn sót lại ở mức rêu xanh. Nhắc nhở, ngài có thể thông qua đụng vào tử nhân bi tiến vào khám phá bí cảnh, chúc ngài hảo chuyện. Rút thưởng mới vừa kết thúc, người nhiệm vụ giao diện liền đi theo nhảy lên, một cái mới chi nhánh nhiệm vụ bắn ra, chi nhánh nhiệm vụ gây ra mảnh này tử nhân lâm bên trong cất giấu rất nhiều truyền thuyết, có lẽ là tai họa, có lẽ là người rửa. Bọn hắn chết rồi, bọn hắn cũng sống. Tham dò hoạt tử nhân bí cảnh tham dò độ, không nhiệm vụ ban thưởng, xem tham dò độ quyết định Trần Chu bén nhạy bắt được từ ngữ, mảnh này tử nhân lâm nói là hiện tại hắn vị trí rừng rậm, tên cứ gọi tử nhân lâm. Có rất nhiều truyền thuyết sao, có hay không có nghĩa là nơi này trừ ra hắn ngoài ra, còn có cái khác tai họa. Cái kia xác thực rất nguy hiểm. Ta là mới hảo, đừng làm a. Trần Chu cảm giác cấp bách chớp mắt đi lên. Hệ thống ban thưởng bí cảnh, nghe đến liền tràn ngập hung hiểm. Đặc biệt cái này vẫn là huyền phẩm rút thưởng cuốn rút ra đồ vật. Nhưng để đó bí cảnh không thăm dò cũng không phải phong cách của hắn, huống chi còn có người chi nhánh nhiệm vụ. Bảo hiểm mục đích, Trần Chu quyết định để cốt xả đánh trước trận đầu. Bộ xương cùng nhóm bầu không khí ma chơi tạm thời lưu thủ bị bực, vạn nhất bí cảnh bên trong nguy cơ từ phía, cốt xả gây ở bên trong, trong tay hắn cũng còn lại điểm chiến lược, không đến mức triệt để chặt đứt át chủ bài. Hạ quyết tâm, Trần Chu điều khiển cốt xả bơi về phía tử nhân bi. Cốt xả đầu người nhẹ nhàng đụng vào bia mộ trước mắt, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thuận lợi tiến vào bí cảnh. Xác nhận nhập khẩu tạm không có nguy hiểm, Trần Chu tức khắc cùng cốt xả kiến lập cảm quan cộng hưởng. Có thể bên dưới một giây, hắn liền bị trước mắt cảnh tượng sợ được trợn mắt há mồm. Một cỗ quen thuộc mùi hôi thiêu xuôi theo cộng hưởng cảm quan tiến vào xoắn mũi. Cái này con mợ nó không phải là tang thi sao? Đập vào mi mắt, là một chỗ rách nát hiện đại cư xá. Sơn tường diện tích lớn chốc ra, làm bằng sắt cửa sổ bết gỉ lổn đốn, biến thành màu đen có mùi huyết tương dán đầy cửa sổ pha lê. Trong không khí tràn ngập phô thiên cái địa màu xanh lá thi độc sương mù. Mấy một mình hình còn xuống tang thi tại khói độc bên trong tập tễnh du đãng, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng gào thét. Trần Chu thậm chí trong phút chốc cho rằng chính mình lại xuyên việt về một đời trước, nhưng cẩn thận quan sát về sau vẫn là hơi có khác biệt. Nơi này thi độc quá mức nồng đậm, đã hình thành sương mù thật lâu không tiêu tan. Tầm thường sinh vật chỉ sợ một cái hô hấp ở giữa sẽ bị lây nhiễm biến dị. Dù đang tang thi bên trong hô tạp hiện đại cùng cổ đại trang phục, thậm chí cá biệt còn ăn mặc đạo bảo, nhất bộ phận là mạt thế dân bản địa, một khác bộ phận là bí cảnh nhà thám hiểm. Chỉ có điều xem ra đều là vừa vào cửa đã bị khói độc toàn bộ lây nhiễm. Kinh điển mở cửa giết. Trần Chu kiếp trước cùng chút này quỷ đồ vật đánh đã nhiều năm quan hệ, đối tang thi tập tính quen thuộc cực kỳ. Chút này đồ chơi thân thể cường hành, ý thức hỗn độn lại vô tri vô giác, chỉ biết đối hết thể còn sống sinh mệnh điên cuồng công kích. Đối âm thanh mất cảm, nhược điểm tại phần đầu. Hiển nhiên, cốt xà không hề thuộc về còn sống sinh mệnh cái này một phạm chủ. Vì vậy một đám tang thi từ cốt xà bên cạnh du đã mở ra, làm như không thấy. Đó là một tin tức tốt. Trần Chu đột nhiên cảm thấy, nếu là chính kiếp trước cũng là tai họa, tại mặt thế không biết sẽ sống được có bao nhiêu thoải mái. Liên chỉ bằng vào loại này coi nhẹ tang thi cũng không xem thi độc bổn sự, cũng tuyệt đối có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cảm thán hoàn tất, Trần Chu thử điều khiển cốt xà thông thả di động, tận lực không cần kinh động quá nhiều tang thi. Quan sát sau một lúc, Trần Chu tuyển định một cái lạc đàn nữ tính tang thi. Cái kia tang thi buông xuống đầu, hai tay trong người phía trước lung tung huy vũ, hành động tương đối chậm chạp. Cốt xà giống một cái chân chính băng giá thợ săn, lặng ngắt như tờ cuốn lên nữ tang thi thân thể. Tang thi chỉ là phí công dãy rủa hai phát, ánh mắt như trước đờ đẫn, không hề phản kháng ý thức. Cốt xà tiếp tục buộc chặt lực đạo, sắc bén cốt thứ đâm rách tang thi làn da, màu mực huyết tương xuôi theo cốt thứ nhỏ dọn. Công kích phần đầu. Trần Chu trầm giọng truyền xuống chỉ lệnh. Cốt xà cuốn sạch mà lên. Nên nói không nói, tang thi thân thể là thật cứng rắn, kiếp trước cao cấp tang thi, thậm chí đã đạt tới coi nhẹ bộ phận vũ khí nóng tình trạng. Tổng cộng tốn hao tầm 10 phút, cốt xà tại tận lực khắc chế không phát ra tiếng vang dưới tình huống, rốt cục cuốn nát tang thi đầu người. Thanh hôi ô vàng óc tung tóe đầy đất. Trần Chu lập tức chỉ huy cốt xà đem không đầu tang thi ném ra bí cảnh. Hắn có một tò gan cách nghĩ. Đảm nhiệm nhóm bầu không khí ma chơi xem tang thi không chọn vẹn thi thể, kích động phát run, dường như mười phần vui vẻ. Ma chơi ngọn lửa nhấp nháy phút chốc, liền hì hục tiến lên, một lát sau liền thuận lợi đem tang thi thể hóa giải mở. Ngươi đạt được phổ thông huyết đục 09, phổ thông tiên huyết 01, phổ thông cốt tại 09 chương 5 bắt đầu bắt gạch chương 5 bắt đầu bắt gạch thế mà thật có thể. Trần Chu khó nén cuồng hỉ. Tuy nhiên tang thi không có linh hồn, không cách nào đạt được phổ thông linh hồn, tăng thêm tứ chi không chọn vẹn, mỗi loại tài liệu đều góp không đủ hoàn chỉnh một phần, nhưng cái này đã vượt ra khỏi hắn mong muốn. Mặt thế cái gì đều thiếu. Nhưng nhất không thiếu chính là tang thi. Trần Chu xem ma chơi hóa giải hoàn tất phía sau lại hì hục đem tài liệu đưa vào tế đàn trong kho hàng, màu xanh lá đậm ngọn lửa còn thỉnh thoảng quay đầu lay qua lại, như là tại tranh công. Trần Chu không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười. Không sợ vác gạch vất vả, liền sợ không có gạch có thể chuyển a nhiệt tình chớp mắt kéo căng, Trần Chu đuốt đem không tồn tại tay áo, chuẩn bị mở gan. Tối nay hắn liền muốn thâu đêm quét cái này nhỏ bí cảnh phó bản. Đã xác định bí cảnh bên ngoài không cách nào đối hắn tạo thành uy hiếp, lần này Trần Chu đem bộ xương cùng cốt xà đều phái đi khai hoang phó bản. Còn đến ma chơi, vẫn là được rồi. Thực tế không có lực công kích, an tâm làm nhóm bầu không khí đi. Nhận được chỉ lệnh, ngóc đầu ngóc não bộ xương nện bước cách cách bước chân, đi theo im lìm như chết cốt xà sau lưng, lần nữa xuyên qua tử nhân bi, tiến vào hoạt tử nhân bí cảnh. Rách nát cư xá cảnh tượng lần nữa trải rộng ra. Sụp đổ đèn đường nghiêng lệch tại bên đường, thủy tinh vỡ cặn bã lẫn vào biến thành màu đen vết máu phủ kín mặt đường. mới vừa bước vào bí cảnh, hai tang thi liền lảo đảo từ góc ngoặt du đang tới. Nhưng chúng nó đối bộ xương cùng cốt xà cái này hai cỗ khung xương không hề hứng thú. Đối tang thi mà nói, chỉ có còn sống sinh mệnh mới là công kích mục tiêu. Cho dù kế tiếp nhận đến công kích, chỉ cần không phát ra quá lớn tiếng vang, chúng nó cũng chỉ sẽ giống không có phản ứng cọc gỗ một dạng, sẽ không chủ động phản kích. Cái này có thể quá thuận tiện. Trần Chu thông qua cộng hưởng cảm quan quan sát đến, trong lòng càng an tâm. Cốt xà như một đạo màu trắng như thiểm điện thoát ra, thân rắn đông nhiên cuốn lấy hai tang thi thân thể. Sắc bén cốt thứ từ cốt xà bên ngoài thân nô lên, sâu sắc chui vào tang thi bụng, cho dù tang thi thân thể xa so với tầm thường sinh vật cứng rắn, cốt thứ y nguyên có thể đâm vào nửa mẫu. Hai tang thi vô chi vô giác, đục ngầu hư thối nhãn cầu thậm chí lộ ra vài tia mờ mịt. Nửa bên mặt gò má hư thối chốc ra, lộ ra sâm bạch lợi, vô ý thức muốn gặm cắn cái gì, kết quả đánh lên chính là vô cùng cứng rắn cốt thứ. Điều này làm cho tang thi càng thêm mê hoặc, hai tay lung tung huy vũ. Thật đúng là ngày khắc ca. Trần Chu lộ vẻ mặt mỉm cười, điều khiển bộ xương tiến lên. Cùng so với cốt xà nhanh nhẹn, bộ xương tốc độ di động chậm không ít. Chỉ có thể từng bước nhoáng một cái đi đến bị cuốn lấy tang thi trước mặt. Lúc này tang thi đã bị cốt xà một mực trói buộc, không hề năng lực phản kháng. Bộ xương rũa ra cốt trưởng, nhẹ nhõm nắm lấy một cái tang thi đầu người hai bên. Xương khô cùng hư thối ra thịt ma sát, phát ra làm người ta ghê răng kéo kẹt tâm thành. Tốt tại âm thanh rất nhỏ, bị tang thi vô ý thức gào rú che đậy, không có có kinh sợ động nơi xá khác tang thi. Cốt trưởng càng thu càng chặt, cuối cùng nhẹ nhàng răng rắc một tiếng, tang thi xương cổ bị tươi sống bẻ gãy, đầu người nghiêng về một bên, triệt để không có động tĩnh. Một cái khác tang thi bộ xương cũng bắt chước làm theo. Rất nhanh, cốt xà liền kéo hai cỗ thi thể về tới quỷ vực. Trần Chu nhéo nhéo tung bay ở giữa không trung không ngừng sáng tắt ma chơi, ra hiệu nó đi xử lý tài liệu. Tiểu quỷ hỏa như là chiếm được cự đại của vũ. Màu xanh lá đậm ngọn lửa vui sướng lay qua lại, thân thiết vòng quanh Trần Chu ngón tay vòng vo hai vòng, mới ngẩng đầu đỡ ngực, yêu ngạo mà bay tới bên cạnh thi thể, ra sức dùng ngọn lửa hóa giải. Ngươi đạt được phổ thông huyết nhục 17, phổ thông tiên huyết 03, phổ thông cốt tài 19. Quỷ vực bên ngoài, trắng muốt màn sáng theo bạch cốt tế đàn biến mất triệt để tiêu tán, tử nhân lâm âm phòng quần lá khô. Xà yêu màu xanh sẫm vết máu trên mặt đất đọng lại thành vũ nhỏ, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi. Có thể ở đây các nạn dân lại như là không có nghe thấy đồng dạng, cứng tại nguyên chỗ rất lâu, mới dám chậm chậm hô hấp. Lý quả phụ âm thanh khàn khàn, mang theo khóc nước nợ chửi bới lẫn vào nước mắt nện ở thạch đầu lầy lội trên bờ áo. Nàng vừa mắng, một bên gắt gao nhìn chằm thai họa tan biến phương hướng, đáy mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng hoảng hốt. Vừa rồi thai họa cốt trưởng dừng ở thạch đầu trên đầu lúc, nàng cho rằng con trai hẳn phải chết không nghi ngờ, liền nhắm mắt lúc đều đang nghĩ, nếu là thạch đầu cũng không có, nàng nên làm cái gì bây giờ? Có thể thai họa lại không có động thủ, còn mang theo xả yêu thi thể đi nha. Điều này làm cho nàng đã vui mừng lại hoảng sợ, cùng với đối thai họa sợ hãi, đều trộn lẫn mấy phần giải thích không rõ phức tạp. Nương, hai họa đại nhân không có giết ta. Hắn nhẹ giọng mở miệng, âm thanh còn có chút phát run, lại dị thường rõ ràng. Lời này như là điểm tỉnh những người khác. Một cái ăn mặc lỗ rách áo đông hán tử đống nhiên ngồi dậy, hai tay trên người mình sờ tới sờ lui, như là tại chính xác nhận tứ chi hay không còn hoàn hảo. Đúng vậy, ta vừa mới cho rằng khẳng định cũng bị hai họa cùng một chỗ thu thập. Hắn lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Bên cạnh Lý đại trụ ngồi phịch ở trên đất, hai tay chống đất, giữa kẽ tay nổi vào bùn đất, mặt mày trắng bệch đắp tượng giấy. Hắn vừa mới tận mắt gặp cố kia bộ xương bóp nát xà yêu đầu người, nghe thấy xương cốt vỡ vụn giòn vang, giờ này một nhắm mắt, cái kia hình tượng liền rõ ràng hiện lên ở trước mắt, sợ tới mức hắn toàn thân lông tơ dựng ngược. Nương, cái kia không phải thai họa a, kia là Diêm Vương gia phái tới lấy mạng quỷ đi. Hắn đột nhiên mắng một câu, âm thanh lại phát run, xà yêu như vậy lợi hại, đao thương đều đâm không đi vào, thế mà bị một móng vuốt bóp nát đầu. Chúng ta vừa mới cách này đổ vật gần như vậy, thế mà không chết. Nó liền xà yêu đều có thể chơi chết, muốn giết chúng ta, còn không phải cùng bóp chết kiến một dạng. Phá áo đông tráng hán phụ mà nói, có thể nó không có giết ta. Một cái khác phụ nhân ôm trong ngực vải rách bao, bên trong nàng còn sót lại một chút lương khô. Phụ nhân âm thanh yếu ớt môi bặn, nó còn sờ soạn thạch đầu đầu. Phải hay không cảm thấy thạch đầu là cái bé ngoan, không nhận tâm hạ thủ. Triệu Lao Thuyên ngồi ở nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn xem màn sáng tan biến phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp. Miệng lẩm bẩm, việc lạ, thật sự là việc lạ. Thử nhân lâm bên trong thai họa, thế mà còn có thể thả người. Thạch đầu bị mẫu thân siết đến có chút thở không ra hơi, lại không có dãy rủa. Hắn chậm chậm mở miệng nói, có thể là bởi vì ta đã đem linh hồn giao cho thai họa đại nhân. Linh hồn? Cái gì linh hồn? Lý quả phụ giật cả mình, tức khắc buông ra con trai, khẩn trương ngắm nghĩa mặt của hắn, như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì khác thường. Người cùng nương nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Thạch đầu lấy lại bình tĩnh, đem vừa mới trong lúc nguy nan ở trong lòng cầu nguyện, cùng với bộ xương trên mặt đất khắc họa thần bí khế ước sự tình một năm một mười cáo chi mọi người. Lời này mới ra, tức khắc dẫn tới sóng to gió lớn. Xuyên phá động áo đông hán tử há to miệng, Lý đại chủ cũng đã quên sợ hãi, chừng chừng nhìn chằm chằm thạch đầu. Liên Triệu Lao Thuyên đều dừng nhấp mãi, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Thạch đầu cúi đầu xuống, chính xem tràn đầy bùn bẩn tay. Hắn nhớ tới trong thôn trước kia đến qua một cái người trong thành nói câu chuyện, nói thần tiên thu phạm nhân cung phụng, sẽ bảo hộ một phương. Cái kia thai họa thu hắn linh hồn, phải hay không cũng coi như bảo vệ hắn một lần. Hắn lại sờ sờ đỉnh đầu, nơi đó không có khác thường dạng, nhưng hắn luôn cảm thấy chính mình hình như cùng vị tiên thai họa đại nhân có nào đó liên lạc. Về sau hắn chính là thai họa đại nhân người, thai họa đại nhân cần phải sẽ không để hắn lại bị yêu ma bắt nạt đi. Chương 6 tà ác nhà tư bản, chương 6 tà ác nhà tư bản, mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận mở. Thạch đầu ngươi điên rồi. Thai họa là muốn đem ngươi luyện thành sắc sống. Thanh thảo luận sách không phải nói chuyện qua sao? Bị thai họa câu một người, liền chuyển thế đều làm không được. Có thể thai họa muốn là thật muốn hại người, lúc ấy nên đem chúng ta đều giết, không đáng phí cái này sức lực à. Thường ngày chỉ nghe nói thai họa hại người, lần đầu tiên nhìn thấy thai họa cũng sẽ cứu người, việc lạ, thật sự là việc lạ. Phía trước không phải nghe người trong thành nói, nội thành chút kia cung phụng thần tiên mới có thể thu phạm nhân linh hồn, mang đến tiên cảnh hưởng phúc, thế nào thai họa cũng thu. Chúng ta đây phải làm sao? Còn tiếp tục trốn sao? Trốn? Còn có thể bỏ chạy đâu? Thạch đầu trầm mặc một lúc, ngẩng đầu xem hướng mọi người, lại nhìn phía thai họa tan biến phương hướng, trong ánh mắt dần dần có quyết đoán. Hắn nhẹ nhàng tránh ra mẫu thân tay, từ trong ngực móc ra một cái dùng thừng cỏ xiên, mài đến bóng loáng tấm bảng gỗ. Kia là hắn khi còn bé ở trong núi nhặt, một mực mang ở trên người làm đùa hộ mệnh. Nương, Triệu gia gia, các vị thúc ba thím, thạch đầu âm thanh không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Ta biết đại gia sợ thai họa, sợ yêu ma, có thể ta không thể quên ơn. Nếu là không có thai họa đại nhân, chúng ta bây giờ đều thành xà yêu khẩu phần lương thực. Nó thu của ta linh hồn nhận lời, ta nên nhận cái này chủ. Hắn dừng một chút, ngồi xổm xuống, tại xà yêu sót lại vết máu bên cạnh, lấy ngón tay đào cái hố nhỏ, đem tấm bảng gỗ thả đi vào, lại bồi bên trên đất, ra dáng ra hình dập đầu lạy ba cái. Ta không có gì cũng phụng, liền đem cái này đùa hộ mệnh cho thai họa đại nhân. Lý đại trụ há miệng thở dốc, nghĩ phản bác, lại còn nói không ra lời. Hắn nhớ tới vừa mới bộ xương cặp kia trống rông hốc mắt, nhớ tới cốt trưởng bóp nát xà yêu đầu người lúc nhẹ nhõm. Lý đại trụ đột nhiên cảm thấy, có lẽ thạch đầu nói đúng, thai họa chưa hẳn giống trong truyền thuyết dạng kia, gặp người liền giết. Một bên phụ nhân cắn chặt răng, mở ra trong ngực vải rách bao, đem bên trong còn sót lại một chút lương khô cũng đem ra. Tiếp đó cung cung kính kính mang lên, học thạch đầu bộ dáng đi theo cắn ba cái đầu. Một bên đập vừa nói, chúng ta ban đầu chính là không có tiên phù hộ người thường, sớm muộn chẳng qua là lưu lạc thành yêu ma quỷ quái khẩu phần lương thực thai họa cứu ta một mạng, điểm này đồ vật, nên nó hưởng thụ của ta cung phụng mọi người thấy trên đất bảy biện nửa khối khô cứng đuổi mặt Momo, chừng đến con mắt đều tái rồi. Có người vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, có người hô hấp trở nên thô trọng, nhưng không có một người tiến lên cất đoạn. Phản phất trong tối tâm đều chấp nhận, đây là cho thai họa đại nhân công phẩm, không thể chạm vào. Lý đại trụ sửng sốt sau một lúc, mới thở dài khẩu khí. Hắn nhớ tới đại lương thôn quá khứ. Bọn hắn đại lương thôn cũng không có cung phụng thần tiên sẽ chỉ ở lớn trong thành trì tiếp nhận phạm nhân cung phụng. Những năm qua Bạch Ngọc Thành đều đã điều động sứ giả đến bọn hắn đại lương thôn, chọn lựa mấy cái tư chất tôn sùng tốt hài đồng mang đến Bạch Ngọc Kiếm Tông làm đệ tử. Trong thôn cũng có thể dính chút Bạch Ngọc thượng tiên ân trạch, tài năng tại năm mất mùa trong loạn thế đến góc sống tạm vài năm. Nhưng này vài năm, trong thôn rốt cuộc không có đi ra có thể bị chọn chúng hài tử. Không có ân trạch che chở, mới dẫn đến bị yêu ma phá thôn, nâng thôn lưu vong kết cục. Bọn hắn vốn chính là bị thần tiên vứt bỏ người, mà Bạch Ngọc thượng tiên chính là che chở Bạch Ngọc Thành thần tiên. Mọi người nghe qua nhiều nhất truyền thuyết, cũng chính là sứ giả trước đến lúc, chỗ miêu tả có thần tiên che chở thành trì, sinh hoạt có bao nhiêu tốt đẹp cảnh tượng. Lý đại trụ trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Hắn kiếp này chưa thấy qua chân chính thần tiên, cũng không biết cung phụng thần tiên nên có cái gì quy củ, càng không biết thần tiên che chở phạm nhân nên là cái gì bộ dáng. Có thể tại hắn có hạn trong tưởng tượng, thần tiên nên giống vừa rồi thai họa dạng kia. Tại phạm nhân mệnh treo một đường lúc, thần quang phá thiên, thần chỉ thừa dịp huỳnh quang mà đến, nhẹ đồng bền quát tay, có thể chém giết ăn thịt người yêu thú. Ta cảm thấy thạch đầu nói đúng. Lý đại trụ mân mê khô nước môi, âm thanh mang theo vài phần bất cứ giá nào thản nhiên. Thần tiên có thể che chở phạm nhân, thai họa cũng che chở chúng ta, cái kia thai họa cùng thần tiên cũng không có không giống với. Ta nghe người trong thành nói, trong địa ngục cũng có quản chuyện thần tiên, người sau khi chết cũng về bọn hắn quản. Hắn dừng một chút, như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, mắt sáng rực lên chút. Có lẽ tử nhân lâm bên trong vị này, vốn chính là âm tào địa phủ thần tiên. Ngươi là nói, âm tào địa phủ? Một đại hán bỗng nhiên sững sờ, lập tức vô xuống bắt đuổi. Đúng a, cái này nói thông được. Ngươi xem vị kia đại nhân hóa thân là bạch cốt, hiện thân lúc còn có sung tiên thần quang, không phải địa phủ thần tiên là cái gì? Chắc không được đây. Ta vừa mới thấy đại nhân, đã cảm thấy toàn thân lại lạnh lại sợ, cái này khẳng định là đại nhân khống chế sinh tử pháp thuật. Cái kia phía trước truyền tử nhân lâm có sát sống nghe đồn. Ôi, cái kia chỉ định là đại nhân thủ ta. Liên người chết đều có thể phục sinh, có thể thấy được đại nhân nhiều nhân tử. Cũng không biết là cái nào sinh con trai không có ít mắt, thế mà đem đại nhân chuyển thành thái họa, thật nên đáng chém ngàn đao. Tính nóng này Lý quả phụ tức giận mắng một câu. Cái kia chúng ta vội vàng cung phụng vị đại nhân này đi. Thế nào cung phụng? Ngươi học một chút thạch đầu. Có người bắt đầu, thừa ra ảnh hình người là tìm đến chủ kiến, tới tấp chính móc ra nhất chân quý đồ vật. Cũng không là cái gì chân quý đồ chơi, có răng chặt đứt rất nhiều cái lược gỗ, có ố vàng nửa màu răng sói, còn có đánh rất nhiều miếng vá cũ nát khăn tay. Từng kiện bày tại hố đất bên cạnh, lại học thạch đầu bộ dáng đập ba cái đầu. Đường trước xa vời, mọi người cũng không biết nên đi hướng nơi nào, chỉ có thể ở lại nơi đây. Bất quá tốt tại, tử nhân lâm bên trong chỉ nghe người qua có thai hoặc không, bây giờ cần phải sửa kêu tà thần, chưa từng nghe qua có cái gì yêu ma. Bọn hắn trong lòng còn có vô hạn hy vọng. Tà thần nhất tử, cũng không biết nguyện ý hay không thu lưu bọn hắn chút này không nhà để về dân chạy nạn. Trần Chu gan suốt cả đêm, thu hoạch hơn 200 phần phổ thông cốt tại cùng phổ thông huyết đủ, cùng với hơn 100 phần phổ thông huyết dịch. Thành quả tương đối có thể nhìn. Hắn lại sử dụng bạch cốt triệu hoán 6 cỗ bộ xương, tiêu hao 30 phần phổ thông cốt tại. Trần Chu phát hiện, tiểu quỷ hỏa làm nên linh vật, tuy nhiên sức chiến đấu không được, nhưng tay chân còn rất nhanh chóng. Xử lý thi thể, vận chuyển tài liệu, chỉnh lý kho hàng mọi thứ không hàng hồ. Bây giờ bộ xương số lượng nhiều, săn giết tang thi hiệu suất cao không ít, một cái ma chơi lại có chút bận rộn không đến. Trần Chu lúc này vung tay lên, lại triệu hoán một cái ma chơi, vừa vặn đem 10 cái quỷ bộ danh ngạch đối đấy. Xem cốt xà mang theo 6 cỗ bộ xương tại tử nhân bi tiến trước ra vào ra, hai ma chơi vây quanh thi thể cần cù chăm chỉ hóa giải tài liệu, hắn đột nhiên sinh ra một loại quỷ dị cảm giác thỏa mãn. Nhìn chính mình thủ hạ châu ngựa cho chính mình làm công, kho hàng từng chút chữ hàng cảm giác thật sự sảng khoái a. Trần Chu không khỏi than thở nói. Trần Chu chính cảm giác phảng phất một cái tà ác nhà tư bản. Cảm khái xong, hắn tức khắc cho quỷ bộ bọn họ lần nữa phân phối nhiệm vụ. Cốt xà cùng 6 cỗ bộ xương tiếp tục vác gạch, ma chơi lưu càng nhiều tạm thời trước hủy đi tài liệu. Chính mình thì mang theo một khối bộ xương cùng một đóa ma chơi trước ra quỷ vực. Muốn đưa dầu, trước bớt cây. Đem cây chém làm điểm phổ thông vật liệu gỗ, sớm chút hoàn thành cái thứ hai tân thủ giáo trình. Chương 7 đan dược mới ra quỷ vực, Trần Chu liền thấy đầy đất rách nát rải rác lại chỉnh tế xếp chồng chất. Chút này rách nát bên trên, lại có một khối đánh đầy miếng bá, vải bóc giòn đắc tượng kéo một cái liền nát, nghi thật khăn lau đổ vẩn. Khăn lau bên trên là một khối khô cứng phân bố vết dạng, hiển nhiên gửi không ít ngày, hơn nữa nghi thật cục gạch. Ăn. Còn có một chút mới vừa hái thanh lý quả dại, bề ngoài không thế nào tốt, xanh bên trong mang vàng. Trần Chu, đem ta cái này làm bãi rác đúng không? Tối hôm qua chút kia dân chạy nạn cũng đều vẫn còn ở đó. Dường như chính vây quanh ở một lên, dùng một cái không biết cái kia tìm đến nồi đá, nấu lấy cái gì vậy? Lớn. Đại nhân. Theo ánh quang chớp động, có người tức khắc liền phát hiện bạch cốt quỷ bộ, xúc động hô to. Thật sự là đại nhân. Đại nhân tới. Đại nhân hiển linh. Nhanh quỳ nên đại nhân. Ngay sau đó, đám kia người đều kích động lên, tới tấp chen lấn tới trước hướng tới bạch cốt quỷ bộ quỳ lạy, động tác nhanh đắc tượng là diễn luyện qua trăm ngàn lần. Một bên dập đầu, một bên nói lẩm bẩm. Cảm ơn đại nhân chiếu cố ta chờ dân đen. Cảm ơn đại nhân che chở. Trần Chu người đã tê dần. Các ngươi đây là làm gì a? Nhưng thẳng đến mọi người quỳ rạp trên đất, đã không có che chắn, Trần Chu thế này mới phát hiện các nạn dân đang nấu chút cái gì. Đục ngầu trong nước bay vài miếng ố vàng lá cây, phía dưới bình tĩnh mấy cái đen xỉ bọ canh cứng, còn có mấy cái vặn bèo run. Nấu đến phát dính vàng nước hiện ra quỷ dị bờ biển, tản mát ra một cố lại tanh lại chát mùi vị. Bên cạnh mấy tấm hơi lộ rộng thùng thình, bị trở thành bắt trên lá cây, còn để đó chút ăn thừa lại lá cây cùng côn trùng, dính bùn bẩn. Trần Chu có chút mắc gói. Hắn chính cảm giác dường như đã biết vì cái gì sinh hoạt tại thế giới này dân chạy nạn đều một bộ da bọc xương bộ dáng. Nên nói không hổ là cao ma thế giới, bình quân đầu người thân thể tố chất so kiếp trước người thường cường hắn sao. Đều đã trải qua không thành người hình, lại như trước có thể như vậy ngoan cường sống. Bất quá lập tức, Trần Chu tâm tình lại trở nên phức tạp. Hắn sống hai đời, tại mặt thế, vì nửa khối lương khô mà vợ chồng bất hòa tiết mục gặp qua không ít. Cũng đã gặp vì tranh đoạt tài nguyên, đội ngũ nội chiến, huynh đệ thủ tục tương tàn. Lại chưa từng thấy qua có người tại chính mình nhất đói bụng thời điểm, đem tốt nhất đồ ăn hiến cho một cái bọn hắn trong miệng tai họa chẳng cảnh. Nói thế nào đâu, tâm tình có điểm vi diệu. Chúc mừng đạt được 12 tên tùy tùng, đào tạo tín đồ, chăn nuôi dự trữ khẩu phần lương thực cũng là từng cái vĩ đại tà thần đường buộc phải qua nha. Ngài cự ly tà thần lại rào bước tiến lên một bước nhanh đây. Hệ thống hợp thời nhắc nhở, đánh tan Trần Chu một chút cảm thán. Hắn nhíu nhíu mày, tùy tùng, dự trữ khẩu phần lương thực. Hệ thống trái lại là đem tà thần con đường sờ rất ấu. Chỉ là hệ thống giao diện bên trong tạm thời không có tương quan giao diện, không biết cụ thể có thể làm gì. Thế nhưng Trần Chu cảm thấy, tất nhiên đi theo ta, đánh cho ta công làm châu ngựa cũng là rất hợp lý a. Bộ xương cùng cốt xà cơ bản đều đi khai hoang phó bản, Trần Chu hiện tại đặc biệt thiếu người vớt cây vớt thạch đầu. Hạ quyết tâm, Trần Chu bắt đầu lật thương thành danh sách. Trước mắt chỉ giải tỏa 5 dạng thương phẩm. Nhất giai huyết dẫn hoàn, bổ sung khí huyết, chữa trị thương ẩm. Giá bán: 5 phần phổ thông huyết dịch. Nhất giai huyết đục hoàn, huyết đục tái tạo, gây chi chủ sinh. Giá bán: 5 phần phổ thông huyết đục. Nhất giai tố hồn hoàn, cường hóa thân hồn, tầm bổ hồn thể. Giá bán: 5 phần phổ thông linh hồn. Nhất giai cốt kiếm, thực ứng. Giá bán: 5 phần phổ thông cốt tải. Nhất giai cốt giáp, cũng thực ứng. Giá bán: 5 phần phổ thông cốt tải. Chút này hiển nhiên cũng không là quỷ bộ bọn họ có thể sử dụng đồ vật, cho nên Trần Chu một mực cũng chưa trao đổi. Kiểm kê hoàn tất về sau, Trần Chu trao đổi huyết dẫn hoàn, huyết đục hoàn các 12 viên. Chớp mắt dùng quá 60 phần phổ thông huyết dịch cùng huyết đủ. Gan suốt cả đêm, góp xuống một kho hàng tài liệu chớp mắt thiếu hơn một nửa. Trần Chu bại ra đến yên tâm thoải mái, nếu muốn con ngựa chạy, trước cho con ngựa cỏ. Hắn tự nhận là xem như là một cái có lương tâm nhà tư bản, chút này dân chạy nạn thân thể quá mức suy yếu, khí huyết thiếu hụt, bắp thịt héo rút. Đào thạch chặt cây đều là việc chân tay, quá mức suy nhược có thể không làm được. Trao đổi hoàn tất về sau, Trần Chu vung tay, băng giá tử khí hội tụ. Hô, các nạn dân lúc này còn chính quỳ lạy, lúc này chỉ cảm thấy một trận làm người ta tim đập nhanh lại hít thở không thông âm phong quét. Tựa như đến từ địa ngục vô gián hung thần ác quỷ, nhưng lại mạc danh tràn ngập vô tận uy nghiêm, làm cho người ta không dám kháng cự. Mỗi người trước mặt đều xuất hiện hai viên viên thuốc. Một viên đỏ thấm như máu, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Một khắc viên vàng trắng đan sen, cũng có cấu nghe ngóng đã nghĩ nôn tối nát. Đây là Triệu Lao Thuyên mở to hai mắt, trừng mắt hai viên vừa thấy sẽ không giống cái gì thứ tốt đan dược. Tay của hắn đều đang run. Cái kia huyết dẫn hoàn bên trên huyết khí, Triệu Lao Thuyên lúc tuổi còn trẻ ở trong thành đại nhân trong bình thuốc gặp qua, nói là có thể treo mệnh thứ tốt. Nhưng này viên thuốc bộ dáng, còn có cái kia cổ tà khí, lại để cho hắn trong lòng nhút nhát. Cái này, đây là đại nhân cho tiên dược. Có còn nhỏ âm thanh hỏi, trong thanh âm tràn đầy kỳ vọng. Lý đại trụ run lẩy bẩy vươn tay, đầu ngón tay mới vừa chạm đến huyết dẫn hoàn, đã bị một cô băng giá tà khí đánh lùi về tay. chỉ có thạch đầu không chút do dự cầm hai viên đan dược, biểu cảm ngon đạo, vô cùng cẩn thận bỏ vào trong miệng, về sau lại tỉ mỉ nhấm ướt, phản phất tại ăn cái gì mỹ vị sơn hào hải vị, liền xem như thuốc độc, cái kia cũng đại nhân ban ân. Thạch đầu như thế suy nghĩ. Lý đại trụ thấy thế, chốc lát cũng đông nhiên vô đùi, nắm lên trước mặt hai viên viên thuốc liền hướng trong miệng nhét. Nguyên Lành nuốt xuống về phía sau mới quẹt miệng, chép miệng thật lưỡi. Mẹ nó, dù sao cũng so ăn lá cây côn trùng cường. Vừa mới ta đều nhanh đói xong chóng mặt, hiện tại nuốt cái này thuốc viên, trong bụng thế mà ấm áp dễ chịu, liền chân cũng không mềm nhũn. Lời con chưa dứt, Lý đại trụ có khô tóc không ngừng sinh trưởng, trong chớp mắt tóc xanh như suối, nông rộng đến có thể nhét vào hai cái nắm tay quần áo, cũng bị chậm rãi phồng lên bắp thịt trống lên. Liên đục ngồi phải xem không rõ đồng tử con mắt, đều dần dần khôi phục thanh minh, lộ ra mấy phần tinh khí thần. Hắn không thể tin được méo méo nắm tay, có thể rõ ràng cảm nhận đến lực lượng tại bên trong bắp thịt tôn trào. Thần ân, nhất định là thần ân. Lý đại trụ kích động đến hô to, âm thanh phát run, lại còn vô cùng vang dội. Thật sự là tiên dược a. Lời này mới ra, những người còn lại rốt cuộc không có do dự, tới tấp nắm lên viên thuốc hướng trong miệng nhét. Có người ngại huyết nhục hoàn qua thối, bóp mùi hướng xuống nuốt, bị nẹn thẳng khó khăn. Có người thì liền nhai cũng chưa nhai, trực tiếp nuốt xuống, chỉ ngóng trông dược hiệu nhanh lên nổi tác dụng. Trong nhất thời, nồi đá bên cạnh tiếng ho khan, tiếng thán phục xen lẫn trong cùng một chỗ. Nông rộng da thịt dần dần căng cứng, lõm gò má có màu máu, liền phía trước bước bất động chân đều trở nên có lực. Đã có thể tại lúc này, thạch đầu bên kia dị động mới khoan thai đến chậm. Trần Chu vô ý thức nhìn sang, chỉ thấy thạch đầu đỉnh đầu lại ẩn ẩn hiện hiện ra một thanh lóe kim quang quỷ đầu đao hư ảnh. Cự đao huy vũ ở giữa, loan thoáng có thể nghe được kim thiết vang lên cùng gào rú sát phạt tiếng động, động tĩnh to đến cả mặt đất đều hơi hơi rung động. Liền Trần Chu đều bị chấn kinh rồi. Thiên địa dị tượng. Không phải, anh em, ngươi cái này tiểu hài nhi thế nào hồi sự? An dược đô lớn như vậy động tĩnh. Chương 8 cảm nhận ân điện, chương 8 cảm nhận ân điện, sau một hồi lâu, đứa bé ca đỉnh đầu quỷ đầu đao hư ảnh mới chậm chậm tiêu tán, kim thiết vang lên dư âm cũng dần dần biến mất. Thạch đầu vô ý thức méo méo nắm tay, cốt cách phát ra lốt bút bùm bùm giòn vang. Một cỗ mênh mông năng lượng tại vùng đan điền xung tới, khuấy động, đã cương mãnh lại không mất lưu hòa, phản phất có dùng không hết sức lực. Nguyên bản gầy yếu đắc tượng căn thân cây gai dầu thiếu niên, giờ này khí chất đã triệt để lộ sắc. Lưng thẳng tắp như cây lao, ánh mắt sắc bén như lao phòng, chọn cả người giống một thanh mới ra vỏ bảo đao, lộ ra cỗ người sống chớ gần mũi nhọn. Trần Chu hơi hơi dò xét một phen, phát hiện các thôn dân huyết nhục năng lượng lại tăng vọt một mảng lớn. Phía trước 12 người cộng lại còn không đến 0.1 phần, hiện tại mỗi người phổ biến có thể đạt tới 1-2 phần. Đứa bé ca càng kỳ quái hơn. Hắn một người đã tương đương với 5-6 phần huyết nhục năng lượng. Thật đúng là ăn nhiều ít bổ bao nhiêu. Căn cứ Trần Chu cảm ứng mơ hồ chiến lực, thạch đầu hiện tại chiến lực có lẽ đã tiếp cận một cái sử dụng 5 phần trụ cổ xương cốt tài liệu triệu hoán bạch cốt quỷ bộ. Đương nhiên cụ thể giao diện vẫn là không được biết. Đối với đứa bé ca vì cái gì ăn đan dược có thể nảy sinh như thế thần dị động tĩnh, Trần Chu cũng mười phần hiếu kỳ. Tiểu tử ngươi, chờ đi, chờ giải tỏa mới kiến trúc, xem ta không cần của ta lớn thí tiên thạch, nhìn chết của ngươi nhỏ giao diện. Trần Chu nhỏ giọng bi bi một câu, tiếp đó để ma chơi đem một chút tại bên trong bí cảnh thu thập được công cụ gửi đến mọi người. Có thông suốt cửa ra vào dao chặt xương, vết gỉ lốn đốn cái cưa, còn có chuôi nắm mải phẳng mini bố nhỏ. Không tính là cái gì chuyên nghiệp công cụ, chí ít có chút ít còn hơn không. Phân phát hoàn tất về sau, Trần Chu để bộ xương nắm chuẩn một thân cây, mãnh liệt đập mấy quyền. Không dư khoảnh khắc, đại thụ hét lên rồi ngã gục. Ma chơi mười phần hẹn ngầm tiến lên phân cách cây cối, phân cách ra một phần phổ thông vật liệu gỗ. Cho đến lúc này, còn đắm chìm tại tiên dược thần ân bên trong các thôn dân mới lấy lại tinh thần. Thạch đầu tiến lên từng bước, trong thanh âm mang theo vài phần vô cùng cẩn thận cũng không xác định thăm dò. Đại nhân là cần thiết chúng ta chặt cây sao? Trần Chu tức khắc để bộ xương cho thạch đầu thụ cái ngón tay cái. Dùng hắn nghe không được âm thanh tán dương, đứa bé ca ngộ tính thật đúng là không sai. Trong mắt có sống, là cái trâu ngựa tốt mầm a đến từ bộ xương khẳng định phản phất trong phút chốc cho thạch đầu lớn lao khích lệ. Hắn nhặt lên trên đất chuôi này rõ ràng không vừa tay bỏ túi búa nhỏ đầu, siết chặt cán cây gỗ, im ỉm liền hướng tới một khắc cây đại thụ đi đến, bước chân lại nhanh lại ổn. Lý đại trụ thấy thế, tức khắc đội vàng vỗ bộ ngực ồn ào, đại nhân, đại nhân, giao cho ta, toàn bao trên người ta a, ta trước kia chính là chúng ta thôn tiểu phu, chặt cây ta là chuyên nghiệp. Bên cạnh một cái hắc diện hán tử không cam lòng yếu thế, nín bỏ mặt, ồm ồm phụ họa, ta, choa cũng tương tự, có hai người dẫn đầu, thừa ra dân làng cũng tới tấp động lên, không quản nam nữ, đều tới tấp cầm lên công cụ. Ánh mắt hung ác phảng phất sói đói đồng dạng, hướng một gốc cây cây chạy đi. Phảng phất nếu ai lạc hậu tương bước, chính là đối Trần Chu cực lớn không trung thành. Trần Chu đối trước mắt cảnh tượng mười phần hài lòng. Tốt lắm, rất tinh thần. Nhiều như vậy thượng đẳng châu ngựa khí thế ngất trời cùng một chỗ thu thập trụ cột tài nguyên. Hắn là thật cảm thấy mua đan dược tài liệu không có hoa trắng. Mau kiếm. Trần Chu để bộ xương dùng nắm đấm nuốt 5 cây cùng 5 khối cự thạch. Chuẩn bị lại về quỷ vực đem trong kho hàng phổ thông thiết khoáng cũng cùng nhau lấy ra đến, vừa vặn có thể giải tỏa giếng nước hoàn thành kế tiếp tân thủ giáo trình nhiệm vụ. Phổ thông thiết khoáng cũng là tối hôm qua tại gan hoạt tử nhân bí cảnh lúc thu thập được, làm nên một cái hiện đại mạt thế bối cảnh bí cảnh, chế phẩm kim loại đồng thời không hiếm thấy. Nồi sắt, xẻng sắt, làm bằng sắt vòng bảo hộ đều bị bộ xương thuận tay gói trở về, để ma chơi luyện hóa thành tài liệu. Bất quá số lượng không nhiều lắm, gan cả một đêm cũng mới thu hoạch 50 đến phần phổ thông thiết khoáng, tạm thời cần phải đủ. Ngay tại Trần Chu trở về quỷ vực kẽ hở, trong rừng cây đột nhiên chuyển đến ào ào vài tiếng kim loại tiếng xé gió. Ngay sau đó chính là liên tiếp giòn vang. Thạch đầu tại một cái trong lúc lơ đãng, một sợi bị hắn chưa khống chế thỏa đáng, còn chưa kiềm chế vào trong cơ thể sắc bén đao khí từ lòng bàn tay thoát ra, trực tiếp liên quan vạch ngược lại một khối nơi không xa vài cây đại thụ. Đây là của ta lực lượng sao? Thạch Đầu xem lòng bàn tay, chấn kinh đã có chút lỡ lời. Từ vừa vận ăn đan dược về sau, liền một mực có cổ xa lạ lực lượng tại hắn trong cơ thể toán loạn. Hắn càng là cảm giác đến, có vài cửa công pháp cùng chiến kỹ đều tự động hiện lên ở trong đầu. Hắn rõ ràng không biết chữ, lại có thể rõ ràng đọc hiểu mỗi một cái chữ ý tứ. Vừa mới chặt tê lúc, hắn chỉ là phân thần nghĩ một chút chiến kỹ cách dùng, không có liệu đến chỉ là một cái không cẩn thận, không có khống chế được, mới để cho trong thân thể sao động năng lượng phóng xuất ra một tia, lại gây ra lớn như vậy động tĩnh. Triệu Lao Thiên lớn tuổi nhất, thấy nhiều biết rộng, đồng tử thắt chặt, thấy thế nhịn không được thán phục nói: "Dẫn khí vào cơ thể, linh khí ngoại phóng. Thạch Đầu, ngươi đây là bước vào tiên thiên cảnh, trở thành tu sĩ a?" Các thôn dân nghe vậy cũng đều mười phần chấn kinh. Tu sĩ? Cái kia chẳng phải là nói Thạch Đầu đã cùng Bạch Ngọc Thành bên trong những lao gia kia một dạng? Các thôn dân đều hâm mộ. Tu sĩ nhưng là có thể tùy ý tiến vào Bạch Ngọc Thành quyền hạn, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết Bạch Ngọc Kiếm Tông cũng không nhất định đi không được. Dạng này trong loạn thế, bước vào tiên thiên, trở thành tu sĩ, càng có nghĩa là có tự bảo vệ năng lực. Cho dù gặp lại xà yêu dạng kia kinh khủng yêu ma, cũng không nhất định không có sức đánh một trận. Cái này nhất định là thần minh vĩ lực, là đại nhân ban cho của ta lực lượng. Thạch Đầu kích động đến trái tim phát run, nhưng ánh mắt lại vô cùng ngoan đạo lại kiên định, phu phu một tiếng chồng chất quỷ gối bộ xương tan biến địa phương. Thạch Đầu cảm ơn đại nhân ban cho thần lực, chắc chắn chọn đời đi theo đại nhân. Những người khác cũng đi theo một mực cung kính lại lần nữa quỳ xuống. Cảm ơn đại nhân bảo hộ ta chờ tính mạng, cảm ơn đại nhân ban cho chúng ta khỏe mạnh. Ta Lý đại trụ kiếp này đều cho đại nhân làm trâu làm ngựa. Choa cũng tương tự. Trước đây mọi người có lẽ đối với cung phụng tai họa, ít nhiều trong lòng vẫn là có chút không chắc. Thân thiện mắt thấy đến Thạch Đầu một bước lên trời, thành tu sĩ, tất cả nghi kỵ đều tan thành mây khói. Có thể ban cho phàm nhân thần lực, nhất định là chân chính thần minh. Chỉ có trong truyền thuyết thần minh mới có được cứu khổ cứu nạn lòng từ bi ruột. Đại gia đều đã từng trải qua bực này thần lực, không một không trở nên ngoan đạo lại kiên định. Bọn hắn sao mà may mắn, có thể ở giã ngoại bị một pho tượng chân chính thần minh thu lưu che chở, cái kia nhất định phải đáp lại cả đời trung thành cùng tín ngưỡng. Trần Chu cầm xong quặng sắt ra quỷ vực, bất thình lình nhìn thấy nhóm này người lại chính hướng tới quỳ lạy dập đầu. Người càng đã tê dần. Thế nào chuyện này? Chém cái cây cũng không yên tĩnh. Ta mới một cái không có nhìn chằm chằm, tại sao lại quỳ bên trên? Trần Chu cắt lời. Vừa định quất roi hắn châu ngựa bọn họ, lại mắt sắc phát hiện. Mấy cây đã chém tốt, xếp xếp chồng lên nhau gọn gàng phổ thông vật liệu gỗ bên trên. Một đoạn toàn thân xanh biếc, tựa như đế vương phỉ thúy một dạng châu tròn ngọc sáng vật liệu gỗ cũng lén lút pha lẫn trong đó. Nhưng bởi là quá mức gây chú ý, ẩn dấu thất bại. Chương 9 chư quân, mở gan đi. Chương 9 chư quân, mở gan đi. Trần Chu ánh mắt rơi xuống, hệ thống giao diện hiện ra mà ra. Thúy thụ ngọc thủy năm giai thiên tài địa bảo nhiều sinh tại có cây thành bóng dâm, một hệ năng lượng dư thừa nơi dùng để ăn, có thể tẩm bổ năm chủng loại phía dưới một chút linh căn, cũng có thể dùng cho giải tỏa linh điện, vườn thuốc chờ kiến trúc. Trần Chu ý niệm ngưng lại, cái này đoạn xanh biết vật liệu gỗ liền rơi vào bộ xương trong tay. Khá lắm. Năm giai thiên tài địa bảo. Đó là một cái gì đẳng cấp? Trần Chu chính là cái vừa mới giải tỏa một giai thương thành, trong tay quỷ bộ cũng đều là một giai đẳng cấp manh mới thai họa. Một cái cho hắn làm đến cái năm giai thiên tài địa bảo, cái này lớn như trời phú quý là chân thật sao? Trần Chu cảm giác mười phần mộng ảo. Hắn vô ý thức hướng bốn phía hoàn cảnh quan sát một trận. Một hệ năng lượng dư thừa nơi, là chỉ tử nhân lâm sao? Trần Chu lộ vẻ mặt nghi hoặc. Hắn trước mắt thân ở vị trí xem như là tử nhân lâm biên giới. Dưới chân là đỏ thâm thổ địa, cỏ dại thưa thớt đến đáng thương, âm phong quấn lá khô đảo quanh, dù cho là ban ngày cũng nhìn không thấy vài ánh nắng. Người cùng ta nói đây là cỏ cây thành bóng râm, một hệ năng lượng dư thừa nơi. Trần Chu chính cảm giác quy nhận lấy vũ nhục. Nhưng tất nhiên hoàn cảnh không có vấn đề, cái kia vấn đề khẳng định đến từ chút này dân làng. Trần Chu tổng cảm giác bạch cốt quỷ bụng, lạnh buốt xương ngón tay lòa xòa thúy thụ ngọc thủy, hắn từng cái đánh giá quỷ sát đầy đất mười mấy dân làng. Hắn ngược lại muốn nhìn là cái nào mắt to mày rậm, cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Một đám dân làng quỷ phục trên mặt đất, đều là nhìn thấy xanh biếc ngọc thủy bay vào bộ xương trong tay chẳng cảnh. Bộ xương nhìn chằm chằm một lát sau, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, cuối cùng mới đem trống rỗng tầm mắt rời về phía bọn hắn, từng cái đại khí cũng không dám thở. Lý đại trụ trong lòng lột bột một tiếng. Cái này đoạn màu xanh lá khúc gỗ là hắn chém. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản chặt cây chém thật tốt, thẳng đến đại thụ ngã xuống trước mắt. Cái này đoạn hiện ra ánh quang xanh biết vật liệu gỗ liền lăn đi ra, giống từ lăng không mọc ra tới, cùng ngã xuống đại thụ nằm ở cùng một chỗ. Lý đại trụ không biết Tà thần đại nhân muốn chút này vật liệu gỗ dùng làm nơi nào. Lý đại trụ lúc ấy còn cân nhắc, Tà thần đại nhân muốn nhiều như vậy vật liệu gỗ, khẳng định là muốn xây dựng rầm rộ. Hắn tỏ vẻ vô cùng tán thành, bởi vậy cây chém vào cũng vô cùng ra sức. Giống Tà thần đại nhân như vậy vĩ đại thần minh, cho dù thân ở tử nhân lâm dạng này đồng không mông quạn, cũng lý nên có được một tòa hùng vĩ từ đường cùng miếu thần. Cái này đoạn xanh biết vật liệu gỗ, không vừa vặn có thể cho Tà thần đại nhân điêu khắc một tòa ngọc thân bảo tướng. Lý đại trụ lúc ấy là nghĩ như vậy, nhưng cái khó không được, là chính mình nhặt không nên nhặt đồ vật, biến khéo thành vụ. Nên tiếp bộ xương ánh mắt, Lý đại trụ mười phần thấp thỏm, lắp ba lắp bắp chủ động thừa nhận nói, đại nhân, cái này đoạn vật liệu gỗ là ta chém, là có cái gì vấn đề sao? Một cái thân cao tám thước bắp thịt trắng hán, giờ này như cái làm sai sự tình hài tử, ủy khuất chằn chặn quỳ trên mặt đất, trong tay còn nắm hung hãn dao róc xương. Nhưng hắn kiệt lực đem chính mình co lại thành một đoạn, nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực. Tốt tốt tốt, đốn tuổi ca, ngươi thành công đưa tới của ta chú ý. Trần Chu tán thưởng gật gật đầu. Hắn đối Lý Đại Trụ có điểm ấn tượng, là cái chặt cây phần tử tích cực, ban đầu dẫn đầu chặt cây liền có hắn một cái. Lý Đại Trụ không thấy Bộ Xương có bất kỳ chỉ thị, liền cả gan cùng Bộ Xương đối mặt. Một cỗ tịch mịch bên trong mang theo tử vong khí tức đậm đặc đến để hắn ngạt thở. Đây là đến từ thần minh uy nghiêm. Nhưng thấy Tả Thần đại nhân đối hắn vẫn chưa chỉ trích, cũng không trừng phạt ý, thậm chí liên tục gật đầu. Lý Đại Trụ trong lòng cũng hỉ, cho nên hắn không có làm sai. Tả Thần đại nhân nhận rồi hắn. Lý Đại Trụ méo méo trong tay giữ tận dao rắc xương, lúc này đem chặt cây rơi bảo ngọn nguồn ngóc ngách toàn bộ rũ bỏ đi ra. Hắn vừa chuyển phía trước vâng vâng dạ dạ, trong giọng nói tràn ngập đắc ý cùng khoe khoang. Xem Tả Thần đối hắn không ngừng gật đầu, Lý Đại Trụ nội tâm vui sướng càng sâu. Có thể bị thần minh chú ý, đây chính là to như trời vinh quang. Không có cái gì so có thể được đến thần minh chấp thuận càng làm cho nhân tâm sinh tự hào. Trần Chu càng nghe càng tê dại. Hắn nguyên bản cho rằng có thể trở thành thiên tài địa bảo bảo vật, hẳn là cực kỳ cơ duyên trùng hợp tài năng ngoại ý muốn lấy được đi. Nghe đốn tuổi ca tự thuật, liền phổ thông chặt cây, chém xong tự nhiên rơi xuống. Ngươi đặt cái này chơi đi ạ, đỡ lỗ đâu? Cây cây quái có thể rơi bảo đúng không? Đều nói ngọa long bên cạnh tất có phượng sổ. Có cái trời sinh dị tượng đứa bé ca còn chưa đủ, ngươi đốn tuổi ca cũng không cam lạc hậu, mở lên đúng không? Không có đóng chính là mở. Chém cái cây đều có thể cho ngươi chém ra năm giai thiên tài địa bảo. Thật sự là nhân tài. Trần Chu nhận lấy xanh biết ngọc thủy, hơi chút tự hỏi, liền lại trao đổi huyết dẫn hoàn cùng huyết nhục hoàn các hai biên, phân biệt đưa đến thạch đầu cùng Lý Đại Trụ trong tay. Thường, đối với nhân tài, cùng có sông ra cống hiến, Trần Chu nhất định phải trồng chất ngợi khen. Cái này đều là lúc sau vì chính mình gan tài liệu, làm sinh sản chất lượng tốt khá lỗ, muốn nặng bồi dưỡng. Canh gửi gây mũi đan dược rơi vào trong tay hai người, tức khắc đưa tới khắp dân làng hâm mộ. Sớm liền không người dồn bỏ cố kia khiến người buồn nôn mùi thối, mà là đều tha thiết mong chờ xem. Lý Đại Trụ bên cạnh hắc diện hán tử càng là tựa vào hắn bên cạnh, một bên nhìn chằm chằm Lý Đại Trụ trong tay đang ăn dược, một bên hít sâu mùi thuốc, đầy mặt say mê biểu cảm. Lý Đại Trụ mặt tối sầm, bận rộn đem đan dược nhét vào trong miệng, tựa như để phòng cấp chừng mắt nhìn hắc diện hán tử một cái, giận không chỗ phát tiết. Thạch đầu càng là ánh mắt sáng quắc, người thiếu niên thuần túy tín ngưỡng cùng sùng bái ánh mắt, không giấu chút nào. Hai người ăn đan dược phía sau, thạch đầu huyết nhục năng lượng tăng tới 8 phần nhiều một chút, Lý Đại Trụ khó khăn lắm tiếp cận 2 phần. Tăng trưởng biên độ chỉ có lần đầu tiên dùng đan dược lúc một nửa hiệu quả. Phòng trưng nhiều nhất dùng lại dùng một lần, về sau lại ăn, liền triệt để không có hiệu quả. Hắc diện hán tử xem Lý Đại Trụ gánh hắn một cái nuốt vào đan dược bộ dáng, đầy mặt đáng tiếc. Đây chính là thần minh ban cho linh đan diệu dược, tất cả mọi người đã thấy qua nó thần dị chỗ, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết sát sống thịt bạch cốt thần dược cũng bất quá như thế. Thạch đầu lấy được thưởng đại gia đều có thể lý giải, hắn là bị thần minh mắt xanh hải tử, là thứ nhất đem linh hồn cung phụng cho Tả Thần đại nhân người. Từ thạch đầu lần đầu tiên nuốt vào đan dược phía sau bày ra dị tượng có thể nhìn ra, hắn có bao nhiêu được sủng ái. Cái kia nhất định là Tả Thần ban cho thần lực. Mọi người đối hắn chỉ có hâm mộ. Thế nhưng Lý Đại Trụ, cái này đáng giận giá hỏa bằng cái gì? Liên bởi vì hắn là tiểu phu, tương đối sẽ chặt cây. Một đám dân làng căm giận bất bình suy nghĩ, lao tử cũng có thể. Không phải là chặt cây, hiện tại đại gia thân thể đều tốt lắm, phản phất có dùng không hết sức lực, không phải là chặt cây sao, cái này chém. Mỗi người chém cái 100 cây. Không, chém 10.000 cây. Không tin không thể đem tử nhân lâm chém trọng. Cũng có cơ linh, vừa rồi mắt thấy bộ xương xương quyền nện tảng đá lớn chẳng cảnh. Âm thầm suy đoán, vật liệu đã cần phải cũng là Tả Thần đại nhân cần. Chặt cây cuốn quá nhiều người, mà còn bị đáng giận Lý Đại Trụ đoạt tiên cơ, không bằng điên nện điểm vật liệu đá, mở cái mới đường thi đấu. Không chừng mới trên đường đua cũng có thể đạt được Tả Thần đại nhân coi trọng đâu. Trần Chu đối với cái này vẫn chưa ngăn lại, vui vẻ nhìn việc này thành. Vật liệu đá vật liệu gỗ hắn đều cần thiết. Chư quân, mở gan đi. Chương 10 hậu thổ linh điền, chương 10 hậu thổ linh điền, Đũ Quảng Châu, Thiên Đạo quận, Hồ Quang Lĩnh. Một dòng trăm khoảnh hồ lớn nằm ngang tại vạn lĩnh trong lúc đó. Hồ nước cùng bờ hồ trong lúc đó, hoặc du hoặc bàn, hoặc đi hoặc nằm sổ trăm đầu đèn kịt tự xả. Tiểu nhân đều mấy trượng chi trường, hình thể cự đại, càng là có thể đạt mấy chục trượng khoảng cách. Trong đó lớn nhất một cái, chưa cứ lấy hồ tâm một tòa bạch ngọc tiểu đảo vị trí tốt nhất, cuộn lại cự đại thân hình, lười biếng phơi nắng. Lười rắn nuốt nhả ở giữa, cự xà miệng phun tiếng người. Cái này đều vài ngày, nhỏ thất thập lục thế nào còn chưa có trở lại. Cự xà bên cạnh, một cái hình thể hơi tiểu một chút rắn, sử dụng dịu dàng giọng nữ nói, thất thập lục còn không đến trăm tuổi, tuổi tác còn nhỏ, có lẽ là có chút ham chơi, cho nên chậm chế đi. Cự xà cười nhạo một tiếng, con hư tại mẹ, ngươi liền sủng hắn đi. Nếu không phải là ngươi, cái này nghịch tử làm sao sẽ nhanh đến trăm tuổi, còn không có đột phá tới nhất giai mẫu xà thở một hơi. Phu quân đừng tức giận, thất thập lục nuốt đại lương thôn hơn trăm cái người, luyện hóa xong năng lượng, nghĩ đến là có thể nhất giai. Cự xà không có quá để ý, dừng một chút, còn nói thêm. Đại lương thôn bên cạnh thạch đắng thôn cũng có hơn 100 nhân khẩu, để tứ thập nhất đi một chuyến a, thuận tiện để hắn đem cái kia không nên thân đệ đệ mang trở lại. Thạch đắng thôn, cái kia không phải bạch ngọc địa bàn, mẫu xà có điểm lo lắng. Suy, bạch ngọc lão quỷ. Cự xà chẳng thèm ngó tới, lại nói tiếp, hắn liền chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Cái kia còn có công phu chiếm đoạt nhiều người như vậy vọng, dù ăn, mâu xà ánh mắt ẩn ẩn, chẳng lẽ cái kia tin tức là thật? Ân, cự xà không rõ ý kiến, đợi lát nữa mấy ngày này, hắn người vọng chúng ta đều có thể tiếp nhận. Đến lúc đấy chính là chiếm đoạt bạch ngọc thành, cũng không phải không thể nào. Tu sĩ huyết nhục mới là đại bổ a. Cự xà âm thanh mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Chờ lao tử nuốt bạch ngọc thành, đột phá đến tầng giai, liền tính thật cùng hắn bạch ngọc lão quỷ đối đầu, làm sao cần sợ hãi? Mâu xà ánh mắt đu hòa, phu quân uy vũ. Trần Chu khai hoang sự nghiệp hừng hực khí thế khai triển. 7 ngày thời gian, các thôn dân cần cù chăm chỉ, quỷ buộc bọn họ không biết mệt mỏi. Gan ra lượng lớn tài liệu, tất cả đều bị hai đóa ma chơi phân loại rõ ràng đặt ở trong kho hàng, xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề. Xem liền thoải mái tâm vui mắt. Phổ thông cốt tài 4851 phần, phổ thông huyết đục 4933 phần, phổ thông huyết dịch 2815 phần, phổ thông linh hồn 522 phần, phổ thông thiết khoáng 1038 phần, phổ thông vật liệu gỗ 866 phần, phổ thông thạch 814 phần. Hoạt tử nhân bí cảnh bên trong, đại bộ phận dân bản địa tang thi là không có linh hồn. Nhưng Trần Chu ngoại ý muốn phát hiện, có lượng nhỏ ăn mặc tu sĩ đạo bảo, nội nhập bí cảnh tang thi, bảo lưu một chút tàn khuyết không đầy đủ hỗn độn linh hồn. Bởi vì về sau tiếp theo mấy ngày, Trần Chu sẽ cố ý dặn dò khô lâu cốt xả, ưu tiên mục tiêu khóa cứng đạo bảo tang thi. Liên tục mấy ngày dưới gần đến, thành quả nổi bật. Thu hoạch hơn 500 phần phổ thông linh hồn, ta thần hiến tế nghiệp lớn có thể tiếp tục tiến hành. Mấy ngày bên trong, Trần Chu đồng dạng hoàn thành giếng nước kiến thiết, hoàn thành tân thủ giáo trình cái thứ hai nhiệm vụ. Hai khối thải quang di động ngũ sắc thạch đầu xuất hiện tại trong tay hắn. Bộ thiên thạch 8 cấp thiên tài địa bảo nữ hoa và trời lúc rơi là tả nhân gian ngũ thải thần thạch xây dựng công trình kiến trúc lúc, có thể không xem trong đó hạng nhất 8 cấp phía dưới tài liệu nhu cầu, không hạn cùng bậc, không hạn số lượng thứ tốt. Trần Chu hai mắt tỏa sáng. Thứ này nói ngắn gọn chính là một cái thằng vô lại, có thể coi là bất kỳ 8 cấp phía dưới tài liệu. Tỷ như hiện tại xây dựng thí thiên thạch, cũng chỉ cần thiết 200 vật liệu đá cùng 200 xương cốt tài liệu, hơn nữa một khối bổ thiên thạch, có thể thay thế 200 hạ phẩm linh thạch nhu cầu. Chỉ là nâng cái ví dụ, thứ tốt Trần Chu khẳng định sẽ không lãng phí. Hắn đưa ánh mắt rời về phía một cái khác kiến trúc. Hậu thổ linh điền đẳng cấp, địa phẩm tài liệu yêu cầu, hậu thổ 100, thúy thụ ngọc tủy một tận chứa trầm trọng lớn địa linh khí, cùng số lượng vừa phải có cây sinh cơ linh điền, có thể gia tốc 6 giai trở xuống cây trồng gấp trăm lần sinh trưởng tốc độ, đẳng cấp càng thấp gia tốc hiệu suất càng cao. Phân phối nhân viên yêu cầu, mục linh căn, thổ linh căn đây là đạt được thúy thụ ngọc tủy lúc tự động giải tỏa bản vẽ, cũng là Trần Chu trước mắt đẳng cấp cao nhất kiến trúc. Trần Chu cảm giác đắc dụng một khối bổ thiên thạch thay thế 100 phần hậu thổ là trước mắt đến nói nhất có lợi tuyển hạng. Dân dĩ thực vi thiên, Trần Chu còn nuôi 12 cái cần thiết ăn cơm nhân loại. Mấy ngày nay đều là dùng ban đầu chém giết xà yêu huyết đục giữ trước đồ ăn, tổng cộng chỉ có 10 đến phần, tiêu hao thật sự nhanh. Còn đến tang thi thịt, kia là người có thể ăn sao? Có hậu thổ linh điền, đại bộ phận lương thực tại gia tốc bên dưới đều có thể một ngày mới chín, thậm chí một ngày mới quen, trực tiếp giải quyết lương thực vấn đề. Kế tiếp lương thực trữ hàng đầy đủ, cũng có thể gieo trồng khác linh thực linh dược, Trần Chu cảm thấy không lỗ. Hạ quyết tâm về sau, Trần Chu điểm kích xây dựng. Một phương 10 mẫu trái phải màu vàng nâu thổ địa trực tiếp tại mọi người khai hoang về sau đất trống bên trên lăng không sinh thành. Đối với sớm đã gặp qua một lần tại đất trống trong lúc đó xuất hiện giếng nước dân làng đến nói, lần nữa nhìn thấy thần tích ý nguyên chấn động lại của nhiệt. Cao giọng thán phục đồng thời, huy động liên tục múa dịu tay đều càng thêm ra sức. Đáng nhắc tới, Lý Đại Trụ 7 ngày thời gian bên trong, lại lần nữa rơi xuống một quả tam giai huyết văn mục. Điều này làm cho Trần Chu 10 phần coi trọng, cho dù huyết văn mục đẳng cấp không bằng thúy thụ ngọc thủy, nhưng là xác xác thực thực chứng minh, tiểu tử này là thật mở. Ngay tại Lý Đại Trụ hưng phấn mà cho Trần Chu hiến vật bí lúc, Trần Chu vung tay lên. Đi công một lần, thường hắn huyết dẫn hoàn cùng huyết đục hoàn các một viên. Lý Đại Trụ mừng rỡ mồm đều có thể nứt ra đến lỗ tai về sau, như lấy được trí bảo đối với một đám dân làng khoe khoang về sau, mới mị tư tư ăn. Như nhau Trần Chu sở liệu, lần thứ 3 dùng đan dược, mang tới tăng lên liền càng nhỏ. Lý Đại Trụ huyết nục năng lượng khó khăn lắm đột phá đến 2 phần, thế mà cũng đạt tới dẫn khí vào cơ thể trình độ. Bước vào tiên thiên, đạt thành nhất giai tu sĩ. Trần Chu đại khái suy đoán một phen. Một người bình thường trong cơ thể huyết nục năng lượng cơ bản giống như một phần, mà dân chạy nạn bởi vì bắp thịt héo rút, huyết khí thiếu hụt, hoặc là tứ chi không chọn vẹn chờ nguyên nhân, năng lượng sẽ xa xa ít hơn một phần. Chỉ cần tích lũy năng lượng đột phá đến 2 phần, có thể dẫn khí vào cơ thể, đạt tới luyện khí kỳ, thế giới này gọi nhất giai. Như vậy nhị giai đâu? Trần Chu không rõ lắm, trong tay hắn quỷ buộc mạnh nhất là cốt xà, triệu hoán lúc tiêu hao xương rắn nước chừng tương đương 10 đến phần phổ thông cốt tải. Chuyển đổi huyết nục năng lượng, phòng trừng cũng là đáng trị. Nhưng Trần Chu như cũng cảm thấy cốt xà rất yếu. Cho dù lần đầu tiên hiến tế phía trước, Trần Chu chỉ là phương thốn cấp thai hoạn. Trần Chu như cũng cảm giác, chỉ cần tại chính mình quỷ vực bên trong, liền tính khi đó chính mình cũng so hiện tại cốt xà cường 10 lần. Dù sao lần đầu tiên hiến tế đều cần thiết tốn hao 100 phần các loại tài liệu. Ngay tại Trần Chu tự hỏi lúc, nhiệm vụ giao diện lại lần nữa nhấp nháy. Chi nhánh nhiệm vụ gây ra vĩ đại tà thần lý nên chăn nuôi vào người, tại vô số núi thây biển máu bên trong leo lên ngài bài vị. Có yêu ma chính ngấp nghé ngài nuôi thả dự trữ khẩu phần lương thực, mời tiến về thạch đắng thôn hiện lộ rõ ràng tà thần oai, khiển trách trộm thì trộm. Nhiệm vụ yêu cầu, chém giết yêu ma không, một nhiệm vụ ban thưởng, xem hoàn thành tình huống quyết định chương 11, việc đã đến nước này, trước hiến tế a chương 11, việc đã đến nước này. Trước hiến tế A Trần Chu đã sớm biết đó là cái nguy cơ tứ phía cao ma thế giới, lại không ngờ tới nhanh như vậy liền lại phát động một cái nhiệm vụ chi nhánh, chém giết yêu ma. Đối với yêu ma, Trần Chu hiểu rõ cũng không nhiều. Trước đó giết qua một cái, nhưng con rắn kia yêu thực lực quá yếu, không có đủ quá nhiều giá trị tham khảo. Không có có tình báo điều kiện tiên quyết, tất cả cẩn thận là bên trên. Việc đã đến nước này, trước hiến tế A bình thường huyết nục 4000, bình thường huyết dịch 2000, phổ thông linh hồn 500 hiến tế. Vô số vật liệu tự nhà kho bay ra, toàn bộ dung nhập bạch cốt tế đàn đỉnh to lớn đầu lâu đột nhiên run rẩy lên. Trong hốc mắt hiện lên từng tia huyết hồng hung quang, quanh thân quanh quẩn âm lãnh khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Trần Chu cùng một thời gian, cảm thấy mình lực lượng phi tốc tăng lên. Quỷ vực phạm vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết trường, đảo mắt liền tăng vọt mấy chục lần. Quỷ vực năng lực đạt được tăng cường, Trần Chu hiện tại có thể làm cuốn vào quỷ vực sinh vật sinh ra ảo giác. Thao túng ma cọp bộ quyền hạn ngoài định mức giải tỏa 10 quỷ bộ nhân khẩu, cùng một cái quỷ thị nhân khẩu. Bạch cốt triệu hoán xương cốt tài liệu tiêu hao số lượng tăng lên đến 5500 phần, mang ý nghĩa có thể triệu hoán cường đại hơn quỷ bộ. Cùng lúc đó, quỷ vực bên ngoài tử nhân lâm biên giới đã là một mảnh khí thế ngất trời lao động cảnh tượng. Thạch Đầu một bên vung lên đao khí tạc kích vật liệu đá, một bên yên lặng đọc thuộc lòng trong đầu võ kỹ pháp quyết. Thần Minh đại nhân đã vài ngày không có từng xuất hiện, chỉ có kia đóa lục sắc quỷ hỏa còn đang không ngừng mà vận chuyển vật liệu gỗ, vật liệu đá. Mỗi lần đem vật liệu đưa đến nơi nào đó, vật liệu liền sẽ biến mất không còn tăm hơi, một lát sau quỷ hỏa lại sẽ tay không trở về, tiếp tục đi tới đi lui. Thần Minh sẽ không đem ánh mắt một mực dừng lại tại phạm trên thân thể người. Thạch Đầu lắc lắc đầu, như thể an ủi chính mình, đè xuống đáy lòng thất lạc. Hắn như cũng lại không ngừng hồi tưởng, lần đầu gặp vào cái ngày đó ban đêm. Thần Minh uy nghiêm bạch cốt hóa thân, là như thế nào tổng thần quang bên trong đi ra, nhẹ nhàng một trường, liền nhẹ nhõm bóp nát tựa như ác mộng giống như ăn người yêu thú. Kia là hắn đời này gặp qua nhất uy nghiêm, an tâm nhất hình tượng. Mặc dù không thấy thần minh thân ảnh, thần tích nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn. Lao động đến đói khát lúc, sẽ có thịt rắn bị trận trận âm phong đưa đến mỗi người trong tay. Khát nước, một ngụm to lớn giếng nước cũng biết trống rông xuất hiện tại đất trống. Ngay cả Lý đại trụ tìm tới mới hiếm có gỗ, cũng sẽ có được thần minh tiên đan rượu dược ban thưởng. Hiện tại, càng là có một mảng lớn đất vàng ruộng đồng trực tiếp hiện lên. Nghĩ đến thần minh có ý tứ là để bọn hắn ngay ở chỗ này ăn ra, không cần lại chịu lưu ly nỗi khổ. Có thể ăn no, có thể mặc ấm, thân thể khỏe mạnh, vô bệnh không đau nhức, cũng không cần cả ngày lẫn đêm lo lắng hãi hùng. Cái này nếu là thả trước kia, có ai dám muốn trả có thể có cuộc sống như vậy, liền xem như mộng đều không dám làm như thế. Quá xa xỉ thôn dân chung quanh cũng giống như hắn, khắp khuôn mặt là an tâm ý cười. Mỗi người đều biết, thần minh mặc dù lại không biết thân qua, nhưng hắn nhất định vẫn luôn tại. Tất cả mọi người cảm giác trước nay chưa từng có an tâm. Ngay tại thạch đầu chuyên chú đục đá lúc, chung quanh tia sáng đông nhiên tối xuống. Các thôn dân âm thanh trò chuyện, công cụ tiếng va chạm dần dần biến xa xôi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trước mắt chỉ còn lại vô biên đen nhánh cùng hư vô, liền dưới chân thổ địa đều dường như hóa không có cảm nhận. Thạch Đầu không có chút nào bối rối, yên lặng đứng tại chỗ, lưng thẳng tắp như kính trúc. Nơi đây là thần minh phù hộ chi địa, không có yêu ma tà ma dám can đảm như thế đường hoàng làm hại hắn. Huống chi, linh hồn của hắn là thuộc về thần minh đại nhân. Cũng không lâu lắm, xa xa trong hư không chậm rãi hiện ra một đạo trắng muốt thân ảnh. Áo trắng bạch bào, đứng chắc tay, khuôn mặt mơ hồ không rõ, và áo không gió mà bay, quanh thân quanh quẩn lấy vầng sáng nhàn nhạt, tựa như cựu thiên trích tiên giáng lâm phàm trần. Là thần minh đại nhân. Chỉ một cái liếc mắt, Thạch Đầu liền vô cùng vững tin, người ở ngoài xa ảnh nhất định chính là thần minh đại nhân chân thân. Thân ảnh này so hắn tưởng tượng bên trong càng lộ vẻ tiên phong đạo cốt, so trong thành các lao ra trong miệng miêu tả thần tiên còn muốn siêu phàm thoát tục. Thạch Đầu không có văn hóa gì, cũng không biết chữ, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ tới một câu theo các lao ra kia nghe được thơ. Không có gì ngoài quân thân tam trọng tuyết, thiên hạ ai thắng áo trắng. Thế gian này, chỉ sợ không có người nào có thể so sánh thần minh càng xứng với câu thơ này. Thạch Đầu, một đạo mênh mông mà giọng nam uy nghiêm vang lên. Rõ ràng cách xa xôi hư không, lại dường như liền ở bên thai quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Thạch Đầu không chút do dự, hai đầu gối dùng sức quỳ xuống đất, cái chán trùng điệp đập trong hư không, dường như chạm đến thực địa. Lập tức lớn tiếng đáp, bái kiến thần minh đại nhân. Xa xa bóng người áo trắng không có di động, thanh âm tiếp tục truyền đến, mang theo vài phần thương xót. Nhân đạo tồn quyết điểm, thiên đạo có nhân tâm. Thế này yêu ma khắp hoàn vũ, tà ma vượt cửu châu. Ta biết Thạch Đắng thôn gặp yêu thai, không sai ta mượn thương sinh nỗi khổ, ngươi có thể nguyện đại ta trừ yêu đáng ác. Thạch Đầu tâm thần run lên, kiên định nói, muôn lần chết chớ từ chối. Thiện. Theo vừa dứt tiếng, bốn phía hắc ám liền giống như thủy triều thối lui. Dương quang một lần nữa vẩy xuống, các thôn dân thanh âm cũng khôi phục rõ ràng. Thạch Đầu vẫn quỳ tại nguyên chỗ, chỉ là trong tay nhiều mấy thứ đồ. Hai viên tản ra quen thuộc mùi hôi thối đan dược, một cái hiện ra ánh sáng lạnh xương chế áo giáp, một thanh sắc bén cốt đao, còn có một đoạn quấn lấy từng kia tơ máu tấm bằng gỗ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật thu vào trong ngực, không chút do dự nuốt vào đan dược, quen thuộc dòng nước cấm trong nháy mắt lan tràn toàn thân, lực lượng lại tăng mấy phần. Sau đó hắn đứng người lên, nắm chặt bên hông cốt đao, ánh mắt sáng rực hướng lấy Lý Quả Phụ bọn người đi đến. Vừa mới tới gần, Lý Quả Phụ lớn giọng trước hết bổ tới. Tiểu tử thối, vừa rồi xử nơi cùng cọp gỗ dường như, hô phá tiếng nói cũng không trả lời, ngươi hồn nhi bị câu đi. Nàng ba chân bốn cẳng xung lên, đưa tay liền muốn vặn Thạch Đầu cánh tay, mắt sát thoáng nhìn bên hông hắn hiện ra ánh sáng lạnh cốt đao, tay đột nhiên dừng lại, ánh mắt trừng đến căng tròn. Cái đồ chơi này từ đâu tới? Cốt đao có chút hiện ra ánh sáng lạnh, mơ hồ toát ra chút tử khí, xem xét liền không giống phàm vật. Nương, Thạch Đầu tranh thủ thời gian cắt ngang nàng, hít sâu một hơi lên giọng, vừa rồi ta thấy thần minh đại nhân. Lời này cùng tiếng sấm dường như, đem đang bừa tuổi, đục đá thôn dân toàn nộ ngừng tay. Lý đại chủ khiêng lưới búa liền xung lại, giày đều chạy bay một cái. Cái gì? Thần minh đại nhân hiển linh. Hắn nói cho ngươi gì? Thạch Đầu nắm chặt cốt đao, gàn từng chữ. Thần minh đại nhân nói, Thạch Đắng thôn tiêu rồi yêu thai, để cho ta thay hắn đi chạm yêu trừ ma. Yêu, yêu thai. Mới vừa rồi còn trách trách hô hô thôn dân trong nháy mắt biến sợ hãi, hát diện hắn tử càng là về sau rụt rụt, giống chim cút dường như, thanh âm phát run. Thạch Đắng thôn cách chỗ này mấy chục dặm đâu, ta mặc kệ không được sao? Lần trước xà yêu kia kém chút đem ta đều ăn, cái này lại đụng tới lợi hại hơn, kia không được đầy đủ đến uy yêu ma. Hồng Thu thôn, Hắc Thủy thôn trước đó vài ngày không phải cũng bị yêu ma ăn sạch sẽ? Đúng vậy, a thế này yêu ma đông đảo, thỉnh thoảng liền có thể nghe nói yêu ma đồ thôn giật mình người sự kiện. Bọn hắn Đại Lương thôn, không phải cũng là bị xà yêu làm hại, toàn thôn hơn 100 người miệng, may mắn được cái gì che chở, mới lấy may mắn còn sống sót 12. Toàn bộ khúc đảo huyện, đại khái là chỉ có Bạch Ngọc Thành mới sẽ an toàn một chút. Đối với yêu quái sợ hãi, sớm đã khắc vào chúng trong xương người ta. Chương 12, băng ghế đá thôn chương 12, băng ghế đá thôn thành đầu, ngươi vẫn là chớ đi a, một vị phụ nhân đi theo run rẩy mở miệng. Ngươi tuổi còn trẻ, không đáng đi chịu chết a. Thần Minh đại nhân nếu là một cứu, bản thân động thủ nhiều bất việc, cái nào cần phải ngươi phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Không đợi phụ nhân nói xong, Lý Quả phụ giọng liền xúc đỉnh, nàng chống lạnh hướng một chặng trước, nước bọt kém chút phun đến phụ nhân kia trên mặt. Ngươi biết cái gì? Thần Minh đại nhân là coi trọng nhà ta thật đầu, mới đem chuyện lớn như vậy giao cho hắn. Đổi lấy ngươi đi, ngươi xứng sao? Lần trước xả yêu truy ngươi thời điểm, ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ, hiện tại ngược dám ở chỗ này nói ngồi trầm trọng. Phụ nhân kia bị mắng mặt đỏ bừng, rụt cổ lại không dám lên tiếng. Lý Quả phụ còn chưa hết giận, lại trừng mắt chúng quanh co đầu rụt cổ người. Nguyên một đám, an thần minh đại nhân cho thịt, uống vào thần minh đào nước giếng, hiện tại thấy điểm nguy hiểm liền cùng chứng như thế sợ. Lúc trước nếu không phải thần minh đại nhân, các ngươi sớm bị xả yêu xem như phân kéo ra ngoài. Mắng xong một vòng, nàng mới xoay người, một phát bắt được thạch đầu cánh tay. Lực đạo to đến kém chút bóp nát xương, ngữ khí lại mềm nhũn mấy phần. Nhi tử, nương biết ngươi tâm lý nắm chắc, ngươi có thần minh ban cho bản sự, nương. Nương không lo lắng, nhưng ngươi nhớ kỹ, đi liền hảo hảo giết yêu, đừng cho thần minh đại nhân mất mặt, cũng đừng cho nương mất mặt. Nương ở nhà cho ngươi nấu lấy thì khô, ngươi nếu là dám thiếu một sợi tóc trở về, nương lột da của ngươi ra. Thạch đầu hốc mắt nóng lên, dùng sức gật đầu, nương, ta đã biết. Biết liền tốt. Lý quả phụ buông tay ra, lại chống nạnh xông đám người hô. Đều thất thần làm gì? Không nghe thấy thạch đầu muốn đi giết yêu. Mau đem trong nhà lương khô đều lấy ra, đem thịt khô phơi thấu thấu. Còn có mấy cái kia khí lực lớn, cho thạch đầu đánh hai chói rắn chắc tủi lửa, trên đường tốt sưởi ấm. Nếu ai dám lười biếng, lao nương không để yên cho hắn. Lý đại trụ cái thứ nhất hưởng ứng, gánh lơi bữa liền hô, ta đi đánh tủi. Thạch đầu, ta đi chung với ngươi, trên đường còn có thể cho ngươi đặt tay. Ta cũng đi. Hát diện hán tử cũng đi theo nào, ta có thể khiêng đồ vật, còn có thể giúp ngươi cản yêu. Mới vừa rồi còn sợ đến phát run thôn dân, bị Lý quả phụ mắng một cái như vậy thúc giục, cũng đều bắt đầu chuyển động. Có người đi lật lương thực túi, có người đi phơi thịt khô, còn có người giúp đỡ kiểm tra cốt giáp khe hở. Nguyên bản hốt hoảng cảnh tượng, trong nháy mắt bị Lý quả phụ mạnh mẽ sức lực vận thành một cỗ dây thừng. Thạch đắng thôn cách đại lương thôn không xa, ngày xưa không có bị yêu thai thời điểm, hai thôn cũng là thường xuyên đi lại. Bỏ ra 3 ngày thời gian, thạch đầu theo tử nhân lâm tới thạch đắng thôn. Đoạn đường này cũng là không tính thái bình, nửa đường bên trên gặp được một cái hoàng lưu lớn nhỏ át lang, mắt bốc lục quang nhào tới. Thạch đầu chỉ rút ra cốt đao nhẹ nhàng bạch một cái, lưỡi đao mang theo lạnh thấu xương đao khí, cự lang liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đầu lâu liền rơi trên mặt đất, máu tươi tung tóe đầy đất. Chiêu này, nhường thạch đầu trong lòng lực lượng càng đầy. Có thần minh ban cho lực lượng cùng binh khí, đối phó bình thường yêu ma, dường như cũng không khó như vậy. Thạch đầu thân mang cốt giáp, bên hông cài lấy cốt đao, toàn thân sát khí nghiêm nghị. Lý đại chủ khiêng lưỡi búa đi ở bên trái, hát diện hán tử cong chiếu nặng lương khô túi đi bên phải, rất giống hai tôn tả hữu hộ pháp. Ba người dưới chân cắt đất đều bị dẫm đến sàn sạt vang. Những thôn dân khác tại bị Lý quả phụ mắng sau khi tỉnh lại, cũng có rất nhiều muốn cùng tới, nhưng cuối cùng cũng đều bị Lý quả phụ hùng hùng hổ hổ khuyên lưu tại Tử Nhân Lâm. Các người đám rác rưởi này đi làm cái gì? Cùng theo thêm phiền sao? Thần minh an bài việc không làm đúng không? Nhiều năm như vậy hương thân hương lý, đại gia ngược cũng biết, Lý quả phụ người này mạnh miệng mềm lòng, không cho đại gia cùng theo đi, cũng là vì bọn hắn tốt. Mà lúc này thạch đắng thôn cửa thôn, mấy cái canh gác thôn dân thật xa liền nhìn thấy bọn họ. Nhìn qua cái kia thân mang bạch cốt áo giáp, toàn thân lộ ra khí thế hung ác thân ảnh, có người nhịn không được siết chặt trong tay quốc, thanh âm phát run. Kia là ai a? Làm sao nhìn dọa người như vậy thế đạo này, có can đảm tại giã ngoại hành động, không phải yêu ma quỷ quái, chính là Bạch Ngọc Kiếm Tông tu sĩ. Bóng người này, hiển nhiên không giống cái sau. Ba người mới vừa đi tới thạch đắng thôn cửa thôn, chỉ thấy 7-8 người giơ quốc, cầm đao bổ thủi, theo cửa thôn lão hoè thụ hạ bật ra, nguyên một đám sắc mặt căng cứng, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thạch đầu. Kia thân hiện ra ánh sáng lạnh cốt giáp quá chói mắt, phối hợp thạch đầu toàn thân chưa tán sát khí, cho dù ai nhìn đều cảm thấy là đến tìm sự tỉnh tà ma yêu vật. Dừng lại, các ngươi là người gì? Đến bọn ta thạch đắng thôn làm gì? Dẫn đầu hán tử tiếng nói làm được phát câm, lại gượng chống lấy bảy ra hung ác bộ dáng, có thể cái kia gầy đến có thể đếm rõ xương sườn lồng ngực, thực sự không có gì lực uy hiếp. Lý đại trụ tranh thủ thời gian buông xuống lưỡi búa, hướng phía trước đụng đụng, cười khoát tay, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Chúng ta là đại lương thôn, đây là thôn chúng ta thạch đầu, không là người xấu. Đại lương thôn. Dẫn đầu hán tử híp mắt xem xét đường này, ánh mắt tại Lý đại trụ trên cánh tay phồng lên cơ bắp bữa nay ở, đột nhiên cả kinh lui về sau nửa bước. Ngươi là Lý đại trụ? Không đúng. 2 năm trước ngươi theo chúng ta đổi lương thực thời điểm, so ta còn đầy, cánh tay mảnh đến cùng tê dại cán dường như, thế nào hiện tại không riêng gì hắn, chung quanh thạch đắng thôn dân cũng đều trừng thẳng mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý đại trụ, hắc diện hán tử cùng thạch đầu. Lý đại trụ cùng hắc diện hán tử mặc dù bởi vì đổi đến 3 ngày đường, phong trần mệt mỏi, mặt lộ vẻ mỏi mệt, nhưng bắp thịt cả người sung mãn, làn da lộ ra khỏe mạnh mạch sắc. Nhất là thạch đầu, thân mang cốt giáp đứng ở đằng kia, vai cong thẳng tắp, eo căng đầy, cùng trong thôn những cái kia gầy đến đi không được đường nửa đại hải tử so, quả thực giống biến thành người khác loại. Cái này. Đây thật là đại lương thôn tới. Thế nào dáng dấp như thế khỏe mạnh. Đại dòng thụ sau ẩn nút thôn dân cũng đi ra, có cái lao bà run rẩy đưa tay, muốn va vào Lý đại trụ cánh tay, lại sợ đã quấy rầy quý nhân, tay giữa không trung ngừng nửa ngày. thạch đầu. Lại có người rời ánh mắt đến thạch đầu trên thân, nhìn chằm chằm hắn tấm kia không còn vàng như nến, ngược lại lộ ra ánh khí mặt, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ngươi là cái kia đi theo nương đến hái rau dại, tổng trốn ở phía sau cây đầu nhỏ thạch đầu. Thế nào? Thế nào biến hóa lớn như thế? Ngươi thân thể này, so trong thành tới thương khách còn rắn chắc. Thôn dân chung quanh cũng đi theo phụ họa, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Còn không phải sao? Trước kia thấy hắn, cùng thấy căn điệu xịu thảo dường như, hiện tại thế nào tinh thần như vậy? Còn có cái này thân áo giáp, sáng đến chói mắt, ngươi bị Bạch Ngọc Kiếm Tông tiên sư nhóm coi trọng. Cho chuyện một chút, có cái thôn dân nhìn thấy Lý Đại Trụ bên hông cải lấy thịt khô, nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi, các ngươi bây giờ có thể ăn cơm no? Lý Đại Trụ thở dài, lấy ra khối thịt làm đưa tới. Trước kia cũng ăn không đủ no, về sau gặp xà yêu, toàn thôn liền thừa chúng ta 10 cái, may mắn mà có Tử Nhân Lâm bên trong thần minh đại nhân cho chúng ta thịt ăn, ban thưởng chúng ta đang ăn được, mới có thể dài như thế khỏe mạnh. Hắn đem đêm đó xà yêu đồ thôn, thần minh hiện thân sự tỉnh tinh tế giảng, liền thần minh ban thưởng đang ăn được, mở giếng nước thần tích cũng không rơi xuống. Chương 13, xà yêu đột kích chương 13, xà yêu đột kích thạch đắng thôn thôn dân nghe được ánh mắt đăm đăm, trong tay nắm chặt thịt khô thôn dân, cẩn thận từng ly từng tí cắn một ngụm nhỏ, nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới. Cái này, đây là thịt ta. Chúng ta gần nửa năm không có hưởng qua vị thịt Lý Đại Trụ thấy không thoải mái. Ngay tại vài ngày trước, bọn hắn cũng là như thế bộ dáng. Nhưng khi thạch đầu tiến lên một bước, trầm giọng nói, thạch đắng thôn rất nhanh sẽ gặp yêu thai, ta là phụ mệnh đến giúp đại gia trừ yêu các thôn dân hưng phấn trong nháy mắt lạnh một nửa. Dẫn đầu hán tử cao mày lắc đầu, thạch đầu à, không phải ta không tin ngươi, nhưng chúng ta thạch đắng thôn có Bạch Ngọc Thành che chở, hàng năm còn có lương thực bày đồ cúng. Tiên sư nhóm nói, yêu ma vào không được thôn. Ngươi xem chúng ta thôn nghèo, thật là chưa thấy qua cái gì lợi hại yêu ma. Đúng thế. Có cái gầy đến chỉ còn một thanh xương cốt phụ nhân cũng đi theo nói, các ngươi dáng dấp như thế khỏe mạnh, chúng ta đều nhanh không nhận ra, có thể yêu thai việc này. Vẫn là phải xem tiên sư. Cũng có mặt người lộ do dự, nhìn xem thạch đầu bên hông cốt đao nhỏ giọng thầm thì, có thể chung quanh mấy cái thôn cũng bị mất. Vạn nhất thật có yêu ma đến sợ cái gì? Dẫn đầu hán tử vô vô đao bổ củi, thật tới yêu ma, chúng ta liền hướng Bạch Ngọc Thành chạy, tiên sư vừa đến, cái gì yêu ma đều có thể thu thập. Thạch đầu, ngươi có lòng, nếu không trước trong thôn nghỉ ngơi một chút. Đại đa số thôn dân đều đi theo gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khách khí xa cách. Bọn hắn hâm mộ ba người tốt thể cốt, nhưng thủy chung không tin một cái chạy nạn tới thiếu niên có thể đối kháng yêu ma, càng không tin có tiên sư che chở thạch đắng thôn sẽ gặp ai. Thạch đầu nhìn xem đám người đấy mắt hoài nghi, cũng không nhiều biện, chỉ là siết chặt cốt đao, đi, vậy chúng ta liền trong thôn đợi. Đám người tùy theo tán đi. Có người nhỏ giọng sông dẫn đầu hán tử nói thầm. Bọn hắn đại lương thôn bị xà yêu diệt thôn, ngươi nhìn cái này thạch đầu, có thể theo yêu ma thủ hạ trốn tới, chẳng lẽ thật có mấy phần bản sự. Có người đi theo phụ họa, đúng vậy a, bọn hắn còn có thì đâu. Hán tử nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật tin a? Vậy ta nói ta là Bạch Ngọc Thượng Tiên, ngươi tin không? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Lão phụ nhân nói rằng, chính là, Tử Nhân Lâm bên trong có thần minh. Chẳng lẽ đem chúng ta làm đồ đần đang đùa? Nàng suy cười một tiếng, nói tiếp, ai cũng biết, Tử Nhân Lâm bên trong có thể có vật gì tốt, sợ không phải tà ma. Lời này đạt được rất nhiều người tán đồng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nhìn thạch đầu một thân cốt giáp đã cảm thấy tà dị, chân chính tiên sư làm sao mặc thành dạng này, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Không so được che chở chúng ta Bạch Ngọc Thượng Tiên. Bên cạnh một cái khỉ ốm dường như thanh niên đi theo nào. Còn nói muốn giúp chúng ta trừ yêu. Chúng ta thạch đắng thôn có Bạch Ngọc Thành tiên sư che chở, cần phải một cái chạy nạn đến xen vào việc của người khác. Sợ không phải muốn lừa gạt lương thực a. Mấy người ngươi một lời, ta một câu, giống như đều cảm thấy mình đã khám phá thạch đầu mấy người chân diện mục. Dù sao, nắm giữ tiên sư che chở suy nghĩ, sớm đã trong lòng bọn họ mọc dễ. Mà có một người mặc vải xanh quần áo gầy yếu thiếu nữ, đi theo nhà mình đại nhân sau lưng, lôi kéo trước người phụ mâu ống tay áo. Nàng mặc dù cũng gầy, lại so những thôn dân khác tinh thần chút, mặt mày trong trẻo, nắm giữ không thuộc về cái tuổi này trầm ổn. Dù cho trong thôn điều kiện không tốt, cũng đem chính mình dọn dẹp 10 phần sạch sẽ thỏa đáng, tắm đến trắng bệch áo vải không có nhiễm mảy may bùn đất vết bẩn. Hồng Linh, thế nào? Hồng phụ ngồi xuống nửa người, đối với mình nữ nhi ý kiến 10 phần coi trọng. Hồng Linh là trong thôn nổi danh sớm thông minh, từ nhỏ đã so nhà khác hải tử hiểu đạo lý. Là trong thôn tất cả hải tử bên trong có hy vọng nhất qua sang năm tiến vào Bạch Ngọc Kiếm Tông, đạt được tiên sư thân truyền người. Đỏ nhà sự vụ lớn nhỏ, cơ hồ đều từ nàng làm chủ. Hồng Linh lắc đầu, không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm thạch đầu, liền dắt lấy phụ mẫu rời đi. Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất, thạch đầu ba người liền ở tại thôn bên cạnh phá ốc bên trong, ngẫu nhiên giúp đỡ thôn dân tu bổ hàng rào, trẻ tuổi gánh nước. Mặc dù trong thôn đại đa số người vẫn là đối yêu thai lời giải thích bán tín bán nghi. Dù sao Bạch Ngọc Thành tiên sư che chở, là trong lòng bọn họ duy nhất thuốc an thần. Nhưng đại lương thôn cùng thạch đắng thôn trong ngày thường cũng coi như qua lại rất nhiều, đại đa số hai thôn thôn dân đều lẫn nhau nhận biết. Vẫn có rất nhiều người căn cứ đại lương thôn đều bị yêu quái diệt, ba người không nhà để về. Ai còn không có khó xử, tóm lại bất quá là lừa gạt điểm lương thực, cũng không đến thương thiên hại lý trình độ. Bởi vậy mềm lòng đưa tới đồ ăn. Đồ ăn đều không phải là cái gì tốt đồ chơi, vẻn vẹn chút thôn dân thường ăn mùa rau dại, sợi cỏ vỏ cây. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, vài tiếng rồn dập gõ cửa âm thanh đột nhiên đập về thạch đắng thôn yên tĩnh. Lưu Thúc, Lưu Thúc, không xong. Hai cái trẻ tuổi hán tử lộn nhào vọt tới Lưu Nhị trước cửa nhà, trong thanh âm tràn đầy giọng nghẹn ngào. Nô gia bé con bị xà yêu cuốn đi. Ngay tại thôn đầu đông lão hoại thủ hạ. Yêu quái, thật sự có yêu quái. một tên hán tử khác toàn thân phát run, ngay cả lời đều nói không hết làm. Kia rắn to hơn thùng nước, phun lưỡi liền đem người cuốn đi, chúng ta căn bản ngăn không được. Tin tức giống đã mọc cánh dường như, trong chớp mắt liền chuyển khắp toàn bộ thôn trang. Nguyên bản còn tại nhóm lửa nấu cơm thôn dân, trong nháy mắt hoảng làm một đoàn. Có người quơ lấy quốc, có người nắm chặt dao phay, lại không một người dám hướng thôn đầu đồng sông. Chúng ta thạch đáng thôn có bạch ngọc thượng tiên che chở, xa yêu làm sao dám khỉ ốm thanh niên không có ngày xưa phép lối, sắc mặt trắng bệnh nuốt ở đám người sau, liền đao bổ tuổi đều nắm bất ổn. Trốn. Đao mệnh a, đi bạch ngọc thành tìm tiên sư. Đúng, chúng ta đi bạch ngọc thành tìm tiên sư. Thôn dân đều là kinh hãi không thôi, cũng có người mười phần mê mang. Nhưng bạch ngọc thành sẽ để chúng ta vào thành sao? Sớm mấy năm cũng không ít gặp yêu thai thôn, có người chạy trốn tới bạch ngọc thành, nhưng cửa thành thủ vệ căn bản không cho đi, bọn hắn liền trơ mắt nhìn xem người bị yêu quái ăn. Không phải trong thành lao ra, thủ vệ căn bản không quản, lập tức có người phản bác, kia cũng không thể ngồi chờ chết ta. Đây chính là yêu quái a, ai có thể đỡ nổi yêu quái ăn người? Đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên theo thôn bên cạnh phá ốc vào ra, là Thạch Đầu. Hắn sớm đã thay đổi cốt giáp, bên hông cốt đao ra khỏi vỏ hơn phân nửa, hàn quang lóe lên, người đã cướp tới thôn đầu đông. Lý Đại Trụ cùng Hắc Diện Hán Tử cũng tranh thủ thời gian khiêng lưới búa đuổi theo. Các thôn dân cái này mới phản ứng được, đen nghịt theo ở phía sau, xa xa nhìn xem thôn đầu đông động tĩnh. Chỉ thấy lao hoẹ thủ hạ, một đầu thô to như thùng nước hắc xà đang cuộn tại trên cành cây, lưới rắn tê tê phun. Nô ra bé con bị thân thể của nó quấn giữa không trùng, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến phát tím, mắt thấy là phải không có khí tức. Cự xà đắc ý đem đứa nhỏ nuốt vào trong miệng. Nhân loại quả nhiên vẫn là tuổi nhỏ ăn ngon. Lão đại lần này mang theo mười mấy con rắn yêu cùng một chỗ, một cái thôn chỉ có ngần ấy người, sao đủ phân? Hắc xà hưởng thụ nheo mắt lại, còn tốt nó cơ linh, chạy nhanh, trước tới bắt người nếm thử mặt nhạt. Không phải chờ đại bộ đội tới, muốn lại ăn tươi non đứa nhỏ coi như khó khăn. Chỉ bằng lão đại một người, đều có thể một ngụm nuốt vào nửa cái thôn. Nó thật đúng là tiểu cơ linh quỷ. Chương 14, một đao chém yêu chấn thôn xóm, thiếu nữ tâm định tìm thần minh. Chương 14, một đao chém yêu chấn thôn xóm, thiếu nữ tâm định tìm thần minh. Trướng. Thạch Đầu hét lớn một tiếng, dưới chân phát lực, thân hình như mũi tên bỏ tới. Dù là lần đầu tiên chính diện nên chiến yêu ma, Thạch Đầu đáy mắt lại không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn có thần minh ban cho thần lực, còn có thần binh cùng tiên giáp, chỉ là yêu ma, gì đủ e ngại. Hắc Sa nghe vậy đột nhiên quay đầu, dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy hung quang, lại tới đưa tới cửa điểm tâm. Tiểu tử này nhìn xem rắn chắc, thì khẳng định càng có nhai đầu. Hắc Sa hướng phía Thạch Đầu đánh tới, kia huyết buồn đại khẩu bên trong còn chảy xuống tanh hôi nước bọt, có thể thấy rõ miệng đầy răng nanh. Các thôn dân dọa đến kinh ngạc thốt lên, dẫn đầu hán tử càng là siết chặt góc áo, tim đều nhảy đến cổ rồi. Có thể một giây sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Thạch Đầu không lùi mà tiến tới, cổ tay khẽ đảo, cốt đao mang theo lạnh thấu xương đao khí quét ngang mà ra, không có dư thừa động tác, thậm chí không thấy rõ hắn thế nào ra tay. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Hắc Xà đầu lâu liền lăn rơi trên mặt đất, mặc dòng máu màu xanh lục phun tung tóe mà ra, tung tóe đầy đất. Không có đầu lâu thân rắn còn trên mặt đất và mèo, có thể không đầy một lát liền không có động tĩnh. Thạch Đầu bước nhanh về phía trước, kiểm tra một chút xà yêu thi thể. Hắn còn nhớ rõ trước khi đi mẫu thân dặn dò, yêu quái thi thể nhất định đối thần minh đại nhân mười phần trọng yếu. Toàn bộ thạch đắng thôn lặng ngắt như tờ, liền gió thổi lá cây thanh âm đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Qua một hồi lâu, mới có thôn dân run rẩy mở miệng, cái này liền giết. Đây chính là to hơn thùng nước xà yêu a. Thạch đầu thế mà một đao liền chém chết. Ta không nhìn lầm a. Đao con kia, cùng trong thành lão gia nói tu sĩ chém yêu như thế, hắn chẳng lẽ lại thật sự là tiên sư? Tiếng thán phục liên tục không ngừng, các thôn dân nhìn xem Thạch Đầu ánh mắt, theo trước đó hoài nghi, xa cách, biến thành tràn đầy kính sợ. Lý Đại Trụ cùng Hắc Diện Hán Tử khiêng xà yêu thi thể hướng trong thôn chạy, người chung quanh tự động tránh ra một con đường, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái. Đây chính là có thể một đao chém yêu loại người hung ác. Trong đám người, Hồng Linh nhìn qua lão hoẹ thụ phương hướng, đáy mắt hiện lên một tia sáng, trong lòng suy nghĩ trong nháy mắt rõ ràng. Nàng cung phụ mẫu nguyên vốn cũng là đại lương thôn một viên, cùng Thạch Đầu cũng coi như thanh mai trúc mã, chỉ là về sau dọn tới Thạch Đắng thôn. Những ngày này nhìn xem Thạch Đầu biến hóa, nàng sớm đã có hoài nghi, là cái gì có thể nhường Thạch Đầu biến hóa lớn như thế? Bình thường thôn có thể nuôi không ra như thế rắn chắc người. Bọn hắn nói tử nhân lâm bên trong có thần minh, Hồng Linh không có không tin, cũng không có tin hoàn toàn. Bây giờ thấy tận mắt Thạch Đầu một đao chém yêu, đối thần minh tín nhiệm trong nháy mắt theo năm thành đã tăng tới 7-8 phần, cho nên chẳng lẽ lại tử nhân lâm bị kia, quả nhiên là một vị chân chính thần minh. Thạch Đầu một thân bản sự đều là bái thần minh ban tặng thần lực. Như vậy thờ phụng vị này thần minh muốn trả ra đại giới, lại là cái gì đâu? Hồng Linh vuốt một chòm tóc trầm tư. Nàng theo không tin có cái gì chân chính nhân tử, cứu khổ cứu nạn từ bi thần tiên. Trên đời này nào có vô duyên vô cớ ân huệ? Liền xem như Bạch Ngọc Thượng Tiên cho Thạch Đắng thôn cùng rất nhiều thôn xóm che chở, kia cũng chỉ là một vụ giao dịch. Thôn xóm cung phụng lương thực, cung phụng tư chất ưu tú hài đồng tiến vào Bạch Ngọc Kiếm Tông, khả năng đổi chiếm được che chở, là một khoản công bằng, lại không công bằng giao dịch. Quyền chủ động tất cả Bạch Ngọc Thượng Tiên trong tay, coi như cho che chở, cũng sẽ không thật liền là người bình thường đem hết toàn lực. Vẹn vẹn chỉ là mượn nhờ danh tiếng kia làm lấy uy hiếp, tính thực chất trợ giúp cơ hồ không có. Không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy thôn xóm bị yêu ma xâm hại, thậm chí bọn hắn Thạch Đắng thôn, quả thật là thuộc về Bạch Ngọc Thượng Tiên che chở phạm vi, như cũng đưa tới xà yêu. Hồng Linh nhẹ nhàng lôi kéo phụ thân tay áo, tại phụ thân lo lắng trong ánh mắt, cười cười, khẽ gật đầu, tựa hồ làm quyết định gì đó. Hồng Linh muốn có được lực lượng, nàng muốn tại cái này trong loạn thế có thể tự vệ, càng muốn có thể bảo vệ bên người người nhà cùng bằng hữu. Từ nhân Lâm vị đại nhân kia, ta nhất định phải đi theo đi gặp một lần. Hồng Linh ở trong lòng mặc niệm, có thể siết trong tay có một cái giá lớn ban cho, dù sao cũng so hư vô mở mịt lúc nào cũng có thể biến mất che chở để cho người ta an tâm. Bất luận là bỏ ra cái giá gì, thạch đầu loại này tiểu tử ngốc đều có thể cấp nổi, nàng dựa vào cái gì không được. Đại hoại thủ hạ, xa yêu huyết dịch mùi máu tươi bị gió thổi qua, chuyển đến rất xa. Thạch đầu chú ý tới, kia mùi tanh thổi qua phương hướng, mơ hồ có càng nhiều thanh âm huyên náo, đang hướng phía thạch đắng thôn tới gần. Không phải gió thổi lá cây nhẹ vang lên, mà là lân phiến ma sát mặt đất, mang theo khí tức tử vong nhúc nhích âm thanh. Các thôn dân vừa buông lỏng thần kinh trong nháy mắt kéo căng, có người ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây, sắc mặt biến trắng bệnh, kia, đó là cái gì? Chỉ thấy trong rừng có cây kịch liệt lắc lư, từng đầu hắc xà giống nước thủy triều đen kịt giống như tuôn ra, đem toàn bộ thôn mơ hồ vây lại. Mà tại bầy rắn phía trước nhất, một đầu xa so trước đó đầu kia càng tráng kiện cự xà chậm rãi bơi ra. Có người dọa đến run chân, có người trực tiếp có quắp ngồi dưới đất. Quá lớn, chỉ là đầu rắn đều so một gian nhà bằng đất còn lớn hơn. Cự xà dừng thân, đầu lâu to lớn hơi khẽ nâng lên, nhìn chằm chằm trong thôn thạch đầu. Đột nhiên phát ra một hồi khàn khàn, băng lãnh nhân ngôn, giống như là hai khối lân phiến tại ma sát, "Sủy, nhân loại, chính là ngươi, giết ta thủ hạ. Chỉ là nhất giai đoạn trước tu sĩ, cũng dám quản ta hổ quang lĩnh nhà sự." Thạch đầu nắm chặt cốt đao, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Cự xà khí tức xa so trước đó đầu kia mạnh quá nhiều, giống như là một tòa vô hình đại sơn ép ở trên người hắn, nhường hắn liền hô hấp đều cảm thấy buồn ngủ khó. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, xà yêu kia huyết đục năng lượng ít nhất là chính mình hơn gấp 10 lần, căn bản không phải một cái tầng cấp đối thủ. Nghiệt tứ thập nhất. Cự xà chậm ung dung báo ra danh hiệu của mình, tinh hồng dựng thẳng đồng gắt gao khóa lại thạch đầu, mang theo không che giấu chút nào tham lam. Thật là đồng nặng huyết đục năng lượng, giết ta người, còn dám ở chỗ này lợi, vừa bạn, đem ngươi nuốt lấy, đã báo thủ lại bổ thân thể. Vừa dứt lời, nó đột nhiên vung vẩy đuôi rắn, một tiếng ầm vang nện ở thôn bên cạnh trên tường đất trong nháy mắt sập nửa bên, đá vụn bể ra. Các thôn dân thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía, Hồng Linh lôi kéo phụ mẫu trốn ở góc phòng, khẩn trương nhìn chằm chằm thạch đầu phương hướng. Thạch đầu cắn răng, thẳng tắp lưng, cốt đao đưa ngang trước người, ta có thần minh phù hộ, ngươi dám đụng đến ta. Hắn mười phần kiên cường đứng tại chỗ, cũng không lui lại một bước. Hắn biết mình không phải là đối thủ, có thể hắn không thể lui, toàn bộ thạch đắng thôn người đều sẽ bị xà yêu ăn hết. Đồng thời, thạch đầu cũng vô cùng kiên định tín nhiệm lấy chính mình thần minh. Thần lực hộ thân, không cần e ngại. Thần minh. Nghiệt tứ thập nhất cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, thế gian này nào có cái gì thần minh? Không bất quá là chút trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong không ra gì yêu vật quỷ quái mà thôi. Hôm nay coi như là chân thần tới, lão tử cho hắn nuốt lấy, cũng đúng lúc nếm thử mặt nhạt. Nó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, một cô tanh hôi cuồng phong hướng phía thạch đầu xoắn tới. Mấy chục đầu hắc xà cũng đi theo gào thét nhào về phía thôn dân, mắt thấy thạch đầu liền bị cự xà nuốt vào trong bụng, trong ngực hắn bỗng nhiên chuyển đến một hồi ấm áp xúc cảm. Chương 15, đại hiếu tử chương 15, đại hiếu tử hô, không đợi nhiệt tứ thập nhất huyết buồn đại khẩu cắn xuống, một đoạn cuốn lấy huyết văn sợi tơ tấm bảng gỗ bỗng nhiên theo thạch đầu trong ngực bay ra, treo giữa không trung tản ra trắng muốt ánh sáng nhạt. Chỉ một thoáng, âm phong được khởi, màu đen tử khí như mực nước vào nước giống như theo tấm bảng gỗ bên trong tràn ra, thuận mặt đất uốn lượn lan tràn, những nơi đi qua, liền không khí đều dường như ngưng kết thành băng. Nghiệt tứ thập nhất con người đột nhiên co vào, bản năng cảm giác được một câu nguy hiểm chí mạng, lại vẫn dáng chống đỡ lấy phách lối. Hừ, ở đâu ra bọn chuột nhắt giả thần giả quỷ, ra cái này nuốt lấy ngươi. Xa yêu miệng lớn trương đến cực hạn, canh hôi khí tức vòng quanh cuồng phong nhào về phía thạch đầu, có thể vừa tới gần tấm bảng gỗ ánh sáng nhạt phạm vi, kia cô cuồng phong lại mạnh mẽ bị tử khí bắn nát. Thạch đầu chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, mới vừa rồi còn ép tới hắn thở không nổi yêu ma uy áp, giờ phút này lại lui đi hơn phân nửa. Đây là thần minh ban cho tín vật. Hắn thần sắc thành kính, trong mắt chứa của nhiệt. Tử khí rơi xuống đất trong nháy mắt, một bộ bạch cốt khô lâu dần dần theo ánh quang bên trong đi ra. Rõ ràng là một bộ nhanh tán kiện bộ dáng, nhưng toàn thân âm trọc chi khí nồng đậm vô cùng, toàn bộ thạch đắng thôn động tĩnh cũng giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Xa yêu gào thét ngừng, thôn dân thét lên ngừng, liền dương quang đều dường như không dám thò đầu ra, bầu trời còn sót lại u ám một mảnh. Nghiệt tứ thập nhất ở trong lòng cũng thiếu. Tà ma. Thạch đắng thôn làm sao lại xuất hiện tà ma? Nó sợ hãi vô cùng. Phụ thân từng nói qua, tà ma là thế gian nhất tồn tại đặc thù, tuyệt không phải bình thường sinh vật có thể chống lại. Bọn hắn trời sinh cường đại, bất tử bất diệt, không có tình cảm, coi thường tất cả, cũng có thể lây nhiễm, đồng hóa, thậm chí nô dịch toàn bộ sinh linh. Nếu là bất hạnh gặp phải, duy nhất đường sống chính là trốn, trốn được càng xa càng tốt. Đã từng nhiệt tứ thập nhất cũng không để trong lòng, bọn chúng tu luyện thành yêu, lại cái nào không phải trời sinh cường hãn, là đồng tộc người nổi bật. Cho tới giờ khắc này, chân chính trực diện tà ma khí tức, nó mới hiểu phụ thân năm đó kia sợ hãi ánh mắt hàm nghĩa. Kia là khắc vào sinh linh thực chất bên trong kính sợ, là liền phản kháng suy nghĩ cũng không dám sinh ra tuyệt vọng. Tà ma, tà ma. Quanh mình tiểu xà yêu sửa sớm là không đủ nhất giai, trực tiếp bị tử khí ăn mòn, thân thể vặn vẹo lên chết bất đắc kỳ tử. Hơi mạnh chút cũng hôn mê trên mặt đất, hoặc là lâm vào tự giết lẫn nhau huyễn cảnh. Nghiệt tứ thập nhất sớm liền không có tùy tiện bộ dáng, nó đem chính mình cuộn thành một đoàn, to lớn thân rắn co lại giống quả cầu, run lẩy bẩy, kiệt lực giảm bất tồn tại cảm. Trong ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo hình thể, giờ phút này thành nó lớn nhất bướm hữu, để nó giờ phút này vô cùng phỉ nổ. Nó làm sao lại dáng dấp lớn như vậy chứ? Nếu là cùng con run như thế, chẳng phải không đang chú ý sao? Tà ma có lẽ cũng sẽ không chú ý tới đâu. Lý đại trụ cùng Hắc diện hán tử nhìn xa xa Khô Lâu hiện thân, đã là mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng kích động. Hai người hô to bái kiến thần minh đại nhân, quỳ rạp trên đất. Thạch Đắng thôn thôn dân rất là chấn kinh. Đây chính là bọn họ trong miệng thần minh. Vẹn vẹn chỉ là hiện thân, vẹn vẹn chỉ là đứng ở kia, vẹn vẹn chỉ là thần uy hiện hiện, liền một chút chấn nhiếp mấy chục cái yêu ma. Thần minh chi uy làm thật là khủng bố như vậy. Đại đa số thôn dân vội vàng cùng theo quỳ lạy, Lý đại trụ miệng bên trong niệm cái gì, bọn hắn liền cùng theo niệm. Hồng Linh ánh mắt sáng rực, nàng nhìn thấy, tại Khô Lâu sau lưng, nơi đó mơ hồ hiện ra một đạo mông lung vĩ ngạn thân ảnh, áo trắng bạch bào, quanh thân dường như có thần quang quanh quẩn. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại làm cho người không hiểu tâm sinh kính sợ, liền nhìn thẳng cũng không dám. Mà kia tà khí xâm xâm Khô Lâu, mang theo ảnh bên cạnh lại dịu dàng ngoan ngoãn giống người hầu, hiển nhiên là nghe theo điều khiển. Vị kia chính là thần minh sao? Hồng Linh tự lẩm bẩm, đáy lòng tín niệm lại kiên định mấy phần. Trần Chu hiện thân một cái chớp mắt, nhanh chóng quét mắt bốn phía, minh bạch trước mặt tình cảnh. Hắn ban cho thạch đầu huyết văn một bài, chính là tam giai vật liệu huyết văn mục làm ra. Công hiệu là có thể phong tồn một đạo pháp thuật, ghi chép trong đó, cùng loại với trong trò chơi quyển trục tác dụng. Trần Chu phong tồn chính là bạch cốt triệu hoán vật liệu kéo đến lớn nhất, 500 phần bình thường xương cốt tài liệu. Thì pháp đơn vị theo bạch cốt tế đàn biến thành huyết văn một bài, như thế liền có thể làm bạch cốt quỷ bộ thoát ly chỉ có thể tại bạch cốt tế đàn chung quanh một dặm hành động hạn chế. Tại tấm bảng gỗ pháp thuật phát động trong nháy mắt, Trần Chu lòng có cảm giác, liền cũng mượn nhờ bạch cốt quỷ bộ chung cảm giác tầm mắt. Xem ra đứa nhỏ ca làm cũng không tệ lắm. Trần Chu hài lòng gật đầu, điều khiển Khô Lâu đem hơi có vẻ chật vật thạch đầu từ dưới đất đỡ lên, vỗ vỗ trên người hắn sám, lại sờ lên đầu của hắn. Thạch đầu bị Khô Lâu phủ quá đỉnh đầu thời điểm, kích động tới bàn tay run rẩy, thậm chí có chút cầm không vững cốt đao. Hắn trong mắt chứa cuốn quýt, vô cùng kính ngưỡng. Dường như thời không xuyên việt giống như, lại trở lại đêm ấy. Thần minh lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, tại yêu ma miệng hạ cứu được hắn. Đến cùng bất quá là 14-15 tuổi hải tử, có thể trực diện yêu ma uy áp, tâm tính bên trên đã hoàn toàn ra khỏi Trần Chu đằng trước. Trần Chu vốn chỉ là dự định nhường thạch đầu bọn người mang đường, làm cái tấm bảng gỗ phương tiện chuyên trở. Nhưng không nghĩ tới, thạch đầu vẹn vẹn dựa vào bản thân cũng chém giết một cái xà yêu, đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tiểu hai này về sau đa trọng điểm bồi dưỡng một chút, thiên phú tâm tính cũng không tệ, là làm công hạt giống tốt. Trần Chu tâm tình vui vẻ. Nghĩa tứ thập nhất nhìn xem kinh khủng Khô Lâu căn bản không có đem lực chú ý thả trên người mình, nội tâm vui mừng như điên. Xem ra tà ma cũng càng khuynh hướng nhân tộc huyết đủ, là một tin tức tốt. Nó nội tâm nghĩ như vậy, lại đem chính mình chăm chú rụt rụt. Chỉ mong lấy thừa dịp tà ma tàn sát nhân loại thời điểm, nó tốt tranh thủ thời gian trượt. Đi mẹ nhà hắn thủ hạ, quản mẹ nhà hắn đệ đệ, nó trở về hồ quang lĩnh liền rốt cuộc không ra ngoài. Nhưng nhiệt tứ thập nhất mỹ hảo nguyện vọng không có thực hiện, nó chỉ thấy tà ma chẳng biết tại sao, không có giết nhân loại trước mắt, ngược lại từng bước một hướng nó tới gần. Trần Chu cao cao tại thượng nhìn xuống một chỗ xà yêu. Thật yêu a. Hắn lần nữa cảm thán, khắp nơi trên đất xà yêu huyết nục năng lượng đều tại mấy chục bên trong lưu động, lớn nhất một cái cũng không đến 200. So với 500 phần bình thường xương cốt tài liệu triệu hoán bạch cốt quỷ bộ đều kém xa tích tắc, cùng chính hắn bản thể so sánh càng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng Trần Chu cũng không chê, đều thu thập lại, cũng là một khoản không ít vật liệu có thể vào sổ. Khô Lâu chậm rãi giơ cánh tay lên, nhiệt tứ thập nhất chỉ cảm thấy tử khí hội tụ tại Khô Lâu xương trên lòng bàn tay. Nó sợ hãi vật vẩn, mang theo một tia giọng nghẹn ngào cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng a. Tiểu yêu tuổi tác còn thấp, không biết rõ nơi đây là đại nhân địa bàn, không phải cố ý mạo phạm đại nhân. Đại nhân, đại nhân, đại nhân tha tiểu yêu một mạng, tiểu yêu nguyện làm trâu làm ngựa, kết quả ngập đành, phục thị đi theo đại nhân. Trần Chu cũng không dừng lại, đối với xà yêu cầu tình ngoảnh mặt làm ngơ. Nhiệt tứ thập nhất càng luống cuống. Đại nhân, tiểu yêu gia phụ là Hồ Quang Lĩnh Nhiệt Hải Long, đã đạt nhị giai đỉnh phong cảnh giới. Đại nhân thả tiểu yêu một ngựa, tiểu yêu nguyện dẫn đại nhân tiến về Hồ Quang Lĩnh, gia phụ huyết nhục nhất định có thể giúp lớn người tu hành, nâng cao một bước. Vẫn là đại hiếu tử. Trần Chu mặt lộ vẻ cổ quái, lập tức Khô Lâu cánh tay vung lên, cốt trưởng xuyên thủng xà yêu đầu lâu, tử khí trong nháy mắt xâm nhiễm, nhiệt tứ thập nhất ánh mắt kinh hai chậm rãi thất thần, cuối cùng hoàn toàn mất đi sức sống. Chương 16, âm phong công việc trên lâm trường, tiêu diên quặng mỏ. Chương 16, âm phong công việc trên lâm trường, tiêu diên quặng mỏ. Trần Chu không có nửa phần dừng lại, thao túng cốt trưởng vung lên, lòng bàn tay hội tụ tử khí như màu đen như thủy triều quét tán, hướng phía đầy đất sủi lơ xà yêu dũng mãnh lao tới. Những cái kia hôn mê, giãy giụa, ý đồ vụng trộm chạy đi to lớn hắc xà, một khi bị tử khí dính vào, thân thể trong nháy mắt liền sẽ cứng ngắc, lân phiến nhanh chóng mất đi quan trạch, đảo mắt liền không có động tĩnh. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, nguyên bản vây quanh thôn mấy chục đầu xà yêu, liền toàn thành thi thể lạnh băng, liền một tia chỗ trống để né tránh đều không có. Thạch Đắng thôn thôn dân nhìn trợn mắt hốt mồm, liền hô hấp đều quên. Đây chính là thần minh lực lượng, không cần tốn nhiều sức, liền diện sát có thể đem bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán yêu ma. Có người lặng lẽ bóp chính mình một thanh, đau đến nghe răng trợn mắt mới dám tin tưởng, hết thảy trước mắt không phải là mộng. Trần Chu quét mắt đầy đất xà yêu thi thể, lại nhìn mắt vẻ mặt cuồng nhiệt thạch đầu. Xem ra đến tiếp sau cũng không cần lo lắng. Cái này khắp nơi trên đất quý giá vật liệu, đứa nhỏ ca hẳn là có thể mang cho ta trở về. Nói, Trần Chu điều khiển Khô Lâu bay người, hướng phía lơ lửng huyết văn một bãi bay đi. Khô Lâu vừa tới gần tấm bảng gỗ, liền hóa thành một đạo hắc khí dung nhập trong đó, tấm bảng gỗ ánh quang dần dần thu liễm, chợt ung dung phiêu về thạch đầu trong ngực. Cho đến lúc này, các thôn dân mới giống như là mới từ ngưng trệ trong không khí tránh ra, bộc phát ra một hồi không đè nén được gieo họ. Thần minh đại nhân, là thần minh đại nhân đã cứu chúng ta. Thật sự có thần minh, còn giúp chúng ta chém yêu. Về sau chúng ta rốt cuộc không cần sợ yêu ma. có người kích động lau nước mắt, có người đối với thạch đầu trong ngực tấm bảng gỗ không ngừng lễ bái, nguyên bản đối thần minh hoài nghi, giờ phút này hoàn toàn biến thành thực sự kính sợ. Dẫn đầu hán tử xoa xoa tay đi đến thạch đầu bên người, khắp khuôn mặt là ấy nấy, thạch đầu, trước đó là thuốc hồ đồ, không nên không tin ngươi, ngươi có thể đừng để trong lòng a. Đúng vậy a thạch đầu, may mắn mà có ngươi, may mắn mà có thần minh đại nhân. Những thôn dân khác cũng nhao nhao vây quanh, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Thạch đầu nắm chặt trong ngực tấm bảng gỗ, trong lòng tràn đầy an tâm. Nhiệm vụ hoàn thành, thạch đắng thôn người cũng an toàn, hắn nên trở về tử nhân lâm, nên hướng thần minh đại nhân phục mệnh. Hắn đối với các thôn dân chắp tay, các vị thúc ba thím, yêu thai đã trừ, ta cũng nên về tử nhân lâm. Về tử nhân lâm. Hồng Linh bỗng nhiên tiến lên một bước, thanh âm trong trẻo, trực tiếp ngăn ở thạch đầu trước mặt, ta đi chung với ngươi. Cái này vừa nói, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người. Thậm chí có người liền vội vàng kéo một cái ống tay áo của nàng, Hồng Linh, ngươi điên rồi. Ngươi sang năm còn muốn đi Bạch Ngọc Kiếm Tông, đi Bạch Ngọc Kiếm Tông, ngươi học được bản sự chính là tiên sư đại nhân, cái nào cần phải e ngại yêu ma. Không đi Bạch Ngọc Kiếm Tông. Hồng phụ cắt ngang người kia, ánh mắt kiên định nhìn xem Hồng Linh. Bạch Ngọc thượng tiên che chở không đáng tin cậy, chỉ có thần minh đại nhân lực lượng mới là thật. Ta muốn đi thấy thần minh đại nhân, ta muốn cùng thần minh đại nhân. Nàng giống một cục đá quăng vào trong nước, trong nháy mắt khơi dậy bọn sóng. Còn có ít lời, nàng không nói. Thì như đi Bạch Ngọc Kiếm Tông đứa nhỏ, liền không gặp có trở về. Tỷ như đại gia miệng miệng cùng nhau tụ Bạch Ngọc thượng tiên, lại không có bất kỳ cái gì một cái gặp qua. Lại tỷ như Bạch Ngọc Thành đối với người bình thường thái độ, cũng có thể nhìn thấy một hai phía sau Bạch Ngọc Kiếm Tông thái độ. Tiên sư nhóm đều nói đại đạo vô tình, muốn chém đứt phàm trần, khả năng thấy được đại đạo. Cho nên những năm qua đưa đi Kiếm Tông hài đồng đều tại Kiếm Tông tu hành, không tiện xuống núi. Đã chặt đứt phàm trần, phàm nhân sinh tử lại cùng tiên nhân có liên can gì? Hồng Linh tự tiểu tâm tư linh lung, những lời này quá đại nghịch bất đạo, liền không đủ là ngoại nhân nói. Một cái trước đó bị xà yêu dọa đến sủi lơ thôn dân do dự mở miệng. Thạch đầu, ta cũng nghĩ đi theo ngươi. Người nhà ta cũng bị mất, giữ lại trong thôn cũng không ý gì, ngươi không phải nói đi tử nhân lâm đi theo thần minh đại nhân, có thể có phần cơm ăn, có thể thân thể khỏe mạnh, có sống, có thể làm, cũng không cần lại sợ yêu mà sao. Ta có thể cùng đi sao ta cũng đi. Ta cũng đi. Một cái khác thôn dân lập tức phụ họa. Ta trước đó còn cảm thấy thần minh là giả, bây giờ mới biết, kia là chân thần. Có thể đi theo chân thần, là phúc khí của ta. Trong ngay mắt, hơn phân nửa thôn dân đều xông tới, mắt lom lom nhìn thạch đầu, mang ta lên mộng à. Chúng ta cũng nghĩ đi tử nhân lâm, muốn cung phụng thần minh đại nhân. Không ai có thể ở tận mắt chứng kiến thần tích sau không động dùng, thần minh có thể chém yêu, có thể ban thưởng lực lượng, có thể khiến người ta ăn no mặc ấm. So với hư vô mở mịt tiên sư che chở, so với ăn bữa hôm lo bữa mai thôn xóm sinh hoạt, đi theo thần minh đại nhân mới là cái này trong loạn thế duy nhất đường sống. Nhưng cũng có một phần nhỏ kiên trì không chịu đi, có vẫn như cũ thờ phụng Bạch Ngọc thượng tiên, cảm thấy chân chính thần minh làm sao có thể tùy ý hiện thân. Càng là cao cao tại thượng mới càng là thần thông quảng đại, có thì là không nỡ cố hương thổ địa, dù nói thế nào cái này cũng là bọn hắn sinh sống mấy chục năm địa phương, bởi vậy không có người cưỡng cầu bọn hắn cùng đi. Lý đại trụ vỗ vỗ thạch đầu bà bay, cười nói, xem ra muốn theo chúng ta trở về không ít người, chúng ta cũng đừng chậm trễ, sớm một chút lên đường đi, đừng để thần minh đại nhân sốt ruột chờ, còn phải đem những này xà yêu mang lên. Hắc diện hán tử vội vàng nói bổ sung, chúng ta hiện tại nhiều người, tất cả mọi người phụ một tay. Thạch đắng thôn người trẻ tuổi lập tức khí thế ngất trời đáp lại. Thạch đầu nhìn trước mắt tràn đầy chờ đợi thôn dân, lại sờ lên trong ngực tấm bảng gỗ, khẽ gật đầu một cái. Hắn muốn, đã thần minh đại nhân tâm hệ thương sinh, phái hắn đến đây chém yêu, hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt những này mong muốn cầu sinh người. A Trần Chu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đã trở lại quỷ vực Trần Chu có thể đoán trước, nhất định sẽ có người đi theo thạch đầu bọn người trở về. Khai hoang nhân số mở rộng, tương đương tài liệu thu thập tốc độ tăng lên, chờ với mình mạnh lên hiệu suất đề cao. Làm sao có thể có người sẽ cự tuyệt một đống lớn các cầu, cũng nhất định phải cho mình làm công châu ngựa. Bất quá khai hoang cương vị tạm thời không đủ, cần một chút mới sản xuất kiến trúc. Trần Chu đưa ánh mắt rời về phía hệ thống bảng. Âm Phong Lâm trường đẳng cấp, hoàng phẩm vật liệu yêu cầu, bình thường vật liệu đá 200, bình thường vật liệu gỗ 200, bình thường huyết nhục 200. Âm Phong trận sơ cấp quỷ dị công việc trên lâm trường, lấy huyết nhục tầm bổ, sản xuất 2 giai trở xuống vật liệu gỗ. Có thể công nhân miệng, không, 1000 phân phối nhân viên yêu cầu, mục linh căn ai hào khoáng động đẳng cấp, hoàng phẩm vật liệu yêu cầu, bình thường vật liệu đá 200, bình thường vật liệu gỗ 200, bình thường xương cốt tài liệu 200 chuyển đến trận tiêu gen sơ cấp quỷ dị và mỏ, lấy bạch cốt chất chứa, sản xuất hạ phẩm linh thạch cùng 2 giai trở xuống quan thạch. Có thể công nhân miệng, không, 1000 phân phối nhân viên yêu cầu, thổ linh căn tại mười mấy đại lương thôn dân dạ dĩ kế nhật khai hoang, trước mắt tử nhân lâm biên giới vị trí đã bị đốn tuổi đến không sai bị lắm, thanh lý ra rất một mảng lớn chống trải sân bãi. Trần Chu tuyển định một chỗ, bắt đầu kiến tạo 2 cái kiến trúc mới. Chương 17, loan điệu cùng vang lên. Chương 17, loan điệu cùng vang lên. Huyết đục hội tụ chỗ, đỏ thâm xương mù làn tràn ở giữa, hơn trăm gốc vặn bèo cây cối phá đất mà lên. Dưới cây thổ địa hiện lên đỏ sậm, thân cây hiện ra xanh đen quang trạch, vỏ cây như ngưng kết huyết tương giống như gặp đèn, âm gió thổi qua, kích thích trận trận nhỏ vụn tiếng nghẹn ngào. Một chỗ khác đất trống, đất đá cuồn cuộn thành một tòa trượng cao mô đất, đỉnh vỡ ra một đạo trượng rộng cửa hàng quanh quẩn lấy xám xương mù màu đen, trong xương mù sen lẫn như có như không tiếng kêu rên. Trong động đen nhánh tĩnh mịch, mơ hồ có thể nhìn thấy trên vách đá lóe ra điểm điểm ngân quang. Theo 2 cái đặc thù kiến trúc hoàn thành, lần nữa chứng kiến thần tích các thôn dân đối mặt như thế khiếp người cảnh tượng cũng không thất kinh, ngược lại từng cái thần sắc phấn chấn. Đại nhân lại hạ xuống thần tích. T, cái này âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, quả thật Tường Thụy hiện ra a. Không sai không sai, nhất định là Tường Thụy. Không hổ là đại nhân. Như thế động tĩnh, nghe liền an tâm a. Nếu là đặt ở trong ngày thường, không có người sẽ không sợ quỷ dị như vậy đồ vật. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người biết, đây là thần minh vĩ đại thần lực cụ tượng hóa. Triệu Lao Thuyên chưa bao giờ giống hiện tại như thế, cảm thấy ngay cả quỷ hồn kêu khóc đều như thế êm tai. Thần minh thần lực đi tới chỗ, chính là ân trạch nơi ẩn nút tại. Không bố như thế quỷ gào âm thanh, chắc hẳn liền xem như yêu ma, cũng nhất định nghe ngóng tán đảm. Triệu Lao Thuyên không khỏi cảm thán. Bên cạnh lập tức có người đồng ý, về sau mỗi đêm cùng với thanh âm như vậy chìm vào giấc ngủ, chắc hẳn nằm mơ cũng biết càng thêm thơm ngọt một chút. Ca ngợi nhân từ đại nhân. Trần Chu lặng lặng nhìn xem phản ứng của mọi người, hiểu ý cười một tiếng. Lại qua mấy ngày, Thạch Đầu thuận lợi mang theo Thạch Đắng thôn thôn dân trở về. Trần Chu lập tức kết toán ban thưởng. Nhiệm vụ yêu cầu: tiến về Thạch Đắng thôn chém giết yêu ma, bảo hộ người của ngươi vòng. Một độ hoàn thành, 100 ngươi hoàn mỹ hoàn thành một lần nhiệm vụ chi nhánh, thu hoạch được một chương địa cấp rút thưởng khoán. Ngươi thu hoạch được 136 tên mới tùy tùng. Địa cấp rút thưởng khoán. Nghe liền là cao cấp hàng A. Trần Chu tâm tình thật tốt, trước tiên đem rút thưởng khoán thu vào ba lô, ánh mắt lập tức nhìn về phía mới tới thôn dân. Sớm một chút cho các thôn dân phân phối xong cương vị, cũng có thể sớm một chút sản xuất vật liệu. Trần Chu vung tay lên, vô số viên tràn ngập hôi thối nhất giai huyết dẫn hoàn, nhất giai huyết đục hoàn theo quỷ vực bay ra, giống như mưa rơi hướng phía Thạch Đắng thôn thôn dân lướt tới. Thạch Đắng thôn thôn dân vừa thấy được quỷ dị như vậy cảnh tượng, lại thêm kinh khủng công việc trên lâm trường cùng quan mỏ, có người trực tiếp sợ vỡ mật, tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất. Có người nắm chặt nắm đấm muốn lui về sau. Còn có người kinh hô một tiếng tà ma. Ngậm miệng. Lý đại chủ cùng Hắc Diện hán tử tại chỗ trợn mắt nhìn sang, hai người tiến lên, đối với kêu la người thôn dân kia một người một bàn tay, hai cái đỏ tươi trưởng ấn hiện, mười phần đối xứng. Đây là thần minh đại nhân ban ân. Không hiểu cũng đừng mù ồn ào. Cũng có lá gan lớn, nắm đuốt dược hoàn nhìn, như cũng cảm thấy tê cả da đầu. Đó là cái gì? Dẫn đầu hán tử có chút hãi đến hoảng. Hồng Linh tại đan dược vào tay lúc, thấy được đại lương thôn dân trong mắt đơn thuần hâm mộ và khát vọng, hơi hơi trầm tư, lại liếc nhìn Thạch Đầu. Đây chính là ngươi nói, đến từ thần minh ban ân sao? Đúng, mau ăn, là đồ tốt. Thạch Đầu gật đầu. Hồng Linh sau khi nghe xong, không chút do dự, trực tiếp nuốt xuống hôi thối dược hoàn. Không ít cơ linh chút, cũng đi theo Hồng Linh cùng một chỗ đem đan dược ăn. Hồng Linh tại Thạch Đắng thôn là có tiếng sớm thông minh, nàng thông minh như vậy người đều cảm thấy không có vấn đề, kia đan dược khẳng định liền là đồ tốt. Càng ngày càng nhiều người ăn vào dược hoàn, đan dược vào bụng trong nháy mắt, kỳ tích xảy ra, thôn dân thân thể gầy yếu đều lấy mắt trần có thể thấy trình độ cổ trướng đầy đặn lên. Huyết khí tràn đầy, da thịt căng đầy, ngay cả mấy cái liền mấy vòng eo lưng còn lão nhân, đều đứng thẳng lên lưng, dường như trong nháy mắt trẻ 20-30 tuổi. Thần tích. Đây tuyệt đối là thần tích. Dẫn đầu hán tử khiếp sợ không thôi, kích động đến nói năng lộn xộn, vội vàng đem trong tay đan dược nhét vào miệng bên trong. Mà lúc trước kêu la tà ma người, cũng bụng mặt, ngượng ngùng nuốt lấy dược hoàn. Trong mọi người, Hồng Linh phản ứng là lớn nhất. Theo nàng dưới ra huyết nhục cổ trướng, trận trận hào quang đâm thủng tử nhân lâm âm u tầng mây, đem chọn khu vực nhuộm thành ấm màu đỏ. Ánh nắng chiều đỏ đi tới chỗ, lại kèm thêm trận trận thanh thủy êm thai loan điệu cùng băng lên, ngay cả chung quanh quỷ quái tiếng kêu khóc trong lúc nhất thời đều bị áp chế lại. Lại một cái thiên địa dị tượng. Trần Chu có chút hăng hái mà nhìn xem hào quang, lại có một ít nghi hoặc không hiểu. Thế giới này thiết lập, có thể dẫn động thiên địa dị tượng người là nát như vậy đường cái tồn tại sao? Không đến 200 người, vậy mà trực tiếp xuất hiện hai cái. Thả ở kiếp trước, cái kia chính là 10 bước gặp phải một cái tiêu viêm, 5 bước lại gặp một cái thạch hạo, hướng trong đám người ném khối thạch đầu, đều có thể đập chúng 3-4 chương tiểu phạm. Không hợp thói thường. Nhưng đối với Hồng Linh, Trần Chu cũng có một chút ấn tượng. Thạch đầu mang theo huyết văn một bài đi đường thời điểm, Trần Chu ngẫu nhiên cũng biết nghe gặp bọn họ giao lưu. Theo hai người ngày thường giao lưu bên trong không khó nghe ra, Hồng Linh cùng Thạch đầu quan hệ hẳn là thật không tệ, cũng được cho thanh mai trúc mã. Đứa nhỏ tỷ cũng như thế có thực lực. Hơi tự hỏi một chút, Trần Chu liền lại đổi 4 viên thuốc, đưa vào Hồng Linh trong tay. Trải qua mấy ngày nữa thu thập, bình thường huyết đục cùng bình thường huyết dịch đã không tính là cái gì khan hiếm vật liệu, nếu là hạt giống tốt, vậy cũng chiếu cố, trọng điểm bồi dưỡng. Thạch Đầu nhìn xem Hồng Linh trên người hào quang, lại nhìn xem rơi vào trong tay nàng đan dược, trong lòng nổi lên một tia vi diệu cảm xúc. Xem như từ nhỏ bạn chơi, đối Hồng Linh có thể được tới đại nhân ban cho thần lực cùng tiên dược, Thạch Đầu từ đáy lòng thay nàng vui vẻ. Nhưng cùng lúc, nội tâm lại nổi lên một hồi đắng chát. Từ nay về sau, hắn liền rốt cuộc không phải đặc thù nhất cái kia. Liên phảng phất, hắn đã thành bị thần minh bức bỏ một cái kia. Hồng Linh từ nhỏ đã là thông minh, cho nên nàng có thể tùy tiện đạt được tiến vào Bạch Ngọc Kiếm Tông danh ngạch, cũng tùy tiện đạt được đến từ thần minh chú ý. Thạch Đầu cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác mất mát đánh tới. Hắn không thể không thừa nhận, nhưng vào lúc này, hắn rất ghen ghét Hồng Linh có thể dễ dàng như thế thu hoạch được thần minh sủng ái. Hồng Linh nuốt vào 4 viên thuốc, lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng vọt, từ nơi sâu xa, đối với tu hành cùng linh khí cũng có một tia nói không rõ cảm ngộ. Đây chính là thần minh ban cho lực lượng sao? Hồng Linh trên mặt hiện một vệt đỏ ửng. Kia là trên sinh lý, thể nội huyết nục năng lượng phụ trào, cùng trên tâm lý, thu hoạch được có thể tự vệ thực lực hưng phấn cùng nhau mang tới phản ứng. Nàng đưa ánh mắt rời về phía phủ ở giữa không trung áo trắng thân ảnh. Hồng Linh bén nhạy phát giác được, mọi người đều đắm chìm trong thân thể khôi phục khỏe mạnh, biến càng rắn chắc trong vui sướng, không có bất kỳ người nào chú ý tới kia xoa bóng trắng. Mà bóng người cũng liền bình tĩnh lập giữa không trung, tựa như từ ái nhìn chăm chú lên con dân của hắn. Thử nhân Lâm Thần Minh Hồng Linh tự lẩm bẩm. Nàng từng tại Thạch Đắng thôn, khô lâu phía sau nhìn thoáng qua. Bây giờ khoảng cách gần trông thấy, như cũng cảm thấy uy nghiêm thần thánh bên trong, lại dẫn chút trách trời thương dân từ bi. Người bình thường vô duyên nhìn thấy thần minh tôn linh, nhưng ta có thể hồng linh bởi vì phát hiện này, có vài tia bí ẩn vui vẻ. Chương 18, thì. Chương 18, thì. Cảm nhận được thiếu nữ bí ẩn ánh mắt, Trần Chu ngoài ý muốn nhíu mày. Người xem thấy ta. Thanh âm này dường như tiên âm lọt vào tai, nhưng lại bọc lấy một cỗ nhường linh hồn run sợ âm lãnh khí tức, nhường hồng linh không khỏi hai đầu gối như nhũn ra. Nàng quả quyết tuân theo thân thể ý chí, không chút do dự quỳ rạp trên đất, chọc chọc gật đầu. Hồng linh trong lòng thanh minh, mặc kệ vị này thần minh về sau đòi hỏi một cái giá lớn như thế nào, nhưng dưới mắt ban cho đám người chính là thực sự chỗ tốt, gánh chịu nổi chính mình một quỷ. Cái này khiến Trần Chu càng thêm kinh ngạc, không có kéo vào quỷ vực, không có chế tạo huyễn tượng liền có thể trực tiếp cảm ứng được chính mình tồn tại, nghe được thanh âm của mình. Đứa nhỏ tỷ thể chất như thế là thủ. Phải biết, Trần Chu hiện tại thật là tà ma chi thần, tuyệt không phải người bình thường có thể tùy tiện nhìn thấy. Cái này khiến Trần Chu rất là cảm thấy hứng thú. Người thiên tư không phải tục, tâm tính siêu trần, ngày khác định thành cái thế chi tài. Nhìn ngươi dốc trí tu luyện, sớm chiều không tha, chớ bắt ta chi thịnh tên. Đối mặt tùy tùng, Trần Chu đổi một loại giọng điệu nói chuyện. Hồng linh đối thiên phú của mình sớm có nhận biết, dễ thân thai đạt được thần mình tán thành, vẫn là không nhịn được trong lòng vui mừng như điên, cúi đầu lễ bái. Cần tuân đại nhân ý chỉ. Đứng dậy lúc, nàng lại vội vàng hỏi, chúng ta bây giờ có thể vì đại nhân làm được gì đây? Thụ lớn như thế ân huệ, nàng bức thiết muốn biết bọn hắn Thạch Đằng thôn muốn trả ra đại giới là cái gì. Nàng từng có duyên nhìn thấy qua Bạch Ngọc kiếm tông một vị tiên sư, nhưng này vị tiên sư đầu đội mũ rộng đành, che khuất nửa cái đầu đỉnh, khuôn mặt tái nhợt, không có huyết sắc, thần sắc càng là băng lãnh chết lặng, không cảm giác được một tia người sống khí tức. Từ đó trở đi nàng liền hiểu, trở thành Bạch Ngọc kiếm tông đệ tử cũng không phải là không có một cái giá lớn. Bạch Ngọc thượng tiên đối với phàm nhân cũng không phải không sợ cầu lấy, có nỗ lực mới có hồi báo, rất công bằng. Hồng linh như thế nghĩ thầm, cho nên đã từng tiến vào Bạch Ngọc kiếm tông tu hành, cũng là hồng linh một mực theo đuổi. Thân ở loạn thế, người bình thường không được chọn, nàng không sợ nỗ lực cái gì, chỉ cầu có được lực lượng. Nhưng hồng linh quan sát qua đại lương thôn mấy người, gặp bọn họ đều sắc mặt hồng nhuận, thân thể cường tráng, thần trí thanh minh, có lẽ một cái giá lớn cũng sẽ không quá lớn. Trần Chu đối hồng linh phong phú như vậy tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ cảm thấy như thế chăm chỉ biểu trung tâm, mong muốn công tác tùy tùng thật sự là đáng quý. Ai Trần Chu lập tức nhường quỷ hỏa phá giải một bộ thạch đầu bọn người mang về xà yêu thi thể, mấy mươi phần bình thường huyết đục phân phát xuống dưới. Nghi trước đạm ăn no bụng, chờ bụng đầy về sau, thể kiện thần túc, lại vào công việc trên lâm trường quặng mỏ dày trước, tận tâm mà làm liền có thể. Trước no bụng, lại dày trước sao? Hồng Linh lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này, rung động đến nói không ra lời. Nàng sớm theo thạch đầu trong miệng nghe qua thần minh đãi ngộ, dễ thân thai theo thần minh trong miệng nói ra, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Đại nhân thậm chí đều không có yêu cầu lượng công việc, chỉ cần tận tâm liền có thể. Thì ra trên đời này, thật có như thế nhân từ thần minh. Trần Chu ngược không có cảm thấy mình có nhiều nhân từ, dân di thực vi thiên, hắn một mực tin phụng ăn trước no bụng, mới có thể có động lực làm việc. Bây giờ đã qua khó khăn nhất khai hoang giai đoạn, cơ sở vật tư đã 10 phần giàu có, nhường những người theo đuổi sinh hoạt trình độ sách cao một chút, cũng có thể gia tăng đại gia lòng cảm mến cùng hạnh phúc độ. Trần Chu giảng cứu một cái có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá. Đại lương thôn các thôn dân tiếp vào mới mẹ huyết đủ, đã không cảm thấy kinh ngạc. Đám người xe nhẹ đường quen gánh to lớn khối thịt, xử lý lên. Có người nhắc tới một ngụm to lớn thạch nồi, có người chuyển đến trong linh điền thu hoạch lương thực, còn có người nhiệt tình chào mời Thạch Đắng thôn thôn dân. Trần Chu lại để cho quỷ hỏa đem theo bí cảnh bên trong tìm được một chút đóng gói hoàn chỉnh đồ gia vị đưa đến Lý Quả Phụ trong tay. Đại lương thôn trong mấy người, Lý Quả Phụ tay nghề tốt nhất, từ trước đến nay từ nàng phụ trách đồ ăn công tác. Thạch Đắng thôn thôn dân ngược lại 10 phần công nghệ, vừa chỗ này còn chưa làm những gì, liền lấy được trước thần minh ban ân, cùng nhiệt tình quản đãi. Cái này khiến dân phong thuần phát các thôn dân khó tránh khỏi có chút e lệ. Nhưng dừng lại cơm tập thể, đủ để rút ngắn người và người khoảng cách. Thạch trong nồi không ngừng phiêu tán mùi thơm nào ngạt đồ ăn hương thơm, tất cả câu nệ đều bị quên hết đi. Đây chính là thịt hương vị sao? Thơm như vậy à? Ngươi nhìn kia mét, hạt tròn lại lớn lại sung mãn, được không cùng tuyết dường như. Cái này là thế nào trồng ra tới? Nước. Còn có nước. Nước cũng sạch sẽ, thanh thanh lương lương, uống vào cảm giác đều có vị ngọt. Lý Quả Phụ chống nạnh cười mắng, đều đừng ồn ào, cầm chén đến. Ăn xong tranh thủ thời gian thay đại nhân làm việc, chớ cô phụ ban ân. Chờ đám người riêng phần mình phân đến một phần đồ ăn, lại có người kinh hô. Đây là làm sao làm được, thịt này thế mà một chút mùi vị đều không có. Quá thơm. Đời ta liền chưa ăn qua đồ tốt như vậy. Mối vị thế mà tuyệt không khổ, quả nhiên là đến từ thần minh ban ân a. Thạch Đắng thôn dẫn đầu hán tử kia vừa ăn vừa rơi lệ, ăn vào một nửa lúc, yên lặng buông xuống bắt đũa, chào hỏi mấy người tới, mở miệng nói: "Thần minh nhân tử, hạ xuống phúc phận che chở chúng ta muốn cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cho nên, hôm nay ta muốn làm quyết định, ta muốn vào hôm nay cưới A Tú làm vợ." Hồng phụ ngẩn người, lập tức cười: "Thế nào, khai khiếu?" Hồng mẫu cũng cười nói: "Trước kia A Tú đi theo ngươi phía sau, ai nhìn không ra nàng thích ngươi, ngươi lệch nói sợ chậm trễ nàng. Trước kia thời gian khổ, ta sợ nhường nàng đi theo ta chịu ủy khuất." Hán tử gãi đầu, theo trong túi hành lý xuất ra một cái cổ xưa lại chỉnh tề hồng giá y, ở đây là mẹ hắn truyền thừa, bản liền định lưu cho nàng dâu, hiện tại có đại nhân che chở, thời gian có hy vọng, ta muốn thừa dịp hôm nay cái này ngày tháng tốt chung quanh có người thiện ý cười bang. Lập tức có mấy cái phụ nữ trẻ đem đám người bên trong đỏ mặt A Tú đẩy lên trước mặt hắn. A Tú ăn đan dược sau, sớm đã không là trước kia bộ kia gầy trơ cả xương bộ dáng, duyên dáng yêu kiểu thân thể bọc lấy thô váy vải, một bộ mỹ lệ dung mạo đỏ bừng giống muốn nhỏ máu. Tại mọi người chúc phúc cùng ồn ào hạ, A Tú vẫn là tiếp nhận áo đỏ, ôm vào trong ngực, chọc chọc gật đầu. Có thể vừa gật đầu, liền có người hô, không đúng, áo cưới sao có thể là màu đỏ? A, tại sao không thể là màu đỏ? Dẫn đầu hán tử vẻ mặt mơ hồ. Thạch Đầu không phải đã nói rồi sao, đại nhân là âm phủ tới thần minh. Người kia gấp giọng nói, đỏ chót nhiều điểm xấu, vạn nhất va chạm đại nhân làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, rất nhiều người như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng à, đại nhân là trưởng quản tử vong dưới mặt đất thần minh, vậy chúng ta cũng không thể phạm vào đại nhân kiêng kỵ. Làm lại một bộ à, màu đỏ quá suối quẩy, màu trắng may mắn, ta cái này còn có chút bài bố, là trước kia trong nhà lão nhân qua đời lúc làm đồ tang còn lại, đoàn người nhìn xem có thể làm không. Màu trắng tốt, quá may mắn, ta lại cắt chút tiền giấy, trông điểm thỏi bằng dòng, ngày đại hỷ không có tiền mừng sao được. Bài bố tốt thì tốt, chính là quá làm, ta giúp ngươi thêu khô lâu lên đi, dính dính đại nhân tưởng thụy chi khí, có đại nhân che chở các ngươi, nhất định đa tử nhiều phúc. Ta nhìn thời gian cũng phải lần nữa tuyển tuyển, chuyện vui lớn như vậy, nhất định phải tuyển nghi hạ táng ngày hoàng đạo. Hán tử cùng A Tú nghe được sửng sốt một chút, nhưng cũng cảm thấy có lý, liền vội vàng gật đầu, nghe đoàn người. Màu trắng tốt, nghi hạ táng thời gian tốt. Chương 19, giải tỏa điểm tướng đài chương 19, giải tỏa điểm tướng đài đám người ăn uống no đủ, Trần Chu Ấn mở âm phong lâm trưởng cùng Ai Hảo khoáng động bảng, bắt đầu phân phối công tác. Hai cái kiến trúc đối với nhân viên công tác đều có yêu cầu, một cái nhu cầu một linh căn, một cái nhu cầu thổ linh căn. Tạm thời không có vật liệu giải tỏa thí thiên thạch, không thể căn cứ bảng tiến hành tối ưu phân phối, Trần Chu chỉ có thể áp dụng cơ sở nhất phương thức, lần lượt điểm kích thôn dân, khảo thí vừa phối tính. Có lẽ là người bình thường trời sinh đều có tạp linh căn, cũng chính là tất cả linh căn đều đủ, thiên phú như vậy đối tu luyện cũng không ích lợi, nhưng lại có thể phân phối tới nhiều loại trong công tác. Cơ hồ tất cả thôn dân hai loại công tác đều có thể đảm nhiệm, Trần Chu dứt khoát đem bọn hắn điểm trung bình phối, mà số ít người chỉ có thể vừa phối đan một kiến trúc, cũng ai về chôn ấy. Còn có mấy người tương đối đặc thù, hai loại công tác đều không thể tiến hành. Giải thích rõ mấy người này không có đủ thổ cùng một hệ linh căn, Thạch Đầu cùng Hồng Linh đều ở trong đó. Trần Chu đem bọn hắn ghi ở trong lòng, những người này so với tạp linh căn, có lẽ đều nắm giữ càng thêm thuần túy linh căn, cũng không tính là gì chuyện xấu. Trong lãnh địa cũng có rất nhiều việc vặt vãnh có thể giao cho bọn hắn xử lý. Tỷ như tiếp tục mở mở đất lãnh địa phạm vi, quản lý nhân khẩu, xử lý đồ ăn, dựng lều vải chờ một chút. Chờ sau này công trình tiến trúc nhiều, nhu cầu linh căn không còn cực hạn tại khí hậu, như vậy luôn có một cái công tác thích hợp người. An bài tốt mới tới thôn dân sau, Trần Chu cuối cùng có thời gian chỉnh lý lần này nhiệm vụ chi nhánh thu hoạch. Thạch Đầu hết thể mang về 48 đầu xà yêu thi thể, trừ bỏ vừa mới chia ăn một đầu, còn lại 47 đầu. Trong đó không giai xà yêu 33 đầu, tại quỷ hỏa nhóm cố gắng hạng, phá giải ra 410 phần bình thường huyết đủ, 390 phần phổ thông tiên huyết, 520 phần phổ thông linh hồn. Một giai xà yêu 14 đầu, phá giải ra nhất giai huyết đủ 260 phần nhất giai huyết đủ, 250 phần nhất giai máu tươi cùng 300 phần nhất giai linh hồn. Nhất giai vật liệu thậm chí còn có thể tiếp tục phá giải, mỗi một phần đều ước chừng tương đương 10 phần bình thường vật liệu. Mặt khác, ngoài định mức còn thu hoạch được 48 phần xương rắn cùng tinh huyết. Trần Chu đem nguyên bản cốt xà phá hủy, sử dụng 49 phần xương rắn cùng tinh huyết, một lần nữa triệu hoán một đầu cốt xà quỷ bộ. Căn cứ xương cốt tài liệu chuyển đổi tỷ lệ, đầu này mới cốt xà đã có đột phá 1000 phần bình thường xương cốt tài liệu cường độ, một lần nữa trở thành Trần Chu thủ hạ chiến lược mạnh nhất. Trần Chu tiếp tục đem nhất giai linh hồn đều phá hủy, đổi thành 3000 phần phổ thông linh hồn, quỷ hỏa nhóm đem vật liệu đưa vào nhà kho sau, lựa chọn như thế. Bạch cốt quỷ bộ nhóm hết ngày dài lại đêm thâu tại hoạt tử nhân bí cảnh bên trong vất vả cần cù cày tấy, mấy ngày thời gian lại để giành được một sóng lớn vật liệu. Trước mắt tiến độ đẳng cấp, ưu ảnh cấp đoán cốt tiến độ, bình thường huyết nhục 4000, 1000 không hỏa bị tiến độ, phổ thông tiên huyết 2000, 1000 không luyện thân tiến độ, phổ thông linh hồn 500, 1000 không huyết nhục đầu nhập 6000 phần trực tiếp kéo căng, máu tươi đầu nhập 5000 phần, linh hồn đầu nhập 4500 phần. Tiến độ trong nháy mắt tăng gọn. Trước mắt tiến độ đẳng cấp, ưu ảnh cấp đoán cốt tiến độ, bình thường huyết nhục 1000, 1000 không hỏa bị tiến độ, phổ thông tiên huyết 7000, 1000 không luyện thân tiến độ, phổ thông linh hồn 5000, 1000 không ngoài ra, tại thu hoạch được vượt qua 100 phần nhất giai vật liệu lúc thương thành đồng bộ giải tỏa mới thương phẩm. Nhị giai huyết dẫn hoàn, huyết đục hoàn, tố hồn hoàn, cốt kiếm cùng cốt giáp, phân biệt các cần 5 phần đối ứng vật liệu hối đoái. Trần Chu nếm đến phát chiến tranh tài ngon ngọt. Chính mình cần cù chăm chỉ khai hoang nửa tháng, cũng không bằng giết chết mấy cái hình thể to lớn yêu thú a. Xem ra phải tìm cơ hội đem hồ quang lĩnh tận diệt. Trước mắt nhất thẻ tiến độ liền là linh hồn, nếu như có thể tái phát một khoản tài, đến lúc đó hữu ảnh cấp hiến tế tiến độ hẳn là cũng liền đấy. Trần Chu âm thầm làm ra quyết định, chuẩn bị nhường tùy tùng của hắn nhóm nghỉ ngơi 2 ngày, lại từ đứa nhỏ ca đứa nhỏ tỷ dẫn đội trực tiếp phá hủy xà yêu hang ổ chỉnh lý xong cơ sở vật liệu sau, Trần Chu xoa xoa đôi bàn tay, đưa ánh mắt rời về phía cái cuối cùng đạo cụ. Địa cấp rút thưởng khoán được cho lần này nhiệm vụ chi nhánh thu hoạch lớn nhất. Cao cấp như vậy rút thưởng khoán, dù sao cũng phải ra cái thứ tốt ta. Trần Chu điểm kích rút thưởng. Một cái so với lần trước huyền cấp rút thưởng giao diện càng cao hơn lớn hơn giao diện hiện hiện trước mắt, vô số xem xét liền rất cao cấp vật phẩm thay nhau lấp lóe, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại. Kia là một cái tràn ngập tà dị khí tức kiến trúc, trong nháy mắt ngay tại Bạch Cốt tế đàn bảng sinh thành. Công trình kiến trúc là một cái bình đài, đứng ở một mảnh nồng đậm không tiêu tan màu mực sương mù bên trong, toàn thân là vặn vẹo ám hắc sắc khối đá đắp lên mà thành. Mặt bàn hiện lên bất quy tắc hình bát giác, mỗi một góc đều nghiêng cắm một cây khô hắc xương trụ, xương trụ đỉnh khảm hơi mở lửa xanh lam sẫm, ngọn lửa bên trong mơ hồ bọc lấy dây rủ bóng người hình dáng. Điểm tướng đài đẳng cấp, địa phẩm đặc thù công trình kiến trúc vạn ế quy tâm vực, điểm tướng đài tản mát màu xanh sẫm chướng khí cùng tà ma cộng minh, tại lãnh địa bên trong dệt thành tà lực mạng lưới. Phàm an trí tại bình thường kiến trúc bên trong tà vật, như giai vị chưa hơn 6 giai, đều có thể chịu này vực tầm bổ, năng lực chậm chạp tăng cường. Khô cốt khấu môn lệnh, lấy bắt rắc góc đài khô hắc xương trụ một cây, lại hiến tế một phần mục tiêu tà vật bản nguyên chi vật, mục tiêu tà vật đem theo hắc xương trụ bên trong gõ mà ra, giai vị như không cao hơn 6 giai, liền sẽ bị xương trụ chú lực trói buộc, tạm về người triệu hoán phân công, cho đến khế ước chi lực hao hết hoặc bị đánh tan. Ngài lần thứ nhất giải tỏa đặc thù công trình kiến trúc, thu hoạch được miễn phí sử dụng một lần khô cốt khấu môn lệnh cơ hội. Chú, lần này triệu hoán sẽ không xuất hiện cao hơn 6 giai tà vật, xin yên tâm sử dụng. Trần Chu đánh giá nửa ngày điểm tướng đài. Xác thực là cái thứ tốt, không hổ là đặc thù công trình kiến trúc. Hai cái đặc biệt năng lực, đơn giản mà nói, một cái là vầng sáng bị động, tăng lên lãnh địa bên trong tà vật năng lực, một cái chủ động triệu hoán, chỉ cần không cao tại 6 giai, liền có thể đạt được một cái người làm công. Hệ thống nhắc nhở, cũng đúng lúc nói rõ, sử dụng triệu hoán năng lực sẽ có phong hiểm. Nếu là mục tiêu cao hơn 6 giai, sẽ không nhận điểm tướng đài trói buộc, đó cùng trực tiếp muốn chết không có gì khác biệt. Trần Chu có thể sẽ không cảm thấy tất cả tà vật đều cũng giống như mình, nhà thông thái tỉnh, dễ nói chuyện. Xem ra sau này sử dụng cần chú ý cẩn thận, không đến có thể 100% xác nhận hiến tế chi vật phía sau tà vật đến tuột cùng là đẳng cấp gì, liền kiên quyết không cần khô cốt khấu môn lệnh. Bất quá hệ thống đưa tặng miễn phí có lại, cũng không có gì tốt do dự. Tà thần, khởi động. Nhìn xem thứ nhất rút có thể rút đến cái dạng gì người làm công. Khô cốt khấu môn lệnh hiệu quả phát động. Xương trụ đỉnh lửa xanh lam sống trong nháy mắt luồn lên cao 3 thước, ngọn lửa bên trong nháy mắt chiếu ra co lại thành một đoàn bóng xám, lanh lảnh chi chi âm thanh lại theo trong lửa mơ hồ truyền ra, giống như là bị thiêu đốt thống khổ gào thét. Điểm tướng đài truyền đến nhỏ vụn chấn động, một cây xương trụ ngay sau đó cách đất nứt mở một đạo chỉ rộng hắc khe hở. Trong khe tuôn ra mang theo mùi tanh tưởi âm phong, còn kèm theo móng đuốt cào nham thạch tiếng vang. Không bao lâu, một cái đầu phộng lớn nhỏ chuột đột nhiên theo trong khe thoát ra, lúc rơi xuống đất rít lên một tiếng, quanh thân bọc lấy đen nhạt trướng khí lại tại mặt đất ngưng tụ thành nhỏ bé hắc vụ vòng xoáy. Chuột toàn thân sẫm đen, cái đầu 10 phần mini, một đôi mắt lại là tinh hồng vô cùng, lại lộ ra cố kiệt ngạo bất tuần hung ý cái nào không muốn mạng, dám đem ngươi thử đại gia làm tới này loại địa phương quỷ quái. Chương 20, sinh khí con chuột chương 20, sinh khí con chuột xám chuột cống sau khi hạ xuống, tinh hồng ánh mắt quay mồng mồng một vòng, đảo qua bạch cốt tế đàn, điểm tướng này, cuối cùng dừng lại tại Trần Chu linh thể vị trí. Lanh lảnh tiếng nói bên trong tràn đầy kiên ngạo, chính là tiểu tử ngươi chơi đùa lung tung. Dám đem ngươi thử đại gia theo chuột huyệt bên trong lôi ra ngoài, chán sống rồi. Trần Chu nhìn cái này đầu phộng lớn nhỏ chuột yêu nhịn không được cảm thấy buồn cười, kích thước không lớn, cái đầu không có to bằng ngón tay, khí thế ngược so trước đó xả yêu còn đủ. Hắn cố ý dùng âm lãnh ngữ khí đùa nó, ngươi một cái con chuột tinh, cũng là thật điên. Hừ, con chuột nhỏ chi sau đạp, lại giống người như thế thẳng lập nên, ngửa cái đầu âm thanh chửi mắng, ngươi mới là con chuột tinh, cả nhà ngươi đều là con chuột tinh. Nó chân trước chống lạnh, ngực ưỡn lao cao. Ngươi làm sao dám cầm đê tiện yêu vật cùng thử đại gia đánh đồng? Thử đại gia là ma, tức chết chuột chuột đây. Trần Chu ngoài ý muốn nhíu mày, ma. Chuột gặp hắn kinh ngạc, đắc ý hơn, cái đuôi vểnh lên lên cao, yêu ma quỷ quái ngươi cũng không phân rõ, ngươi là thứ đồ gì? Nó nói, đột nhiên hít mũi một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không đúng, ngươi này khí tức là tà ma. Trần Chu từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, ta là tà thần. Tà thần? Ha ha ha. Chuột đột nhiên bắt đầu cười the thé, vây quanh điểm tướng đài chuyển hai vòng, có ý tứ, thật có ý tứ. Thử đại gia sống 300 năm, vẫn là lần đầu thấy có chính mình tư duy tà ma. Bất quá ngươi cái này đồ chơi nhỏ, cũng dám tự xưng thần. Thật là to gan. Nó đang đắc ý, đông nhiên muốn lui về sau, lại phát hiện quanh thân đen nhà xương mù giống như là bị vô hình dây thường buộc lại, thế nào cũng chuyển không ra bước chân. Uy, tà ma, ngươi làm cái quỷ gì? Chuột dùng sức dây rủa, nhỏ chân ngắn đạp thật nhanh, lại ngay cả nửa bước đều nhấc không nổi, tinh hồng trong mắt rốt cục lộ ra mấy phần bối rối. Chuyện gì xảy ra? Ngươi dùng cái gì quỷ thuật khống chế thử lại ra? Trần Chu chậm ung dung mở miệng, quên nói cho ngươi, theo ngươi bị triệu hoán đi ra một khắc kia trở đi, liền thuộc về ta. Chuột mặt người, cúi đầu nhìn một chút cuốn ở trên móng vuốt sương mù, lại ngẩng đầu nhìn điểm tướng đài đỉnh lửa xanh lam sẫm, sát mặt một chút xíu sụp đổ xuống tới. Nó trong nháy mắt hiểu được, ngọn lửa kia bên trong chú lực đang mơ hồ cùng hắc vụ cộng minh. Tiểu tử ngươi, ngươi dở trò. Thử đại gia mới không nhận cái gì phá trói buộc. Nó thử điều động ma khí, một tia năng lượng màu xanh thấm tự chuột thể nội hiện lên, lại phát hiện ma khí vừa mới phun trào, liền bị hắc vụ hút đi hơn phân nửa, liền rít lên đều yếu đi mấy phần. Dọn đường này, chuột rốt cục tiểu xỉu, rũ cục lấy cái đuôi, tinh hồng trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đừng tưởng rằng dùng loại này thủ đoạn hèn hạ liền có thể để ngươi thử đại gia khuất phục. Hắc vụ dần dần tan đi. Trần Chu nghe được hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được một cái năm giai quỷ thị, dịch thử trước mắt nắm giữ quỷ thị, 1/2 năm giai quỷ thị. Ngươi tiểu yêu này hình thể nhỏ như vậy, thực lực ngược cũng không tệ lắm. Trần Chu có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Dịch thử lộ ra một bộ bị buộc lương làm kỹ nữ lại không thể không khuất phục biểu lộ, cường điệu một lần nữa, thử đại gia không phải yêu, là ma. Thử đại gia tự nhiên là mạnh, nếu là sợ liền tranh thủ thời gian thả lão tử. Biểu lộ mặc dù sợ, nhưng vẫn cũ không phục, vẫn không quên nói dọa. Trần Chu cười, lợi hại như vậy sao, kia khác nhau ở chỗ nào? Hắn đại khái có thể suy đoán ra trong đó khác nhau, tiếp trước trí quái tiểu thuyết hắn cũng nhìn qua không ít, hẳn là tương đối tương tự thiết lập. Nhưng hắn như cũng muốn trêu chọc một chút dịch thử. Xuyên biệt tới thế giới này đã hơn nửa tháng, Trần Chu hiếm khi cùng người giao lưu. Tại tùy tùng trước mặt, nội dung chính lấy tà thần giá đỡ, không thể không kiêng nể gì như thế. Mà Trần Chu mặc dù thân làm tà ma, lại vẫn có một quả nhân loại tâm. Nhân loại là quần cư tính sinh vật, liền xem như tà thần, cũng biết ngẫu cảm giác cô độc. Dịch Tử lập tức đổi làm ra một bộ coi như ngươi biết hàng bộ dáng, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói: "Chúng ta ma tự nhiên là thiên sinh địa dưỡng, bản thân liền là tà ác lực lượng hóa thân, bản thân liền phải thiên địa tạo hóa, không phải chỉ là động vật tu thành tinh quái có thể sánh được." Trần Chu nói tiếp: "Vậy là ngươi cái gì lực lượng? Ôn dịch sao?" Dịch Tử kinh hãi: "Làm sao ngươi biết? Ngươi một cái chỉ là ưu ảnh cấp tà ma, có tam giai đại viên mãn thực lực đều tính cao nữa là, ngươi là làm sao nhìn xuyên thử đại gia bản nguyên?" Nhìn hệ thống bảng bên trên danh tự đoán, Trần Chu bật cười, không có đem lời nói này đi ra, ngược lại đổi đề tài: "Ngươi nhìn, ngược lại hiện tại ngươi cũng thuộc sở hữu của ta, không bằng giúp ta làm việc, ta bảo đảm ngươi về sau vinh hoa phú quý." Nói, xuất ra hai cái nhị giai huyết đục hoàn. "Suy, chỉ có ngần ấy phá ngoạn ý cũng muốn thu mua thử đại gia. Ngươi cho rằng thử đại gia là cái gì không có thấy qua việc đời ma vật?" Buồn cười. Dịch Thử dùng móng đuốt nhỏ che cái mũi, dường như rất ghét bỏ huyết đục hoàn hôi thối, lui về sau mấy. Nó có thể cảm nhận được huyết đục hoàn bên trong bụng có không tệ huyết đục năng lượng, nhưng với hắn mà nói quá ít, cùng một giọt nước rót vào trong biển rộng không có gì khác biệt. Nếu là có thể lượng mạnh hơn nghìn lần vạn lần, cố gắng đối với hắn có chút lực hấp dẫn. Huống hồ quá thôi, liền xem như chuột, cũng là thích sạch sẽ tốt ta. Ngươi cũng liền hạn chế thử đại gia tự do mà thôi, muốn mệnh lệnh thử đại gia làm việc, không có cửa đâu. Các ngươi tả mà tâm thật bẩn. Thử đại gia hết lần này tới lần khác liền nằm, ai, ngươi cầm thử đại gia có biện pháp nào? Tức chết ngươi. Thử. Dịch Thử hướng trên mặt đất một nằm, chân trước gối lên đầu của mình, chi sau vểnh lên chân bắt chéo, trực tiếp mở bày. Đối mặt trao phúng, Trần Chu cũng là không có sinh khí. Dùng câu tiếp trước lời nói mà nói, cái này con chuột con mắng chửi người cũng giống như nũng nịu, có cái gì tốt khí. Hắn cũng không nghĩ tới chỉ bằng huyết nhục hoàn liền có thể lợi dụng ở một cái năm giai tay chân, con chuột con thân làm ma vật, bị chính mình trói buộc, nghĩ đến cũng là không cam lòng. Chỉ có thể từ từ sẽ đến, a tạm thời không thể để cho Dịch Thử làm công, dùng nó giải buồn cũng là không sai. Bên kia, Hồ Quang Lĩnh, Nghiệt Hải Long chiếm cứ tại hồ tâm đỉnh, miễn cưỡng với nắng. Nó bên cạnh rắn mẹ lại tinh thần không yên, cái đuôi thỉnh thoảng nôn nóng đập mặt nước. "Phu quân, tứ thập nhất đã đi đã nhiều ngày, thế nào còn không có truyền về tin tức, sẽ không xảy ra chuyện đi?" Nghiệt Hải Long mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đen nhánh lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra điểm điểm kim mang. Nó bản muốn phản bác, thiên đạo quận đại yêu tuy nhiều, nhưng khúc đảo huyện dạng này xóa sinh cảnh, cũng chỉ có một tam giai bạch ngọc lão quỷ. Bây giờ bạch ngọc lão quỷ tự thân khó đảm bảo, chỉ cần không đi bạch ngọc thành làm cản, lấy tứ thập nhất thực lực, khúc đảo huyện đi ngang cũng không thành vấn đề. Theo lý thuyết tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng chuyện cũng xác thực kỳ quặc. Thất thập lục tuổi con nhỏ, ham chơi về muộn ngược lại cũng thôi. Tứ thập nhất từ trước đến nay trầm ổn, lẽ ra nuốt lấy thạch đắng thôn vào người, đã sớm nên trở về đến phục mệnh, làm sao lại chậm chạp không có tin tức? Chẳng lẽ là có nơi khác đại yêu xâm nhập khúc đảo huyện? Chương 21, trượt trượt chương 21, trượt trượt phu nhân nói rất có đạo lý. Nghiệt Hải Long rốt cục đứng dậy, khổng lồ thân rắn quấy nước hồ, kích thích từng cơn sóng gợn. Vi phu cái này đi khúc đảo huyện một chuyến, nhìn xem kia hai cái nghiệt tử đến cùng gây phiền phức gì. Nó trong lòng đánh chủ ý rất rõ ràng, nếu là thật sự có đại yêu xâm nhập, nó sớm một chút xác minh hư thực, sớm một bước biết là địch hay bạn, cũng có thể sớm một bước làm tốt ứng đối chuẩn bị. Về phần kia hai cái nghiệt tử, chết cũng liền chết, chỉ cần không có cho mình rước lấy tai họa ngập đầu, liền không coi là chuyện lớn. Ngược lại nó dòng dõi còn nhiều. Gián mẹ nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thanh âm cũng dịu dàng mấy phần. Như thế liền bất vả phu quân, đi sớm về sớm. Ở trong mắt nó, Nghiệt Hải Long là kể bên này khu vực yêu thú mạnh mẽ nhất, chỉ cần phu quân xuất mã, liền không có giải quyết không được sự tình. Nghiệt Hải Long không có lại nói tiếp, to lớn đầu rắn bay xuống, liền hướng phía khúc đảo huyện phương hướng bơi đi, màu mực sóng nước tại sau lưng nó cuộn cuộn. Những nơi đi qua, tôm cá toàn bộ chạy tứ tán, liền chim bay cũng không dám tầm trời thấp lướt qua. Nghiệt Hải Long tốc độ cực nhanh, bất quá nửa canh giờ, liền đã tới thạch đắng thôn. Vừa tới gần cửa thôn, nó liền lông mi liền nhíu lại. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi cùng tử khí, dường như trải qua một trường giết chóc, nhưng không thấy nửa phần dòng dõi khí tức. Liền người trong thôn khói đều thưa thớt đến đáng thương, chỉ có linh tinh mấy hộ nhân gia vẫn sáng đèn, lộ ra cô âm u đầy tử khí kiềm chế. Không ai. Ngược lại quái sự. Nghiệt Hải Long thanh âm mang theo uy áp, chấn động đến cửa thôn lão hoè thụ gì rào rơi lá. Nó khổng lồ thân rắn chiếm cứ tại đầu thôn, tinh hồng dựng thẳng đồng đảo qua toàn bộ thôn trang, không có phát hiện bất kỳ yêu quái tung tích. Chỉ có mấy cái co lại trong phòng thôn dân, đang xuyên thấu qua khe cửa hoảng sợ nhìn chằm chằm nó. Điểm khả nghi mọc thành bụi ở giữa, Nghiệt Hải Long đột nhiên vung vậy đuôi rắn, một tiếng ầm vang đập sập một gian nhà tranh. Mảnh ngói vẩy ra bên trong, mấy cái thôn dân thét chói tai vang lên chạy đến, lại bị nó thân rắn một mực vòng ở trung ương, liền chạy trốn chỗ trống đều không có. Nói, các ngươi thạch đắng thôn người đâu, đều đi đâu? Nghiệt Hải Long dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nhất một cái lão giả, gió tanh thẳng hướng đối phương trên mặt tuổi. Lão giả dọa đến toàn thân phát run, giang run lên, vô ý thức kêu khóc. Đại vương tha mạng, chúng ta thạch đắng thôn có Bạch Ngọc Thượng Tiên che chở, ngài không thể thương tổn chúng ta. Bạch Ngọc Thượng Tiên? Nghiệt Hải Long sủi cười một tiếng, lưỡi rắn phun ra, chỉ bằng cái kia tự thân khó đảm bảo lão quỷ, cũng dám quản chuyện của lão tử. Lời còn chưa dứt, nó bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt lấy dọa đến sủi lơ lão giả, cùng bên cạnh tới gần lão hầu. Còn lại thôn dân dọa đến hồn phi phách tán, có người tại chỗ tiểu trong quần, có người kêu khóc cầu xin tha thứ, cũng rốt cuộc không ai dám xách Bạch Ngọc Thượng Tiên. Hiện tại, ai đến nói cho lão tử đáp án? Nghiệt Hải Long thanh âm càng lạnh hơn. Một cái hán tử ôm hải tử, khóc đến tan nát cõi lòng, run rẩy mở miệng nói: "Là vài ngày trước tới tiên sư, nói muốn giúp chúng ta trừ yêu, về sau liền có thật nhiều xà yêu đến trong thôn, bị tiên sư giết trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Lúc trước muốn là theo chân Thạch Đầu đi tử nhân lâm liền tốt. Thạch Đầu nói đi theo thần mình có thể ăn no mặc ấm, sẽ không bị yêu ma ức hiếp, cái nào giống bây giờ, lúc nào cũng có thể trở thành yêu thú khẩu phần lương thực." "Tiên sư!" Nghiệt Hải Long cùng nộ vô cùng, dựng thẳng đồng co rụt lại, nhà ai nuôi nốt tu sĩ, cũng dám đổ lao tử dòng dõi. Nó uy áp đột nhiên tăng cường, mấy cái thôn dân tại chỗ ngất đi. Những người còn lại bên trong, một cái tuổi trẻ phụ nhân co rúm lại thành một đoàn, nhỏ giọng hô: "Cái kia tiên sư gọi Thạch Đầu, vốn là đại lương thôn, là hắn chẳng yêu. Chuyện cho tới bây giờ, phụ nhân còn có cái gì không hiểu? Cái này đại yêu quái rõ ràng là đến tìm thù, liền Bạch Ngọc Thượng Tiên uy hiếp đối với nó đều không có tác dụng." Lúc này trong nội tâm nàng hận thấu Thạch Đầu. Nếu không phải tiểu tử kia xen vào việc của người khác đến chém yêu, làm sao lại rước lấy khủng bố như vậy yêu thú? Ghê tởm hơn chính là, Thạch Đầu còn mang đi Thạch Đắng thôn nhiều người như vậy, nếu là người đều tại, đại xà này yêu ăn nhiều mấy cái cũng liền hạ giận, nói không chừng còn chưa tới phiên nàng chết. Thạch Đầu. Nghiệt Hải Long đọc một lần cái tên này, giận không tìm được. Cũng không phải bởi vì mất đi dòng dõi thống khổ, mà là có người dám can đảm khiêu khích tới trên đầu của nó, đây là không đem nó để vào mắt. Huống chi còn không phải đồng loại, chỉ là khu một cái đê tiện nhân loại tu sĩ, đây quả thực là đối với nó nhục nhã. Rất tốt. Nghiệt Hải Long thanh âm ép tới cực thấp, cái này Thạch Đầu là lai lịch gì? Ai có thể nói rõ, bản vương tha hắn không chết. Phụ nữ trẻ nghe vậy vui mừng như điên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức lớn tiếng kêu la, sợ chậm người khác một bước. Đại vương, ta biết, cái kia Thạch Đầu vốn là chúng ta Lân Cận thôn nhân, là thần minh phái hắn đến chém yêu. Nàng giờ phút này chỉ muốn đem tất cả họa thủy đều dẫn tới Thạch Đầu trên thân. Việc này vốn là Thạch Đầu gây ra, nên hắn tiếp nhận yêu quái trả thù không phải sao? Thần minh. Nghiệt Hải Long chẳng thèm ngó tới, tràn đầy niềm ai. Những cái này lén lút yêu quái liền ưa thích chơi ngụy trang tiên thần trò xiết lừa gạt phàm nhân, trên đời này nào có cái gì chân chính thần minh. Nó dừng một chút, tiếp tục đề ra nghi vấn, ngươi nói không sai, còn biết thứ gì? Phụ nhân thấy xà yêu tán thành chính mình, vui mừng nhướng mày, cái này Thạch Đầu nói hắn là đạt được tử nhân lâm thần minh che chở, mới có thần lực. Theo ta thời à, hắn cũng không phải là vật gì tốt, chân chính thần minh làm sao ở tại tử nhân lâm như thế suối quậy địa phương. Liên Thạch Đầu kia công phu nhỏ quạo, khẳng định không phải đại vương đối thủ của ngài. Phụ nhân mặt mũi tràn đầy định loạn. Chờ một chút, ngươi nói. Tử nhân lâm. Nghiệt Hải Long nguyên bản nổi giận vẻ mặt, trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nó đột nhiên nhớ tới một cái lưu truyền thật lâu nghe đồn. Tử nhân lâm chỗ sâu, cất giấu một tôn tà ma, kia tà ma có thể đồng hóa vật vật, đem vật sống biến thành không chết không sống quái vật, liền cao gia yêu ma đều không dám tùy tiện tới gần. Tà ma, kia là thế gian kinh khủng nhất, đặc thù nhất đồ vật. Tà ma không có tình cảm, không có lý trí, cũng không có sinh mệnh, lại có thể bất tử bất diệt. Bất luận bị giết chết bao nhiêu lần, đều có thể một lần nữa ngưng tụ, cũng có thể bằng vào tà ma năng lực, lây nhiễm tất cả sinh vật. Mặc kệ yêu ma vẫn là quỷ quái, trừ phi có thể cao hơn tà ma mấy cái cấp bậc, không phải tốt nhất thấy chi đường vòng. Tuổi tác còn thấp yêu ma chỉ coi đây là lời đồn, nhưng Nghiệt Hải Long trong lòng tin tưởng, đây là sự thực. Nó tuổi nhỏ lúc từng tận mắt nhìn thấy qua tôn này tà ma, toàn thân hư thối, tử khí trùng thiên, chỉ một hơi ở giữa, liền đồng hóa lúc ấy chiếm cứ khúc đảo huyện đại yêu. Cũng chính bởi vì đại yêu vẫn lạc, Bạch Ngọc lão quỷ mới lấy thừa bị, chiếm cứ khúc đảo huyện địa bàn. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Vạn hạnh chính là, tà ma đều có địa bàn cố định, sẽ không dễ dàng di động, chỉ cần không chủ động trêu chọc, liền có thể bình an vô sự. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, khúc đảo huyện rõ ràng có tà ma tồn tại, lại không náo ra cái đại sự gì nguyên nhân. Ngươi nói là sự thật. Nghiệt Hải Long thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Phụ nhân liền vội vàng gật đầu, không ngừng thổi phồng lấy xà yêu cường đại, dèm pha cùng vì nhân loại Thạch Đầu. Coi như xà yêu đem toàn thôn nhân đều ăn cũng không sao cả, nàng có thể sống liền tốt. Có thể không chờ nàng nói xong, Nghiệt Hải Long tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia âm tàn, mở lớn miệng lớn, đem tất cả mọi người nuốt lấy sạch sẽ. Nó hiện tại chỉ muốn trốn, mau trốn về Hồ Quang Lĩnh đi. Nó chỉ là một con tiểu yêu, có tài đức gì đi trêu chọc tà ma. Chương 22, dần dần mê thất bạn thân dịch chuột chương 22, dần dần mê thất bạn thân dịch chuột Trần Chu tại quỷ vực bên trong an ổn nằm 3 ngày. Nhìn xem khu nhà mới dân tại công việc trên lâm trường, quặng mỏ cần cù chăm chỉ sản xuất vật liệu, trong kho hàng tài nguyên vững bước tăng trưởng, Trần Chu rất cảm thấy hài lòng. Duy nhất có thể tiếc chính là, lần này mới tới thôn dân bên trong không có ra lại Lý Đại Trụ như thế bật học nhân vật, không thể đào ra cái gì hi hữu vật liệu, thiếu một chút niềm vui ngoài ý muốn. Trần Chu nhàm chán lúc cũng biết đùa hạ phụng hiệu dịch thử, con chuột con mỗi ngày hùng hùng hổ hổ, nhưng lại không tránh thoát được trói buộc, chỉ có thể bày nát. Trong 3 ngày này, Hồng Linh cũng hoàn toàn cho thấy nàng tài quản lý. Hơn 100 người vật tư phân phối, làm việc và nghỉ ngơi điều hành, công tác luân chuyển cương vị, bị nàng an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Liên người nào chịu trách nhiệm phơi nắng thì khô, người nào chịu trách nhiệm gánh nước đều phân chia đến rõ ràng bạch bạch, không có gian nửa điểm nhiễu loạn, cũng làm cho Trần Chu tỉnh không ít tâm. Đã bị Trần Chu khâm điểm là tạm thay thôn trưởng. Ngày thứ tư sáng sớm, Trần Chu ra quỷ vực thị sát công việc. Vừa tới công việc trên lâm trường phụ cận, cũng cảm giác góc áo bị thứ gì giật giật. Túi đầu xem xét, đúng là dịch tử. Nhỏ đuôi chuột rũ cụp lấy, nhưng vẫn là một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng. Chờ ở đằng kia địa phương rách nát nhanh ngạt chết, thử lại ra đi ra hít thở không khí, ngươi còn được. Trần Chu nhíu mày, không có cự tuyệt. Hắn còn muốn đem cái này nằm giai quỷ thị hoàn toàn biến thành của mình, cũng không nghĩ tới vẫn luôn đem nó cầm tù tại quỷ vực bên trong, thật đem Dịch Thử đùa gấp ngược lại không tốt. Dịch Thử đi theo Trần Chu sau lưng, đông nhìn một cái tây nhìn xem, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thấy Âm Phong Lâm Trường bặm mẹo cây cối, Dịch Thử bĩu môi, đây chính là ngươi tà ma thẩm mỹ, khó coi chết đi được. Nhìn thấy ai hào khoáng động ngân quang, Dịch Thử lại chảo phúng điểm này phá thạch đầu cũng đáng được đảo. Nghèo như vậy chua ngươi là thật chưa thấy qua đồ tốt ta. Ngoài miệng tràn đầy rèm pha, bước chân lại nửa điểm không ngừng, liền thôn dân phơi nắng thịt khô đều muốn tiến tới nghe. Đi dạo tới linh điền bên cạnh, Dịch Thử rốt cục nhịn không được. Ngươi một cái tà ma, nuôi những này đê tiện nhân loại làm gì? Lại yếu lại phiền toái, không bằng trực tiếp ăn, còn có thể nhanh lên tăng thực lực lên. Ngươi yếu như vậy, thử đại gia mang đi ra ngoài đều ngại mất mặt, lão tử làm sao lại bày ra ngươi như thế yếu gà quỷ chủ. Trần Chu mỉm cười, không phiền toái, cái này đều là bảo bối của ta. Dịch Thử liếc mắt, vừa muốn phản bác, chỉ nghe thấy cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân. Hai cái quản lý linh điền thôn dân, khiêng quốc đi ngang qua, nhìn thấy trên mặt đất Dịch Thử, một người trong đó cười nói: "Nha, ngươi nhìn, con chuột này cái đầu thật nhỏ, còn thật đáng yêu." Một người khác bĩu môi, chính là ăn bụng lương thực đồ chơi, đến bắt lại ném đi. Nói liền để xuống quốc, đưa tay muốn đi bắt. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Dịch Thử trong nháy mắt sù lông, tinh hồng trong mắt lóe ra hung quang, màu xanh thấm ma khí vừa muốn phun trào, liền bị Trần Chu tử khí đè lại. Ngươi là cái thứ gì, cũng xứng động tới ngươi thử lại ra. Tin hay không thử đại gia để ngươi toàn thân dài đau nhức, nát tới đầu khớp xương. Dịch Thử nhọn tiếng giống giận, ma khí mặc dù bởi vì khế ước bị Trần Chu kềm chế không ít, nhưng còn sót lại một tia cũng đủ làm cho hai cái thôn dân trong nháy mắt bị áp chế. Hai người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch lùi lại, hai chân như nhũn ra kém chút quỳ giảm xuống đất. Trung quanh làm việc thôn dân nghe thấy động tĩnh, nhao nhao vây quanh. Xem xét thanh Dịch Thử cặp kia tinh hồng ánh mắt, còn có kia cốt như cốt như không tà khí, lập tức sôi trào. Con chuột thế mà lại nói chuyện. Cái này không phải bình thường con chuột, là thành tinh a. Không hổ là thần minh đại nhân ban cho linh điền đâu, liền ăn vụng trong ruộng lương thực con chuột đều có thể thành tinh hắc. Đa số thôn dân bây giờ đã không thế nào e ngại yêu quái, đây chính là thần minh che chở chi địa, lại có yêu quái gì dám ở thần minh dưới mí mắt làm càn đâu. Vừa đưa tiễn xả yêu, cái này lại đến chuột yêu, chúng ta đất này giới thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Thần minh đại nhân phù hộ, mau tới thu yêu quái này a. Nói là, mời đại nhân nhanh hiện thân chém yêu a. Dịch Thử vốn là chán ghét có người đem nó cùng yêu đánh đồng, bây giờ bị thôn dân ngươi một lời ta một câu, đánh càng buồn bực. Các ngươi những này đê tiện côn trùng, tức chết chuột chuột đây. Nó còn muốn lại thả vài câu ngoan thoại, chỉ thấy Hồng Linh bước nhanh từ trong đám người gạt ra. Xem như thần minh thân mặc cho tạm thay thôn trưởng, cũng là duy hai bị ban cho thần lực người, nàng cảm thấy mình lẽ gian nên bảo hộ tất cả mọi người an toàn. Nàng ánh mắt quét qua, trong nháy mắt thoáng nhìn Dịch Thử sau lưng cái kia đạo mông lung áo trắng thân ảnh, lúc này quỳ gối quỳ xuống, thanh âm cung kính, gặp qua đại nhân. Các thôn dân mặc dù nhìn không thấy Trần Chu, cũng đều biết Hồng Linh có thể được thấy thần minh tôn dung. Việc này ba ngày trước ngay tại lãnh địa bên trong truyền ra, không có người không hâm mộ, có thể trông thấy kính ngưỡng thần minh hình dáng, đây chính là liền thạch đầu đều chưa từng có sủng ái. Nhưng tất cả mọi người đối Hồng Linh cũng đều mười phần tin phục, không chỉ có bởi vì thực lực của nàng mạnh nhất, cũng bởi vì là thông minh của nàng cùng tài năng. Rất nhiều người thấy thế cũng nhao nhao đi theo quỳ rạp trên đất, nguyên bản nghị luận ầm ĩ tiếng ồn ào biến thành chỉnh tề lễ bái. Bái kiến thần minh đại nhân. Dịch Thử nhếch miệng, dù chỉ có Trần Chu có thể nghe thấy thanh âm nhỏ giọng bi bi, ngươi thật sự là ác thú vị. Nuôi như thế một đống bọ sát, chính là vì để bọn hắn bưng lấy ngươi, lấy lòng ngươi. Thấp kém. Trần Chu không có giải thích thêm, ngược lại đối Hồng Linh phân phó. Vô sự, này chuột tên Dịch Thử, chính là ta chi người hầu, không cần lo sợ, ngày khác thấy chi, tức cùng thấy ta. Hồng Linh lớn tiếng xưng là, lập tức đem Trần Chu ý chỉ truyền đạt xuống dưới. Có cái phản ứng nhanh thôn dân bỗng nhiên bố đuổi, bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra đây không phải hại người yêu quái, là đại nhân thu phục người hầu a. Đúng đúng đúng. Khẳng định là đại nhân phái tới giúp chúng ta trông giữ lãnh địa. Chắc không được nhìn xem liền có linh tính, hóa ra là thần minh sứ giả, đây là tưởng thủy a. Thậm chí kia hai cái làm ruộng hán tử cũng đúng Dịch Thử lễ bái, hóa ra là thần sứ đại nhân. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, va chạm ngài, mong rằng đại nhân chớ nên trách tội. Tường Thụy, ta sao? Dịch Thử vẻ mặt quái dị. Sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người xưng hô chuột là Tường Thụy. Những người này là không nghe thấy tên của nó sao? Không biết do nó đại biểu cho ôn dịch sao? Thực sự có người sẽ đem ôn dịch coi là điểm lành? Hoang đường. Hồng Linh đứng dậy, đối với Dịch Thử khẽ không lời, ngựa khí cung kính, gặp qua thử đại nhân. Thôn dân chung quanh cũng liền đội vàng đi theo hô, thử đại nhân tốt. Dịch Thử nguyên bản sù lông bộ dáng có chút thú liễm, cái đuôi lặng lẽ bật lên. Tại từng tiếng thử đại nhân bên trong dần dần bản thân bị lật lối. Dịch Thử bị tê toàn thân thư sướng, liên quan nhìn Hồng Linh ánh mắt đều thuận mắt không ít, ngẩng đầu đỡ ngực nói rằng: "Không sai, thử đại gia chính là Tường Thụy. Ngươi tiểu nha đầu này vẫn rất có ánh mắt, về sau đại gia bảo kê ngươi." Hồng Linh hiểu ý cười một tiếng, không có đem lời này để ở trong lòng, nhưng trịnh trọng cùng Dịch Thử nói cảm ơn. Dịch Thử bị hưởng thụ một lần thổi phồng, quay đầu nhìn về phía Trần Chu. "Uy, cảm giác ngươi người nuôi loại vẫn rất không tệ, thử đại gia miễn cưỡng thừa nhận ngươi coi như có phần bị." Chương 23, ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi chương 23. Ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi Trần Chu nhìn xem Dịch Thử đắc ý bộ dáng, có chút ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, ngược chưa từng nghĩ Hồng Linh một câu liền có thể thắng được Dịch Thử hảo cảm. Tốt như vậy chiến lược sao? Quả nhiên vẫn là đứa nhỏ tỷ đáng tin a, Trần Chu trong lòng cảm thán một câu, ngược lại đối Hồng Linh nói: "Giờ đã tới, có thể nhanh làm hành trang, ngươi cùng Thạch Đầu cùng đi Hồ Quang Lĩnh, chém hết xà yêu dư nghiệt. Nói, một đạo bị tử khí bao khỏa ánh quang bay ra, rơi vào Hồng Linh trước mặt, tổng cộng là 8 khỏa nhị giai huyết dẫn hoàn cùng nhị giai huyết lục hoàn. Vật này tặng cho các ngươi, có thể đi đầu cường hóa tự thân. Trần Chu đối với bồi dưỡng đáng tin thuộc hạ từ trước đến nay không keo kiệt, hắn cho hai người mỗi người đều chuẩn bị 2 loại đan dược các 4 quả. 3 viên có thể đem dược vật tác dụng phát huy đến cực hạn, còn lại 1 quả lo trước khỏi họa a, dù sao huyết dẫn hoàn cùng huyết lục hoàn ngoại trừ tăng thực lực lên bên ngoài, cũng có không tệ chữa thương công hiệu. Trần Chu cũng không hy vọng chính mình đáng tin đứa nhỏ ca đứa nhỏ tỷ, thật tốt đi ra ngoài một chuyến, thiếu cánh tay chân gãy trở về. Hồng Linh tiếp được đan dược, đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, trong lòng vừa ấm lại cảm động. Thần Minh không chỉ có ủy thác trách nhiệm, còn ban cho cao giai đan dược, phần này coi trọng nhường nàng càng thêm kiên định. Hồng Linh định không có nhục sứ mệnh, nhất định chém hết xà yêu, không cô phụ đại nhân phó thác. Một bên Thạch Đầu cũng đưa tay tiếp nhận đan dược, đầu ngón tay lại có chút phát lạnh. Hắn không thể nhìn thấy Thần Minh thân ảnh, cũng không nghe thấy Thần Minh tự nhủ một câu, chỉ có thể theo Hồng Linh trong sự phản ứng xác nhận Thần Minh tồn tại. Hắn nắm chặt đan dược, trong lòng nổi lên khó mà che giấu thất lạc. Những ngày này, hai người trong bóng tối đều tại so sánh lấy kình, hai người đều chiếm được Thần Minh ban cho lực lượng, tự nhiên lẫn nhau xem làm đối thủ, đều không muốn thua cho đối phương. Thạch Đầu mỗi ngày làm việc xong, đều sẽ tu luyện tới đã khuya, một lần luyện tập trong đầu công pháp và võ kỹ. Nhưng Thần Minh giống như thật càng ưa thích Hồng Linh, nàng có thể trực tiếp nhìn thấy Thần Minh, còn có thể cùng Thần Minh đối thoại, mà chính mình giống như càng ngày càng bình thường. Có thể phần này thất lạc rất nhanh bị cuồng nhiệt tín ngưỡng đè xuống, mặc kệ như thế nào, đây là Thần Minh mệnh lệnh, dù chỉ là đi theo Hồng Linh bên người, hắn cũng muốn đem hết toàn lực, không thể để cho Thần Minh thất vọng. Hai người hấp thu xong dược hiệu sau, năng lượng đều cấp tốc tăng vọt, đột phá 100 phần huyết nhục năng lượng, đặt thành nhị giai. Mới nhị giai cốt giáp cốt kiếm, Trần Chu cũng cho hai người, sau đó đá bệnh lên chân bắt chéo xem náo nhiệt dịch thử. Dịch thử một buồn bực, vẫn như cũng dùng chỉ có Trần Chu có thể nghe thấy thanh âm nổi giận nói, ngươi dám làm cản như vậy đối thử đại gia. Ngươi che đậy tiểu đệ cái này đừng ra xa nhà sao, ngươi không đi theo. Ít đến lừa gạt ngươi thử đại gia mới không cho ngươi bạch làm công, các ngươi tả ma tâm đều là hắc. Trần Chu mặt không đổi sắc, ngữ khí mang theo vài phần tận lực tiếc hận. Ngươi thật là tường thủy à, tiểu đệ đi Hồ Quang Lĩnh gặp nạn, đại ca lại nút ở phía sau mặt, chuyến đi quá khó nghe, đường đường năm giai tường thủy, ngay cả người mình cũng không bảo vệ được. Dịch thử móng nuốt dừng lại, tinh hồng ánh mắt đi lòng vòng, ai muốn hộ những cái kia đê tiện nhân loại, ngươi cho rằng thử đại gia tốt như vậy lừa gạt. Nào có người thật sẽ đem chuột làm tường thủy. Nó ngữ khí trào phúng, dường như trước đó mê thất tại một mảnh ca ngợi bên trong căn bản không phải nó như thế. Trần Chu mau thừa dịp còn nóng rèn sắt. Tại sao không có? Có nhiều lắm. Chuột chuột từ xưa liền bị coi là tài phú, sinh sôi, trí tuệ biểu tượng, còn là nhân loại 12 cẩm tinh đứng đầu, điện thoại di động địa vị đâu. Ngươi đừng không tin, có người sẽ còn chuyên môn cung phụng chuột chuột, coi là bảo đảm nhà tiên, bảo hộ một phương khí hậu an khang đâu. Trần Chu đem mặc kệ là thế giới này, vẫn là kiếp trước liên quan tới chuột tưởng thụy thiết lập đều giật một trận. Dịch thử nghe được sửng sốt một chút, có chút không tự tin hỏi, thật. Trần Chu nghiêm túc gật đầu, lập tức thở dài, ai, tính toán, ngươi không đi cũng được à, ngược lại đến lúc đó Thạch Đầu bọn hắn trở về, nói thử đại nhân sợ xà yêu không dám đi, ta cũng không phản bác. Dịch thử lớn tiếng gào thét, móng vuốt nhỏ thẳng đập mạnh, nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do, cuối cùng chỉ có thể sù lông nói, đi thì đi. Nhưng sự tình đầu tiên nói trước, thử đại gia chỉ phụ trách che chở tiểu nha đầu kia, cái kia tiểu mao đầu chết cũng đừng lại thử đại gia. Nói xong, lại than thở, trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, cái đuôi sinh không thể luyến lung lay. Chuột chuột ta à, muốn cho lòng dạ hiểm độc tà ma bạch làm công đi. Trần Chu mỉm cười gật đầu. Thạch Đầu trên thân còn có huyết văn một bài, có hắn tự mình che chở đâu, ra không là cái gì đại sự. Dịch thử gặp hắn dễ dàng như vậy đồng ý, cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được, chính mình sinh một hồi một ngạn, lại hung lắp bắp nói. Uy, tà ma. Ân, ngươi nói cái kia. Liền cái kia chuột chuột cũng là tường thụy, thật không có lừa gạt chuột chuột. Ta lúc nào thời điểm lừa qua ngươi? Dịch thử khí kiệt, mặc dù nhưng cái này tà ma tâm là hắc, nhưng là giống như xác thực chưa từng lừa chính mình. Nó trầm tư một chút, lại hung ác uy hiếp, cái kia, chờ chuột chuột trở về, ngươi lại kỹ càng cho chuột chuột nói một chút cụ thể. Kỳ thật chuột chuột cũng không có rất muốn nghe, chuột chuột chính là muốn cẩn thận phân rõ một chút ngươi nói đến cùng là thật là giả. Chuột chuột mới không có tốt như vậy lừa gạt. Trần Chu đáp ứng. Không bao lâu, Hồng Linh cùng Thạch Đầu rất nhanh thu thập thỏa đáng. Cốt giáp hiện ra lạnh lẽo ngân quang, cốt kiếm sắc bén đến có thể tùy tiện bạch phá nham thạch, hai người đứng chung một chỗ, ngược lại có mấy phần tu sĩ bộ dáng. Trần Chu thầm nghĩ, xem ra đứa nhỏ ca thật đúng là nhân vật chính kịch bản, thân phụ đặc biệt thể chất không nói, còn gặp gỡ chính mình như thế đại kỳ ngộ, ngay cả từ nhỏ bạn chơi cũng thiên phú hơn người. Nói như vậy đứa nhỏ tỷ chính là nữ chính, không hổ là thanh mai trúc mã, rất xứng. Hai người đối với Trần Chu bái một cái, lại từ biệt tiễn đưa các thôn dân lên đường lên đường. Dịch thử thì lười biếng ghé vào Hồng Linh đầu vai, móng nuốt nhỏ ôm một cây thôn dân cho thịt nướng làm, bên cạnh gặm bên cạnh lẩm bẩm, nhai nhai nhai, thật sự là phiền toái, sớm biết không đáp ứng. Ân, nhai nhai nhai, đây là cái gì thịt, thế nào ăn ngon như vậy? Ngay ngay ngay, vì sao thử đại gia sống 300 nhiều năm theo chưa ăn qua? Hai người cũng không biết dịch thử nội tâm hoạt động, Hồng Linh chỉ coi Thần Minh bằng lòng đem tôi tớ cũng cùng một chỗ phái tới bảo vệ mình, cảm kích lại cảm động. Thạch Đầu thì đối Hồng Linh lại nhiều hơn mấy phần ghen ghét. Thần Minh thật quá sủng Hồng Linh. Ba người một nhóm rời đi Tử Nhân Lâm, dựa theo Trần Chu chỉ lệnh, Hồng Linh quyết định trước hướng Bạch Ngọc Thành đuổi. Thiên Đảo quận tên như ý nghĩa, chia làm vô số đảo huyện, Khúc Đảo huyện chỉ là một cái trong số đó. Thiên Đảo quận đường thủy phát đạt, theo Bạch Ngọc Thành mã đầu đi đường thủy đi hồ Quang Lĩnh, so đi đường bộ nhanh một nửa. Vừa tới Bạch Ngọc Thành cổng, cảnh tượng trước mắt liền để Thạch Đầu dừng bước. Ngoài cửa thành trên đất trống, chật ních quần áo tả tơi nạn dân. Bọn hắn phần lớn gầy đến da bọc xương, trên thân bọc lấy rách dưới chiếu rơm, có co quắp tại góc tường, có nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, không biết là ngủ là chết. Chương 24, loạn thế lưu dân buồn. Chương 24, loạn thế lưu dân buồn. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôi chua cùng mục nát hỗn hợp hương vị, còn có mấy đứa bé vây quanh nửa khối mốc meo bánh bột ngô tranh đoạt. Nơi xa còn có người đang thấp giọng kêu khóc, nói là trong đêm lại có hai cái nạn dân mất tích, tỷ lệ lớn là bị ngoài thành yêu thú kéo đi ăn. Thạch Đầu nhìn xem một màn này, hốc mắt đống nhiên phát nhiệt. Hắn biết, thân ở loạn thế, nhân mạng như cỏ rác, đây là mười phần thường gặp. Hắn nhớ tới nửa tháng trước chính mình, nếu là không có gặp phải thần minh, coi như không có táng thân xà yêu miệng, cuối cùng chỉ sợ cũng phải giống những này nạn dân như thế. Tại đói khổ lạnh lẽo bên trong, mang cuối cùng một kia vào thành huyễn tưởng, cuối cùng tại trong tuyệt vọng chết đi. Thạch Đầu vô ý thức sờ lên bên hông lương khô túi, muốn đem lương khô của mình phân cho những hài tử kia. Đừng đi. Hồng Linh kéo lại hắn, thanh âm tỉnh táo, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Ngươi hiện đang cho bọn hắn lương khô, chỉ có thể dẫn tới càng nhiều người tranh đoạt, đến lúc đó loạn lên, không chỉ có cứu không được người, sẽ còn chậm trễ đại nhân nhiệm vụ. Hồng Linh không muốn sinh thêm sự cố, trong lòng nàng, hoàn thành thần minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ mới là hàng đầu mục tiêu. Thạch Đầu ngây ngẩn cả người, ngữ khí mang theo vài phần bội vàng, nhưng bọn hắn nhanh trên đói. Chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Không phải thấy chết không cứu. Hồng Linh nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta không có năng lực. Ngươi chỉ có một túi lương khô, có thể cho ăn no mấy cái. Cầm tới lương khô hải tử, tại cái này lưu dân trồng bên trong, có thể bảo trụ chính mình sao? Thạch Đầu gấp siết chặt lương khô túi, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn không bằng Hồng Linh thông minh, cũng không có Hồng Linh thấy qua việc đời nhiều, nhưng không đến mức ngu dốt tình trạng. Hồng Linh một chút, hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể minh bạch trong đó có thiếu. Đói khát là rất đáng sợ, hắn cũng không đủ nhiều đồ ăn có thể phân cho tất cả mọi người, cũng không có cách nào một mực che chở kia bị phân đến đồ ăn đứa nhỏ. Cầm mới mẹ đồ ăn nhưng lại tay trói gà không chặt hài đồng rơi vào nạn dân chồng bên trong, cuối cùng sẽ là kết cục như thế nào cơ hồ không cần nói cũng biết. Thạch Đầu trong lòng nổi lên một hồi khó tả chua xót. Hắn có thể minh bạch đạo lý, nhưng vẫn như cũ rất khó thở ở dịch thử ghé vào Hồng Linh đầu vai, đổi thoải mái tư thế, nhai nhai nhai, nhân loại các ngươi chính là phiền toái. Hồng Linh nghe vậy, có chút nghiêng đầu, ngựa khí cung kính, thử đại nhân có gì cao kiến? Không đến lượt các ngươi quản sự tình cũng đừng quản, chờ về đi nói cho. Thử đại gia ý là các ngươi thần minh tự có sắp xếp. Hai người lẫn nhau, vô cùng tán đồng thuyết pháp này. Thử đại nhân dạy phải, bảo hộ thương sinh cũng phân nặng nhẹ, thần minh để chúng ta đi hồ Quang Lĩnh trạm xả yêu, chính là vì phòng ngừa càng nhiều thôn xóm bị đổ, càng nhiều người biến thành nạn dân. Dịch thử bĩu môi, tiếp tục gặm thịt khô. Nó vẫn như cũ rất khó lý giải nhân loại loại này mong muốn cứu trợ đồng loại tâm lý. Dịch thử thở nhỏ đang chém giết lẫn nhau trong trường thành, thờ phụ luận rừng, nó tự thực chất bên trong liền cho rằng, kẻ yếu không có quyền lực sinh tồn, chỉ xứng trở thành cường giả leo lên vương tọa đá cây chân. Mềm lòng, thương hại, hy sinh. Đầu óc có vấn đề a, nếu không phải nó bị quản chế tại trần tru, làm sao có thể tùy tiện bằng lòng bảo hộ kẻ yếu thỉnh cầu? Hừ, ghê tởm tà ma. Dịch thử nghiến răng nghiến lợi miệng lớn gặm thịt, thế nhất định phải ăn chết hắn. Hồng Linh cùng Thạch Đầu không còn tranh luận, vượt qua một mảnh nạn dân căn cứ, tới Bạch Ngọc Thành môn hạ. Nơi đây có thủ vệ trấn giữ, Bạch Ngọc Thành thủ vệ từ trước đến nay bất cận nhân tình, chết trên tay bọn họ nạn dân số lượng so với bị yêu thú kéo đi ăn hết còn nhiều. Bởi vậy cửa thành phụ cận không có nạn dân dám lô mãng sinh sự, nhao nhao rời xa, cũng có vẻ so nơi khác sạch sẽ chút. Mà lúc này cửa thành lại có mấy người hội tụ, thỉnh thoảng truyền đến một hồi đè nén trách móc cấm thanh. Hai bên cửa thành thủ vệ lại đối với cái này làm như không thấy, căn bản không có quản dự định. Thạch Đầu cùng Hồng Linh theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ba cái đầu đội to lớn mũ rộng đành, người mặc áo bào màu trắng, có đại kiếm người, đang vây quanh một cái giống nhau nam tử mặc áo bào trắng. Mũ rộng đành bao trùm mấy người nửa cái đầu, mà còn lại nửa gương mặt tái nhợt giống môi tầng môi, không có nửa phần huyết sắc. Một người trong đó ngữ khí cứng ngắc, giống như là dị xét bánh răng tại chuyển động, liền cảm xúc đều không mang theo một kia, kiếm hoài xương, ngươi thế nào còn dám tới cửa thành? Được xưng kiếm hoài xương nam tử cúi đầu, ánh mắt trống rỗng đến như là sâu không thấy đáy giếng cổ, không nói lời nào. Trước kia ngươi không phải rất uy phong sao? Một cái khác người áo bào trắng tiến lên một bước, đưa tay đẩy kiếm Hoài Xương bả vai một thanh, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Kiếm tông trăm năm khó gặp thiên tài, sư phụ thương yêu nhất đệ tử, đi đến đâu đều có người bưng lấy, hiện tại thế nào thành bộ này bất tức dạng. Thiên phú không có, thực lực cũng mất, ngươi nói ngươi còn lưu tại kiếm tông làm gì? Người thứ ba sủi cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào ghen ghét, không bằng sớm một chút lăn ra kiếm tông, đem không thuộc về ngươi vị trí nhường lại, thủ tịch tự nhiên năng giả cư chi. Thạch Đầu cùng Hồng Linh cứ như vậy bị ép ở một bên thưởng thức một lần Bạch Ngọc kiếm tông đệ tử bắt nạt đồng môn tiết mục. Cái này khiến Hồng Linh vốn là đối Bạch Ngọc Kiếm Tông không có bao nhiêu hảo cảm lại hàng mấy phần. Cửa thành vốn là người ở thưa thớt, hai người xuất hiện rất nhanh đưa tới thủ vệ chú ý, một cái cầm trong tay trường thương thủ vệ cao mày đi tới, ánh mắt lạnh như băng đảo qua bọn hắn, ở đâu ra lưu dân? Cút xa một chút. Bạch Ngọc Thành không phải là các ngươi nên ở địa phương. Thủ vệ trách móc âm thanh kinh động đến ba cái kia người áo bào trắng. Bọn hắn theo tiếng quay đầu, mũ rộng vành dưới chút nào không sức sống ánh mắt vừa dứt tại Hồng Linh trên thân. Một người trong đó đông nhiên dừng lại, mặt tái nhợt bên trên lại kéo ra một vệt máy móc mỉm cười, khoe miệng cứng đờ hướng lên giơ lên. Là Hồng Linh sư muội, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Năm ngoái hắn theo sư phụ xuống núi chọn lựa đệ tử, sư phụ từng cố ý đề cập qua Thạch Đắng thôn có cái linh căn cực giai tiểu nữ, sang năm tuổi tác tới liền có thể chính thức nhập môn. Hắn cách xa xa gặp qua Hồng Linh một cái, ấn tượng rất sâu, có thể bị sư phụ khích lệ thiên phú người mười phần hiếm thấy. Cái trước vẫn là để người đấu kỵ kiếm Hoài Xương. Thủ vệ thấy ba người đối Hồng Linh thái độ hòa hoãn, khí diễm lập tức thấp một nửa, hợp lực thu hồi trường thương lui trở về, giả bộ như tiếp tục tuần tra bộ dáng. Bạch Ngọc kiếm tông người, hắn cũng không dám gây. Hồng Linh một đối ba người hành lễ, dù cho lại chán ghét, cũng vẫn là trái lương tâm nói một câu sư mình. Trong lòng nghĩ như thế nào không quan trọng, lễ mấy phương diện nàng lại là giọt nước không lọt. Mà theo ba người tiến lên khách sáo, Hồng Linh mới nhìn rõ trước đó bị bay, tên là Kiếm Hoài Xương nam tử toàn bộ diện mạo. Mặc phát rủ xuống đầu vai, bạch bào bên trên dính lấy nhàn nhạt bụi đất, thân hình gầy gò lại thẳng tắp, trong ngực ôm thật chặt một thanh so với hắn nửa người còn cao cự kiếm. Gương mặt kia tái nhợt đến gần như trong suốt, có thể giữa lông mày hình dáng, lại làm cho Hồng Linh trong lòng chấn động mạnh một cái. Là vị sư minh kia. Năm ngoái Bạch Ngọc kiếm tông sứ giả đến Thạch Đắng thôn chọn lựa đệ tử lúc, Kiếm Hoài Xương liền là một cái trong số đó. Lúc đó hắn đứng tại âm u đầy tử khí sứ giả trong đội ngũ, mặc dù cùng những người khác như thế thân mang bạch bào, lại thiếu đi mấy phần băng lãnh chết lặng, nhiều một tia người sống khí tức. Tác giả Cun, độc giả các đại nhân cảm thấy vẫn được liền thêm giá sách a, cầu các ngươi gây chương 25, Bạch Ngọc Thành chương 25, Bạch Ngọc Thành lúc ấy còn chưa đo thiên phú lúc, Hồng Linh nâng lên suốt đời dũng khí tiến lên, nhỏ giọng thỉnh giáo linh căn cảm giác quyết hiếu, muốn có thành tích tốt. Chung quanh cái khác sứ giả đều lộ ra không kiên nhẫn, chỉ có hắn dừng bước lại, dùng trầm thấp lại rõ ràng thanh âm chỉ điểm hai câu. Bây giờ xem ra, đây không phải là cái gì quý giá tâm đắc trải nghiệm, chỉ là tầm thường nhất kiến thức căn bản, lại là một phần cao cao tại thượng tiên sư nhóm. Khó được đối với người bình thường thiện ý, đây là Hồng Linh đối Bạch Ngọc kiếm tông cái gọi là các sư minh sư tỷ duy nhất được cho có mấy phần hảo cả người. Hồng Linh siết chặt ống tay áo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng theo không nghĩ tới, cái kia tại Thạch Đắng thôn có thụ thôn dân kính ngưỡng tiên sư, cũng biết tại Bạch Ngọc thành cổng bị đồng môn làm khó dễ như vậy. Sư muội đây là muốn vào thành làm việc. Trước hết nhất nhận ra Hồng Linh người áo bào trắng hướng phía trước đụng đụng, người bây giờ khí tức đúng là nhị giai. Cái này vừa nói, hai người khác cũng liền bận bịu phóng thích linh thức dò xét, lập tức nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn sớm biết Hồng Linh thiên tư thông minh, lại không ngờ tới nàng tiến giai nhanh như vậy, liền thân vừa nhìn không đáng chú ý thiếu niên, khí tức đều vững vàng đặt ở nhị giai ngưỡng cửa. Tuổi như vậy liền có tu vi như thế, tuyệt không phải phổ thông thiên tài có thể so sánh. Đây là cái gì yêu nghiệt? Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên kỵ cùng lấy lòng. Bọn hắn rất rõ ràng, lấy Hồng Linh tư chất, sang năm nhập tông sau nhất định là tông chủ thân truyền đệ tử, ngày sau địa vị chỉ sợ còn muốn tại bọn hắn phía trên. Hồng Linh bên cạnh thiếu niên hiển nhiên cũng là cùng nàng một đường, 89/10 cũng biết gia nhập tông môn. Về sau đều là chính mình gây nhân vật không tầm thường, cũng không phải là mỗi một thiên tài cũng giống như Kiếm Hoài Xương kia ngu xuẩn như thế, mấy người cưỡng chế nội tâm ghen ghét, vừa rồi phách lối khí diễm sớm đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là cố ý phụ họa. Sư muội quả nhiên tiên phú dị bẩm, tương lai nhất định là ta kiếm tông lương đống. Vị sư đệ này cũng là Long Phượng chi tư, nếu là có gì cần hỗ trợ, sư đệ cứ mở miệng, chúng ta trong thành coi như có chút mặt mũi. Nói không sai, Bạch Ngọc Thành là ta kiếm tông lệ thuộc trực tiếp, sư đệ sư muội có việc lớn có thể tùy ý phân công, không cần phải khách khí. Thạch Đầu mặt người, lần thứ nhất thấy có người trở mặt thế mà lại so lật sách còn nhanh. Hồng Linh đứng phó ba người định nói, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía một bên Kiếm Hoài Xương. Hắn vẫn như cũ duy trì túi đầu ôm kiếm tư thế, dường như quanh mình mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn, màu mực sợi tóc che khuất ánh mắt của hắn, chỉ để lại một mảnh trầm mặc cắt hình. Không ai chú ý tới, hắn ôm cự kiếm ngón tay có chút giật giật, bước chân cực nhẹ lui về phía sau nửa bước. Thừa dịp đám người lực chú ý đều tại Hồng Linh trên thân, Kiếm Hoài Xương lặng yên không một tiếng động quay người, hướng phía ngoài thành rừng hoang phương hướng đi đến. Thẳng đến Hồng Linh thật vất vả đuổi đi ba cái định nọt người áo bào trắng, quay đầu muốn nhìn lại một chút Kiếm Hoài Xương lúc, mới phát hiện cửa thành sớm đã không có thân ảnh của hắn. Thế nào, không vào thành sao? Thạch Đầu nghi hoặc. Không có gì. Hồng Linh thu hồi ánh mắt. Không tại liền không tại à, nàng cũng không tự đại tới mong muốn đi quản một cái vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần sư minh ngàn sự. Đi thôi, chúng ta vào thành. Bọn thủ vệ không có ngăn cản hai người, lớn mở cửa thành. Bạch Ngọc Thành nói là thành trì, kỳ thật bất quá cũng là lớn một chút thôn trấn, thành nội cảnh tượng cùng Thạch Đầu trong tưởng tượng tiên thành khác rất xa. Không có giường cột chạm trổ lầu cát, cũng không có tiên khí lượn lờ đường đi, chỉ có lít nha lít nhít sắt bên nhà tranh bùn phòng, nóc nhà có tranh bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, trên mặt tường còn dính lấy chưa khô bùn điểm. Nhưng là so bình thường thôn xóm náo nhiệt chút, chiếm diện tích lớn, người thì càng nhiều. Có khiêng gánh tiểu phiến bên đường gào to, góc đường có lao nhân tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, trong tay đong đưa cũ nát quạt hương bù, bọn nhỏ chân trần trong ngõ hẻm truy đuổi đùa giỡn, tiếng cười thanh thúy. Cùng ngoài tường lưu dân hình thành so sánh rõ ràng. Trong tường thiên đường, ngoài tường địa ngục. Các thành dân thần sắc cũng so ngoài thành lưu dân lòng không ít, dù sao trong thành không cần thời điểm lo lắng bị yêu thú kéo đi, có thể ngủ an giấc. Nhưng tại Thạch Đầu trong mắt, cái này quá bình thường, xa xa không sánh bằng thần minh đại nhân lãnh địa. Tại thần minh che chở cho, đại gia không chỉ có an toàn đạt được bảo hộ, còn có thể ngừng lại an được tịnh, từng cái sắc mặt hồng nhuận thân cường thể kiện, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai hy vọng. Vẫn là thần minh đại nhân vĩ đại. Thạch Đầu nhỏ giọng cùng Hồng Linh cảm thán, trong giọng nói tràn đầy may mắn. Trước kia luôn được nghe thấy người ta nói Bạch Ngọc Thành tốt bao nhiêu, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Hồng Linh bình tĩnh nói cẩn thận. Mặc dù trong nội tâm nàng cũng giống như thế cho rằng, nhưng bây giờ thân ở người khác địa bàn, có mấy lời tốt nhất đừng nói lung tung. Hồng Linh đưa ánh mắt tại các thành dân trên đầu đảo qua, đây là nàng vừa mới tiến thành liền chú ý tới quái sự. Bạch Ngọc Thành thành dân, bất luận nam nữ già trẻ, đầu đều có che lấp. Có người bọc lấy màu xám khăn trùm đầu, có người mang theo vải thô mũ, cửa thành cùng thành nội tuần tra thủ vệ đầu đội mũ sắt, còn có chút gia cảnh tốt hơn một chút, lại học Bạch Ngọc Kiếm Tông đệ tử bộ dáng, đeo lên che khuất nửa gương mặt mũ rộng đành. Thế nào mỗi người đều muốn che đầu? Thạch Đầu cũng phát hiện không thích hợp, nhỏ giọng hỏi. Hồng Linh nhíu nhíu mày, không rõ ràng, có lẽ bởi vì nội tâm sùng bái Bạch Ngọc Kiếm Tông, cho nên mới mô phỏng. Vậy chúng ta nếu không phải cẩn thận một chút, cũng nhập ra tùy tục miễn cho để người chú ý. Chúng ta cũng không phải đến làm chuyện xấu, không cần như thế lén lén lút lút. Minh Bạch. Thạch Đầu ngẩng đầu đỡ ngực, cầm xương chế binh khí, bước đi lục thân không nhận bộ pháp nhanh chân hướng phía trước đi đến. Hồng Linh khẽ miệng giật một cái, cho Thạch Đầu một quyền, sau đó lôi kéo hắn đi đến góc đường một cái bán mũ quán nhỏ trước. Không phải nói không cần lén lén lút lút sao? Thạch Đầu mơ hồ. Hồng Linh chịu đựng mắt trợn trắng xúc động, không cho ngươi lén lén lút lút, cũng không để ngươi như thế rêu rao, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Bình thường một chút là được. À, bán mũ trong quán bày biện mấy đỉnh thô ráp hàng che chút mũ, chủ quán là giữ lại chòm râu dê lão đầu. Lão bản, cái mũ này bán thế nào? Hồng Linh hỏi. Lão đầu dương mắt lườm bọn hắn một chút, chậm ung dung nói, một đỉnh 5 văn, muốn hai đỉnh liền cho ngươi tính tiện nghi một chút, 8 văn. Hồng Linh từ trong ngực móc ra đồng tiền, tiếp nhận mũ, phân cho Thạch Đầu một đỉnh. Đeo lên về sau, nàng tiếp tục cùng chủ quán đáp lời, đại gia, chúng ta là lần đầu tiên đến Bạch Ngọc Thành, thế nào trong thành tất cả mọi người chụp mũ a? Lão đầu sờ lên râu ria, nhìn bọn hắn một cái, cười nói, nhìn các ngươi không có chụp mũ liền biết là người bên ngoài. Cũng không có gì đặc biệt thuyết pháp, chính là một loại phong tục tập quán, bởi vì tiếp qua 3 ngày, chính là chúng ta Bạch Ngọc Thành trọng yếu nhất khánh tiên ngày, đến lúc đó Bạch Ngọc Thượng Tiên Thông ra gặp nhau lâm trong thành chúc phúc. Chúc phúc lúc, sẽ có một trận chuyên môn hái mũ nghi thức, đại gia ngả mũ hành lễ, cũng coi là đối đầu tiên một loại tôn kính a, gần nhất thật nhiều người bên ngoài đều đến tham gia náo nhiệt, tất cả mọi người đang vì khánh tiên ngày làm chuẩn bị, đặc biệt náo nhiệt, các ngươi cũng có thể đi dạo thêm chút nữa. Chương 26, bến tàu quái sự chương 26, bến tàu quái sự đại gia 10 phần hay nói, kéo lấy hai người nói tầm 10 phút, trong lời nói tất cả đều là thân ở Bạch Ngọc Thành tự hào, thẳng đến cuối cùng cũng vẫn như cũ một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Hồng Linh tranh thủ thời gian cắt ngang, lại truy vấn, ngài biết trong thành bến tàu ở đâu sao? Lão đầu chỉ phía đông phương hướng, theo con đường này đi thẳng, đi đến đầu liền có thể trông thấy bến tàu, gần nhất đi bến tàu nhiều người, đều là muốn đuổi tại khánh tiên ngày trước tìm thuyền vận hàng. Ta và các ngươi nói a, cái này bến tàu có thể lớn có lai lịch nhiều tại đại gia. Thạch Đầu đội vàng nói tạ, dắt lấy Hồng Linh liền hướng lão đầu chỉ phương hướng chạy. Theo đường đi chạy mấy vòng, thẳng đến cuối cùng, ướt át gió nhẹ xen lẫn mùi cá tanh đập vào mặt. Chất gỗ cầu tàu siêu siêu mèo mèo giá trên mặt biển, đỗ lấy mười mấy chiếc lớn nhỏ không đều thuyền, người chèo thuyền nhóm khiêng hàng hóa tại cầu tàu bên trên xuyên thẳng qua, náo nhiệt đến làm cho người thái choáng. Hồng Linh cùng Thạch Đầu vừa đi bên trên cầu tàu, chỉ nghe thấy mấy cái hai tay để trần người chèo thuyền ngồi vây quanh tại thuyền bên cạnh nói chuyện phiếm, chủ đề vừa bận rơi vào bọn hắn quen thuộc thôn. Nghe nói không có, Khúc Đảo huyện lại không mấy cái thôn. Một cái râu quai nón người chèo thuyền rượu vào miệng, trong giọng nói tràn đầy thổ thức, Đại Lương thôn, Thạch Đắng thôn, còn có phía bắc mấy cái kia thôn sống nhỏ, mất giáo. Này, cái này luận thế, mất liền mất thôi. Một cái khác người cao gầy người chèo thuyền lơ đễnh, chúng ta tại Bạch Ngọc Thành, có thượng tiên che chở, sợ cái gì? Chính là, bên cạnh có người phụ họa, lần trước ta đi Khúc Đảo huyện đưa hàng, thấy lưu dân cùng thấy quỷ dường như, vẫn là ta chỗ này an ổn. Hồng Linh bước chân dừng lại, cố ý nghe nhiều vài câu. Lúc này, một cái xuyên đoản đả người chèo thuyền cao mày hỏi, không đúng, những thôn kia không đều thuộc về Bạch Ngọc Thượng Tiên che chở sao? Thế nào còn có thể bị yêu ma bưng? Yêu ma đều như thế tàn rỡ. Cái này vừa nói, ngồi vây quanh người chèo thuyền đều an tĩnh lại. Vừa rồi rót rượu dâu quay nón mắt nhìn đám người, đáp ý, đống nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói, các ngươi đây cũng không biết à, ta có tin tức ngầm. Ta một cái bà con xa tại phủ thành chủ người hầu, vụ trộm nói với ta, trước đó vài ngày kiếm tông tiên sư đi những thôn kia thu cung phụng, mới phát hiện sớm liền thành tử thôn, nghe nói đều là tà ma gây nên. Trang diện kia khắp nơi trên đất là máu, liền thi thể cũng không tìm tới. Nghe nói có cái tiên sư vì chạm tà ma hộ bách tính, còn thụ trọng thương đâu. Ôi, thật hay giả, quá đáng sợ. Đám người nhao nhao thổ thức, khó trách năm nay khánh tiên ngày trước thời hạn. Hóa ra là thượng tiên đau lòng chúng ta, muốn sớm một chút chúc phúc bảo đảm bình an. Còn không phải sao? Thành chủ cũng không kịp chuẩn bị, mới khiến cho chúng ta bận rộn như vậy. Tiên sư nhóm thật sự là không dễ dàng, vì chúng ta phạm nhân cùng yêu ma tà ma liều mạng. Thạch Đầu nghe những lời này, trong lòng cảm giác khó chịu. Lại có thôn bị diệt thôn, thế đạo này, quả nhiên là yêu ma khắp nơi trên đất, tà ma hoành hành. Hồng Linh sau khi nghe xong sau, lôi kéo hắn đi lên trước, đối với mấy cái người chèo thuyền chắp tay hỏi, các vị đại ca, xin hỏi nhưng có thể làm thuyền? Chúng ta nghĩ ra thuyền. Vừa rồi nói chuyện phiếm người chèo thuyền nhóm lập tức xuống tới, nhiệt tình thật sự, hai vị nhỏ khách nhân nhưng có hẹn trước. Muốn vận cái gì hàng hóa? Lương thực vẫn là vải vóc. Chúng ta không vận hàng, chỉ là xuất hành. Hồng Linh lắc đầu. Cái này vừa nói, hơn phân nửa người chèo thuyền tất cả giải tán. Khánh tiên ngày trước tịch, thương thuyền sắp xếp đơn đã sớm đầy, tán hộ xuất hành không có lợi nhuận, ai cũng không muốn phí công phu. Chỉ còn ba cái thể lượng nhỏ người chèo thuyền còn chưa đi, bên trong một cái hỏi, vậy các ngươi muốn đi đâu? Nếu là tiện đường, ngược có thể mang hộ các ngươi đoạn đường. Phong Đảo huyện. Hồng Linh báo ra mục đích. Vừa dứt lời, cuối cùng ba cái người chèo thuyền cũng lắc đầu đi, liền một câu giải thích đều không có. Thạch Đầu ngẩn người, liền vội vàng kéo một cái đi chậm rãi lão người chèo thuyền, khách khí hỏi, đại ca, vì sao nghe xong Phong Đảo huyện các ngươi liền đi? Người chèo thuyền nhìn bọn hắn một cái, nửa ngày mới không tình nguyện mở miệng, Phong Đảo huyện sát bên Khúc Đảo huyện, đã sớm là chết huyện. Nơi có cái hồ quang lĩnh, chiếm cứ đại yêu, trong huyện thôn thành trấn toàn bị nuốt, đâu còn có người sống à? Cho dù có người sống, có thể thông thương, cũng không ai dám đi, người nào đi người đó chịu chết à? Hai người giờ mới hiểu được tới. Xác thực, Hồ Quang Lĩnh ngay tại Phong Đảo huyện, đây là mục đích của bọn họ, cũng là không nghĩ tới không người muốn ý đi thuyền. Hồng Linh dắt lấy Thạch Đầu lại tại bến tàu hỏi đường này, bằng vào nàng thành tú dung mạo cũng không tầm thường cậu tài, cuối cùng theo một cái ngư ông miệng bên trong biết được, có cái gọi Vương Nhị thuyền nhỏ phu, thuyền nhỏ, không có gì đơn đặt hàng, chính là vài ngày trước trên thuyền náo loạn quái sự, vài ngày không có ra thuyền, các ngươi nếu là gấp, ngược có thể đi thử thời vận. Dựa theo ngư ông chỉ phương hướng, hai người tại bến tàu nhất nơi hẻo lánh cầu tàu tìm tới Vương Nhị. Thuyền của hắn không lớn, nhiều năm rồi, thân thuyền còn dính lấy rêu xanh. Vương Nhị an vị tại bến tàu trên một tảng đá, trong tay nắm chặt hồ lô rượu, uống đến say khướt, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua thuyền của hắn. Vương Nhị ca, xin hỏi ngài có thể ra thuyền đi Phong Đảo huyện sao? Hồng Linh nhẹ giọng hỏi. Không ra. Vương Nhị cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí không kiên nhẫn, đừng hỏi nữa, đi nhanh đi. Hồng Linh từ trong ngực móc ra hai khối hạ phẩm linh thạch, đưa tới trước mặt hắn, chúng ta bằng lòng nhiều giao thủ lao, là có việc gấp muốn đi Phong Đảo huyện, còn mời ngài dàn xếp. Vương Nhị liếc mắt linh thạch, vẫn như cũ lắc đầu, cắm đầu rót rượu. Không phải chuyện tiền, ta thuyền này náo quỷ, trước mấy ngày mấy cái người chèo thuyền trên thuyền biến mất, vì các ngươi khỏe, đừng hỏi nữa, đi thôi. Ta phải chờ Khánh Tiên ngày, Bạch Ngọc Thượng Tiên chúc phúc về sau khả năng đi thuyền. Khánh Tiên ngày? Đây không phải là đến mấy ngày sau. Hai người đợi không được, Thạch Đầu tiến lên một bước, vội vàng nói, lại ca, chúng ta là tu sĩ, nếu là trên thuyền thật có quỷ quái, chúng ta giúp ngươi trừ bỏ chính là. Các ngươi? Vương Nhị dương mắt dò xét bọn hắn, mặt mũi tràn đầy không tin. Bạch Ngọc Thành người liền chỉ gặp qua kiếm tông tu sĩ, áo bào màu trắng, to lớn mũ rộng vành, lại có một thanh cự kiếm, đã trở thành bọn hắn đối tiên sư cứng nhắc ấn tượng. Vương Nhị nhìn xem hai người mặc cũng là hình thù cổ quái, nhưng một chút không có tiên sư nên có dáng vẻ. Thạch Đầu cũng không biện giải, đưa tay rút ra bên hông cốt nhận, đối với mặt nước đột nhiên vung ra một đao. Nhị giai đao khí gào thét mà ra, ở trên mặt nước bổ ra một đạo trượng sâu vết nước, thật lâu không tiêu tan, bọt nước vẩy ra, liền xa xa thuyền đều lung lay. Trung quanh người chèo thuyền cùng người qua đường đều bị động tĩnh này hấp dẫn, vây sang đây xem náo nhiệt, nhao nhao líu lưới, rút đao đoạt thủy. Đây là vị nào có đại thần thông tiên sư a? Liên ngươi hiếm thấy nhiều quái, Khánh Tiên này, vậy dĩ nhiên là kiếm tông tiên sư xuống núi. Vương Nhị trong tay hồ lô rượu lạch cạch rơi trên mặt đất, rượu đục vãi đầy mặt đất. Hắn đột nhiên đứng người lên, vẻ mặt vui mừng như điên, lảo đảo quỳ rạp xuống đất, đối với Thạch Đầu cùng Hồng Linh dập đầu, hóa ra là tiên sư đại nhân. Nếu là tiên sư có thể giúp ta ngoại trừ trên thuyền quỷ quái, Vương Nhị không ràng buộc đưa hai vị đi Phong Đảo huyện, không lấy một xu. Chương 27, gặp quỷ nghe đồn chương 27, gặp quỷ nghe đồn yên tâm, bao tại trên người của ta. Thạch Đầu đắc ý đáp ứng đến, sau lưng bỗng nhiên bị Hồng Linh lặng lẽ đánh một quyền, đều nói đừng quá mức rêu rao. Thạch Đầu sờ lên sau lưng, ủy khuất móp méo miệng, a tính toán. Hồng Linh lắc đầu, bọn hắn tóm lại cũng không phải cái gì nhận không ra người thân phận, sớm một chút giải quyết vấn đề cũng tốt. Vương Nhị dẫn Hồng Linh cùng Thạch Đầu leo lên thuyền, tay chân lanh lẹ kiểm tra một lần mỏ neo thuyền cùng bượm, quay đầu hỏi, tiên sư, ngài nhìn chúng ta lúc nào đi thuyền? Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Hắn hiện tại chỉ mong lấy tranh thủ thời gian ngoại trừ trên thuyền quỷ quái, cả nhà lao tiểu đều dựa vào lấy thương thuyền ăn cơm, Vương Nhị đã rất nhiều ngày không có thu nhập. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất hiện tại liền có thể xuất phát. Hồng Linh không muốn trì hoãn. Được rồi. Vương Nhị nên được dứt khoát, quay người liền hướng bến tàu tiệm tạp hóa chạy, một bên chạy một bên hô, ta cái này đi gọi hỏa kế, ngài hai vị hơi chờ một lát. Không nhiều lắm một lát, Vương Nhị liền dẫn mấy cái hỏa kế trở về. Mấy cái người chèo thuyền từng cái trên mặt do dự, bước chân lềm mà lềm bề. Trên thuyền náo quỷ sự tình truyền đi xôn xao, bọn hắn đã sớm dọa đến không còn dám bên trên Vương Nhị thuyền, nếu không phải Vương Nhị nói có tiên sư đồng hành, bảo đảm an toàn, lại hứa lấy lợi lớn, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không đến. Hồng Linh cùng Thạch Đầu thừa dịp đi thuyền công phu, đem làm con thuyền tỉ mỉ dò xét một lần. Thân thuyền không lớn, điểm trước trong khoang thuyền cùng sau khoang thuyền. Trước khoang thuyền chất đống lưới đánh cá cùng dây thừng, bên trong khoang thuyền là nghỉ ngơi tiểu cách gian, sau khoang thuyền đặt vào nước ngọt cùng lương khô. Hai người dùng thần thức đảo qua mỗi một cái góc, chỉ ở bên trong khoang thuyền tấm ván gỗ trong khe hở, phát giác được một tia nhàn nhạt âm khí cùng ám niệm, khí tức yếu ớt, có thể hết lần này tới lần khác chính là tìm không thấy quỷ vật giấu kín vị trí. Vương Nhị lại gần lúc, thấy hai người dò xét trở về, khẩn trương đến thanh âm đều phát run, tiên sư, lệ quỷ ngoại trừ sao? Hồng Linh lắc đầu, lông mày cau lại, xác thực có quỷ vật khí tức, ngươi lại cẩn thận nói một chút nháo quỷ chi tiết, càng kỹ càng càng tốt. Vương Nhị thở dài, ngồi xổm ở thuyền bên cạnh, mày ủ mặt ê muốn nói lần thứ nhất náo quỷ là một tháng trước. Ta cùng ta đệ Vương Tam mang theo mấy cái hỏa kế đi huyện lân cận đưa hàng. Lần kia vận khí tốt, kiếm lời ít tiền, trên đường trở về, đại gia trên thuyền uống một chút ít rượu, cười cười nói nói, ngay từ đầu đều rất bình thường. Thẳng đến sau nửa đêm, gác đêm hỏa kế Lý Thập Nhất bỗng nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới, lay tỉnh chúng ta nói, hắn trên bong thuyền trông thấy nữ nhân. Vương Nhị giật giật khoe miệng, lộ ra đắng chắc cười, ta lúc ấy còn mắng hắn, nói hắn là uống nhiều quá mệt rã rời, muốn gài muốn điên rồi, ra thuyền đều là đại lao ra. Ở đâu ra cái gì nữ nhân, ta nhường hắn đi buồng nhỏ trên tàu đi ngủ, ta thay hắn các đêm. Là dạng gì nữ nhân? Thạch Đầu hỏi, ngươi về sau cũng nhìn thấy sao? Không có, ta không nhìn thấy. Vương Nhị lắc đầu. Cái kia Lý Thập Nhất đâu? Hắn mất tích. Vương Nhị ánh mắt tối ám, ngày thứ hai chúng ta trở về Bạch Ngọc Cảng, dỡ hàng thời điểm bởi vì nhân thủ không đủ, mới phát hiện thiếu người. Ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là vội vã về nhà tìm bà đương, không có coi ra gì, qua ba ngày mới đi nhà hắn hỏi, hắn bà nương nói 11 cây bản không có trở về qua. Nói đến đây, Vương Nhị thanh âm thấp xuống, thế đạo này một người mất tích cơ hội chẳng khác nào chết. Sau đó thì sao? Thạch Đầu truy vấn. Về sau ta nghỉ ngơi nửa tháng, lại đi thuyền thời điểm, liền cùng Vương Tam thay phiên các đêm, sợ lại xảy ra ngoài ý muốn. Vương Nhị tay nắm đến trắng bệnh, nhưng ngoài ý muốn vẫn là tới. Ngày đó nửa đêm, em ta bỗng nhiên thét chói tai vang lên chạy tới, nói hắn trên bong thuyền cũng gặp quỷ, không phải nữ quỷ, là nam quỷ. Vương Tam nói quỷ vật kia toàn thân trắng bệnh, trên mặt thoa thật dày son phấn, còn trên bong thuyền phiêu vũ. Ta lập tức mang theo ba cái hỏa kế lao ra, có thể bong tàu bên trên cái gì đều không có, liền cái dấu chân đều không có. Vương Nhị nuốt ngụm nước bọt. Ngày thứ hai về cảng, Vương Tam liền cùng một cái khác hỏa kế, cũng cùng một chỗ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Từ đó về sau, ta cũng không dám lại đi thuyền. Ta luôn cảm thấy là chúng ta ở đâu không cẩn thận trêu chọc phải mấy thứ bẩn thỉu, không phải làm sao lại liên tiếp người chết hồng linh giật mình, bắt lấy mấu chốt. Ngươi nói là hai lần gặp quỷ đều tại trong đêm, hơn nữa đều là lạc đàn người trước trông thấy, là chuyện như vậy. Vương Nhị gật đầu. Lần đầu tiên là Lý Thập Nhất đơn độc các đêm, lần thứ hai là em ta đơn độc các đêm, những người khác tại trong khoang thuyền đi ngủ, cái gì cũng không thấy. Manh mối dần dần rõ ràng, có thể quỷ vật chỗ ẩn thân vẫn như cũng là mê. Hồng Linh trầm ngâm một lát, quyết định phục khắc cảnh tượng lúc đó. Đêm nay ta tại bong tàu các đêm, các ngươi đều chờ tại trong khoang thuyền, nhường Thạch Đầu bảo hộ các ngươi. Mấy người đều không dị nghị, Vương Nhị thậm chí nhẹ nhàng thở ra, vậy thì phiền phái tiên sư. Dịch Thử lười biếng trừng lên mí mắt, coi trọng Hồng Linh một cái, cũng là không nghĩ tới tiểu nha đầu này sẽ đem chuyện nguy hiểm nhất an bài cho mình. Có quyết định, đám người tán đi đi, liền bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Thạch Đầu đã tận dụng mọi thứ ngay tại chỗ tu luyện. Bên người có cái quyền vương, Hồng Linh cũng không dám buông lỏng, tìm đất chống trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận khởi pháp quyết. Tới trong đêm, thuyền gỗ chạy tại hồ nói trung ương, tứ phía đều là đen nhánh mặt nước, chỉ có đầu thuyền treo một ngọn đèn dầu, chiếu ra yếu ớt quang. Hồng Linh một mình đứng trên bong thuyền, Dịch Thử ghé vào nàng đầu vai. Trong khoang thuyền, Thạch Đầu cầm cốt đao tụ tại cửa ra vào, Vương Nhị cùng ba cái hỏa kế núp ở nơi hẻo lánh, liền thở mạnh cũng không dám. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt nước bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, liền phong thanh đều biến yếu ớt. Hồng Linh nhìn chằm chằm mặt nước, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đã không có quỷ dị nữ nhân, cũng không có bôi son phấn nam nhân, chỉ có cố nhàn nhạt âm khí từ đầu đến cuối lượn lờ không tiêu tan, tỏ rõ lấy lại có quỷ vật ở đây. Thẳng đến trời mau sáng, Hồng Linh nhíu nhíu mày thở dài, xem ra đêm nay thứ quỷ kia sẽ không ra tới. Sáng sớm hôm sau, Thạch Đầu theo trong khoang thuyền đi ra, vừa đi bên trên bong tàu, đã nhìn thấy đen bành mắt Vương Nhị đang hướng trong hồ ném một túi ma bố bao. Trong bọc dường như còn chứa cái gì đồ vật, thật nặng, rơi xuống nước lúc tóe lên không nhỏ bọt nước. Vương Nhị ca, ngươi ném cái gì? Thạch Đầu tò mò hỏi. Một cái hỏa kế cười giải thích, tiên sư có chỗ không biết, cái này đại giang đầm lầy bên trong dễ dàng sinh sôi yêu tà, chúng ta Bạch Ngọc thành thuyền dám ở chỗ này đi thuyền, toàn bộ nhờ Bạch Ngọc thượng tiên khâm điểm hồ thần phù hộ. Cái này ma bố bao bên trong chính là ăn thịt, là cho hồ thần cung phụng, chỉ cần cung phụng đúng chỗ, hồ thần liền sẽ che chở chúng ta, không cho trong nước yêu ma tới quấy rối. Tất cả thuyền đều sẽ như thế làm. Thạch Đầu truy vấn. Vậy cũng không. Vương Nhị gật đầu, đây là đi thuyền quy củ, ai cũng không dám phá. Hỏa kế kia nói xong, nhóm lửa ba cây hương, cung kính bái một cái, sau đó đem hương cắm ở đầu thuyền. Thạch Đầu khẽ lắc đầu, không cho đánh giá. Nếu là hồ thần đúng như này linh nghiệm, thuyền này cũng không đến nỗi bị quỷ vật để mắt tới. Chương 28, giết tới hồ quang lĩnh. Chương 28, giết tới hồ quang lĩnh. Ma bố bao chìm vào đáy hồ, rất nhanh liền bị đen nhánh mặt nước nuốt hết. Đám người riêng phần mình bận rộn, không ai chú ý tới, một chương lớn chừng bàn tay hình người cắt giấy theo đáy hồ chậm ung dung nổi lên đến. Trên giấy khắc lấy bóng người mơ hồ hình dáng, nhẹ nhàng dính tại đuôi thuyền trong khe hở, giống như là một mảnh không đáng chú ý lá khô. Tiếp xuống một ngày vẫn như cũ bình an vô sự, nhường Vương Nhị không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thuyền gỗ theo mặt nước chạy, rốt cục đã tới Phong Đảo huyện bến cảng. Bến tàu chất gỗ cầu tàu lâu năm thiếu tu sửa, tản mát tấm ván gỗ đồng bình ở trên mặt nước, bên bờ phòng ốc tất cả đều là đổ nát thê lương, bức tường bên trên che kín màu nâu đen vết tích, không biết là máu vẫn là nấm mốc ban. Chỉ lờ mờ có thể nhìn ra đã từng có người ở lại phồn hoa bộ dáng. Tiên sư, phía trước chính là hồ quang lĩnh phương hướng, theo đầu này đường nhỏ đi nửa ngày liền có thể tới. Vương Nhị chỉ vào nơi xa một tòa bao phủ ở trong sương mù sơn lĩnh, ngữ khí mang theo vài phần e ngại, chúng ta ở chỗ này đợi ngài trở về, không còn dám hướng phía trước. Hai ngày ở chung, Vương Nhị đã biết được hai người mục đích thực sự, trong lòng đối Trảm Yêu Trừ Ma tiên sư càng thêm kính nghệ. Trong ngày thường chỉ ở trong truyền thuyết có thể nghe nói kiếm tông tiên sư bảo hộ phàm nhân, bây giờ lại là chân chính thấy, Vương Nhị thậm chí cảm thấy đến hai cái kia hơi có vẻ dữ tợn quái dị cốt giáp đều biến thần thánh lên, lộ ra cỗ trách trời thường dân từ bi vị. Hai người bái biệt Vương Nhị bọn người, theo cỏ dại rậm rạp đường nhỏ hướng hồ quang lĩnh đi đến. Lúc này hồ quang lĩnh hồ tâm, Nghiệt Hải Long đang chiếm cứ tại hồ tâm ngọc đảo bên trên, tinh hồng dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm phía dưới xa yêu nhóm, ngựa khí mang theo vài phần nôn nóng. Nhanh lên, đều lề mề cái gì? Tranh thủ thời gian tiến trong trận pháp. Gián mẹ ở một bên giúp đỡ tổ chức dòng dõi, không hiểu hỏi, phu quân, cần phải gấp gáp như vậy sao? Trận pháp còn có chút bỏ sót, từ từ sẽ đến cũng không muộn. Ngươi biết cái gì? Nghiệt Hải Long lườm nàng một cái, trong thanh âm tràn đầy âm tàn. Ngươi cũng biết kia ngày mình đến, vài ngày trước ta đi khúc đảo huyện, phát hiện tà ma đã có khôi phục dấu hiệu. Ta mặc dù nuốt lấy thạch đắng thôn tất cả người biết chuyện, có thể kia Bạch Ngọc lão quỷ khẳng định cũng phát hiện cái gì, đã sớm chuẩn bị khánh tiên. Lão giả kia rất gian trá, chúng ta hồ quang lĩnh một mạch cũng nhất định phải sớm tính toán, không thể ngồi chờ chết. Gián mẹ thở dài, đành phải tăng thêm tốc độ thúc giục xà yêu nhóm tiến vào đáy hồ trận pháp. Nàng biết trận pháp này là Nguyệt Hải Long hao hết mấy chục năm vơ vét thiên tài địa bảo cấu trúc, trong trận năng lượng tràn đầy, tu hành tốc độ là ngoại giới mấy lần, nhưng so với trực tiếp thôn phệ huyết nục, vẫn là chậm quá nhiều. Có thể thiên đảo quận khác khu vực đều là cái khác đại yêu nuôi nốt nhân tộc địa bàn, khúc đảo huyện lại có tà ma ẩn hiện. Nhìn xem dòng roi nhóm nguyên một đám tiến vào đáy hồ, rắn mẹ trong lòng tràn đầy lo lắng. Nguyệt Hải Long không để ý nó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đáy hồ, đáy mắt hiện lên một tia huyết sắc. Đúng lúc này, một cái tiểu xà yêu vội vàng hấp tấp theo bên bờ bỏ đến, ngự khí gấp rút, đại vương, không xong, có hai cái tu sĩ giết đi lên. Vừa dứt lời, một đạo sắc bén đao khí bỗng nhiên theo bên bờ chuyển đến, trong khoảnh khắc liền đem một cái đến không kịp trốn tránh xà yêu chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun tung tóe. Ngay sau đó, lại có đạo hỏa diễm chống rông giấy lên, đem một cái khác xà yêu bao ở trong đó. Hỏa diễm như là giỏi trong xương đồng dạng, mặc cho xà yêu thế nào bay nhảy, dù là tiến vào trong hồ, thế lửa vẫn như cũ mãnh liệt, rất nhanh liền đem xà yêu đốt thành một đoàn than cốc. Thạch đầu phụ mệnh đến đây chém yêu. Hại người yêu nghiệt, mau tới nhận lấy cái chết. Một đạo hơi có vẻ non nớt lại vô cùng thanh âm kiên định vang lên, nương theo lấy đao khí phong minh, lại có mấy cái xà yêu chết tại thạch đầu cốt đao hạ. Nguyệt Hải Long nghe tiếng, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái tên này, nó nhớ kỹ, là cái kia cùng tử nhân lâm tà ma có liên quan nhân loại. Nó đã diệt nhóm rượu, tà ma làm sao lại tìm tới nó? Nguyệt Hải Long gắt gao nhìn chằm chằm bên bờ hai người, lại phát hiện bất quá là hai cái bình thường nhị giai tu sĩ, trên thân không có nửa điểm tà ma khí tức. Nhân loại vô sỉ, thế mà đánh lấy tà ma danh hào giả danh lừa bịp. Nguyệt Hải Long giận không kìm được, chỉ cảm thấy mình bị lừa gạt. Gián mẹ cũng trong nháy mắt rút đi dịu dàng bộ dáng, lộ ra dữ tợn răng nanh, đi theo Nguyệt Hải Long cùng một chỗ nhào về phía bên bờ. Thạch đầu vung đao lên tiếp, cốt đao mang theo nhị giai đao khí bổ về phía Nguyệt Hải Long đầu lâu, lại chỉ ở trên lân phiến lưu lại một đạo vết cắt, không chờ hắn lại bổ một đao, gián mẹ theo khía cạnh đánh tới, cái đuôi giống roi dường như quất hướng eo của hắn bên cạnh. Đuôi rắn mang theo ngàn cân chi lực, không khí đều bị quất đến phát ra bạo hưởng. Dù là thạch đầu đội vàng vung đao đó nữa, nhưng vẫn bị quất bay, trùng điệp đâm vào bên bờ nham thạch bên trên, một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Thạch đầu, Hồng Linh kinh hô, đưa tay ngưng tụ ra một đạo tường lửa cản trước người, hướng phía Nguyệt Hải Long ném ra một đạo hỏa phủ. Tiểu nha đầu phía tử, cũng dám ở trước mặt ta đùa lửa. Nguyệt Hải Long nhe răng cười, đuôi rắn ở trên mặt hồ gỗ, mấy chục đạo thủy nhận theo trong hồ dâng lên, hướng phía Hồng Linh bay đi. Thủy nhận sắc bén như lao, tường lửa vừa đụng phải thủy nhận liền bị dội tắt, mấy đạo thủy nhận lao cánh tay của nàng bay qua, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Ha ha ha, liền chút bản lĩnh này, cũng dám đến ta hồ quang lĩnh làm càn. Nguyệt Hải Long nhìn xem hai người bộ dáng chật vật, cười đến càng phát ra càng rỡ. Các ngươi coi là đỉnh lấy tà ma danh hào giết mấy cái đê dại xà yêu, lão tử liền sợ không dám động các ngươi. Thật sự là buồn cười. Vừa vặn các ngươi đưa tới cửa, lão tử cái này đem các ngươi hủy đi xương vào bụng, tu sĩ huyết đục thật là đại bộ a. Đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt thở dài truyền đến. Thạch đầu trong ngực huyết văn một bài bay ra, vành ánh sáng trắng mang bắn ra, màu đen tử khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Bạch cốt khô lâu theo quang mang bên trong chậm rãi đi ra, quanh thân âm chọc chi khí làm cho cả mặt hồ đều dường như đông lại. Nguyệt Hải Long cùng rắn mẹ trong nháy mắt dừng lại động tác, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tà ma, thế mà là chân chính tà ma. Dù là khô lâu hiện ra chỉ có nhị giai khí tức, nhưng Nguyệt Hải Long trong lòng tin tưởng, tà ma chân chính kinh khủng xưa nay không là thực lực, mà là cái kia có thể đồng hóa lây nhiễm sinh vật tử khí, dù là cao hơn tà ma một cái cấp bậc, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn miễn dịch, dính chi tức tử. Trần Chu quỷ vực trong nháy mắt trải rộng ra, đem trọn tòa mặt hồ chụp vào trong, thiên địa trong nháy mắt tối sầm lại. Trần Chu ánh mắt đảo qua thụ thương thạch đầu cùng Hồng Linh, đi qua cầm bốc lên bên bờ xem náo nhiệt dịch thử phần gáy ra, đem nó nhấc lên. Nam xem kịch. Như thế tiêu cực biếm nhác, ngươi cứ như vậy bảo kê ngươi tiểu đệ. Ngươi thật to gan. Thả ra ngươi thử lại ra. Dịch thử kích toa gọi bậy, chân ngắn ngắn tay dãy rủa loạn vũ, tiểu nha đầu này chẳng phải bị thương nhẹ, lại không chết. Thật sắp chết thử đại gia lại không phải sẽ không ra tay. Nguyệt Hải Long nhìn thấy giống như là bị cái gì nhấc lên, lơ lửng giữa không trung chuột hình sinh vật, gan lá gan lại là run lên. Nó thế mà không có phát hiện, còn có một con chuột tránh ở bên cạnh. Càng làm cho nó sợ hãi chính là, nó hoàn toàn không cảm giác được con chuột này cấp bậc cùng khí tức, ý vị này chuột thực lực viễn siêu nó, ít ra cũng là tam giai đỉnh phong.